Vậy mà lúc này giờ khắc này, Lý Thiên Ngai đột nhiên xuất hiện ở Phong Vân Lâu bên trong, thực tại để rất nhiều người đem trái tim nâng lên. Lục Sân càng là không khỏi thả xuống kinh minh, mang theo gương mặt ngạc nhiên chuẩn bị đi tới hỏi thăm. Lý Thiên Ngai nhưng khoát tay háo một cái, ra hiệu Lục Sân tòa hạ, không cần phải để ý đến ta, ta không phải tới tham gia gia yến, thời gian thanh tỉnh có hạn, liền không cùng các ngươi hàn huyên, các vị tiếp tục ăn tốt uống tốt là được rồi. Trong lời nói này hơi hợt, càng là để thật là nhiều người trực tiếp há to miệng. Như vậy ngữ khí, như vậy thần thái, đang là năm đó cái kia thần trí tỉnh táo Lý Thiên Ngai. Từ khi hắn tu hành chỉ xích thiên nhai thương tới nguyên thần sau, đã có quá nhiều năm, không ai thấy qua như vậy Lý Thiên Ngai. Trong lúc nhất thời, tại chỗ thì có mấy ông lão đứng dậy, kích động không thôi. Lý Thiên Ngai lung lay đầu, xin lỗi lao các anh em, sau đó có cơ hội lại cùng các ngươi ôn chuyện đi, ta là tới tìm người. Vừa nói, hắn vừa đi đến Vương Cửu bên cạnh, theo bước chân tiếp cận, Lý Thiên Ngai trên mặt vẻ mặt rõ ràng bắt đầu dao động, kích động, hoảng hốt, thoải mái. Phức tạp nỗi lòng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, sau đó hắn hướng về phía Vương Cửu gật gật đầu, không nói lời gì đưa tay ấn về phía vai hắn vai. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ở Phong Vân Lâu, trong tầm mắt mọi người. Xin lỗi, ta thời gian thanh tỉnh có hạn, mà cái kia chút phàm phu tục tử nhóm tổng là ưa thích dùng vô cùng vô tận kẻ nhạt đề tài lãng phí ta thời gian, vì cầu thanh tịnh, ta liền tự chủ trương đem ngươi mang đến chỗ này. Lý Thiên Ngai âm thanh có chút mệt mỏi, chắp tay hướng về Vương Cửu cúi chào. Hai người vị trí, là một gian thu hẹp mật thất, bốn vách tường phong kín, chỉ có đỉnh đầu một đạo ngọc phù phát sinh ôn hòa ánh sáng, chiếu sáng cả vùng không gian. Lý Thiên Ngai giải thích, xin không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn xác định một chuyện, một cái. Khốn nhiễu ta cả đời vấn đề. Ở đây cũng không phải là cái gì nhà giam hoặc là tuyệt địa, chỉ là Phong Vân Lâu tầng cao nhất mà thôi. Vương Cửu hồn nhiên không thèm để ý Lý Thiên Ngai này khác nào đánh lén một loại truyền tống, chỉ là gật gật đầu phụ hòa nói. Xem ra cũng là cái này phòng chế bản trảm ma phong chỗ cốt lõi, lấy quyết chí tiến lên, tận diệt quần ma tâm ý. Lý Thiên Ngai ánh mắt ngưng lại, trảm ma phong. Ngươi biết trảm ma phong. Đang khi nói chuyện, hắn đã không chịu được hưng phấn trong lòng, bắt đầu ở trong mật thất nhanh chóng cất bước đến về cất bước, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Đã như vậy, liền tất cả liền đều nói xuôi được, lý luận của ta là chính xác, thời đại hồng hoang cũng không phải dị tưởng ngày mở, trang đại chiến kia là thiết thực tồn tại. Vị kia ngăn cơn sóng dữ không phải người anh hùng là thiết thực tồn tại. Lung lay một trận, Lý Thiên Ngai mới bừng tỉnh phát hiện Vương Cửu liền ở bên cạnh, lắc đầu nói, thật không tiện ta có chút thất thố, thế nhưng, ngươi vừa câu nói kia, rất có thể xác nhận một cái ta tồn để ở trong lòng hơn 50 năm suy đoán. Thật không nghĩ tới, ta lại có thể ở sinh thời nhìn thấy giấc mộng của chính mình trở thành sự thật. Năm đó cường tu chỉ xích Thiên Ngai không thành, nguyên thần bị tổn thương thời điểm. Ta còn tưởng rằng chính mình nhất định đem sẽ trở thành một chảy ngụm nước nói mê sảng trí chướng lao đầu, cô độc địa chết ở trên giường bệnh. Mà bây giờ, tuy rằng ta tỉnh táo trạng thái chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn là sẽ chảy ngụm nước nói mê sảng, nhưng ít ra ta chết ở trên giường bệnh thời điểm, đúng rồi không tiếc nuối. Ngoài ra, nếu như Tương Châu thật sự có âm phủ địa phủ, chờ ta gặp được Lâm Vũ thời điểm cũng có thể nói cho nàng biết, chồng của nàng tuyệt đối không phải dị tưởng thiên khai cùng đồ, lý luận của hắn là chính xác. Sai là cái kia chút thực hủ không thay đổi người bảo thủ. Bất quá điều kiện tiên quyết là hạ địa phủ sau đó, ta có thể cờ hở. Ôi phục nguyên thần chưa bị tổn thương trạng thái, bằng không ta đại khái sẽ si ngốc được bất kể nàng gọi mẹ, dù sao của nàng mẫu tính đặc thù thực sự quá rõ ràng, đối với nguyên thần bị tổn thương ngớ ngẩn tới nói, rất dễ dàng làm nổi lên tuổi thơ có vũ thời kỳ bản năng. Thao thao bất tuyệt một hồi lâu, Lý Thiên Ngai mới lần thứ hai bừng tỉnh, cơ cơ đầu, xin lỗi, ta còn là quá kích động. Vương Cửu đúng lúc hướng dẫn nói, ngươi có thể thử dùng băng tâm kiếm quyết. Có đạo lý. Lý Thiên Ngai hít một hơi, chân nguyên trong cơ thể hóa thành một đạo xóa bỏ sinh cơ hàn băng kiếm ý, như tự vẫn một loại đem chính mình nguyên thần đóng kết như vậy một cái chớp mắt, chỉ một thoáng, trong đầu vẻ này hưng phấn nhảy nhót tình liền hoàn toàn đông lại tiêu tan tan hết. Đồng thời còn có hai đạo máu mũi điên cuồng phun ra ngoài. Cảm giác tốt lắm rồi. Lý Thiên Ngai vừa dùng khăn tay lau chùi máu mũi, một bên biểu thị mình đã bình tĩnh lại. Vừa ta chỉ tự mình nói với mình, nói vậy ngươi còn đầu óc mơ hồ. Bất quá không liên quan, ta biết giải thích ngọn nguồn. Nếu như ngươi có kiên nhẫn, ta nghĩ không ngại từ đầu nói tới. Lý Thiên Ngai trầm ngâm một chút, nói rằng, mọi người đều biết, Tương Châu lịch sử là không trọn vẹn nước không nguồn. 5.000 năm trước kia bộ phận, chúng ta hầu như không biết gì cả, lịch sử lưu trữ cơ bản dập tắt hầu như không còn, chỉ ở Nhất Tông Ba Viện cùng 7 đại thế gia bên trong giữ một ít mảnh vỡ. Mấy ngàn năm nay, những này mảnh vỡ mặc dù không có đánh rơi, nhưng từ từ bị mọi người lãng quên, thậm chí coi như tiền nhân ý dâm chuyện thần thoại xưa. Đương nhiên, này cũng không trách thế nhân vô tri, đích thật là những hồng hoang kia mảnh vỡ quá mức kinh sợ, khiến người ta khó có thể tin. Tỷ như, ở trên vùng đất này, đã từng bùng nổ qua một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, tiêu dê. Hiện một cái độ cao phồn vinh tiên đạo văn minh. Lại tỷ như, tiếng tăm lừng lấy Tương Châu Lý Gia, đã từng là hầu hạ với một vị kinh thiên động địa đại nhân vật hậu cần tu sĩ, mà vị đại nhân vật kia thậm chí không phải là loài người, trong cơ thể nắm giữ một cái quảng đại thế giới. Nói đến chỗ này, Lý Thiên Ngai lấy sáng quắc bức người ánh mắt trừng mắt nhìn Vương Cửu, nhưng lập tức lại nghiêng đầu, tiếp tục nói, ở vừa kế thừa chức gia chủ, được những truyền thừa khác mảnh vụn thời điểm, ta cũng là đối với lần này bất dị vi nhiên. Nhưng sau đó, làm ta đi tới Liên Thiên Thành, tham dự nhất tông ba viện bảy thế gia hội nghị, cùng với dư gia tộc lẫn nhau câu thông lịch sử mảnh vụn thời điểm, phát hiện một cái thú vị hiện tượng, tuy rằng các nhà nắm giữ lịch sử mảnh vỡ bên trong, đều miêu tả hoang đường cố sự, tỉ như cái gì 14 tuổi thời gian liền dòng roi trăm vạn linh thạch thiên tài thiếu nữ, tỉ như trời sinh mắt mù chứng tràn khí ngực nhưng có thể vạn pháp toàn thông tiên pháp đại sư, còn có cái gì đối với nhân loại không có hát ứng thu chút nào nhưng mắc có yêu vật thích đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Thế nhưng, nếu như đem những mảnh vỡ này xỏ sâu nhìn, ta nhưng không tìm được cái gì tự mâu thuẫn chỗ, những này hoang đường cố sự phảng phất cùng chung một bộ trước sau như một với bản thân mình ăn khớp. Chuyện này, thật sự là phi thường khó mà tin nổi. Lý Thiên Ngai trầm ngâm một chút, từ phản mặt giải thích, ngươi nhìn, một loại cái kia loại không hề căn cứ, thuần bằng chủ quan phán đoán biên chuyện thần thoại xưa, đều sẽ có cũng vậy chỗ mâu thuẫn. Tỷ như có trong chuyện xưa, Tương Châu Đại Lục là bị một con hình thể phi thường khổng lồ rùa đen gánh vác ở mai rùa trên. Còn có trong chuyện xưa, Tương Châu Đại Lục là một cái trôi nổi ở trong hư không hình cầu. Hai người này liền mâu thuẫn lẫn nhau, bởi vì cái kia rùa đen có tồn tại hay không, quyết định rất nhiều hiện tượng tự nhiên phương thức giải thích. Mà những hồng hoang kia thời đại lịch sử mảnh vỡ, đơn độc nhìn lại hoang đường không trải qua, nhưng cũng vậy tự tương hòa hợp, nếu như đem những mảnh vỡ này coi như bính đổ, ta có thể lớn mật chắp. Vá ra một cái kỳ quái lạ lùng, nhưng khí thế khoáng đạt sử thi đường viền. Nói đến chỗ này, Lý Thiên Ngai xúc động thở dài, nhưng mà lần kia hội nghị, làm ta đem điều này to gan ý nghĩ nói ra sau đó, nhưng ứng với giả rất ít. Đương nhiên, bọn họ nói lên phản bác điểm cũng không phải không có lý. Dựa theo ta bính đồ tới nói, Tương Châu đã từng đối mặt quá một hồi hoàn toàn tuyệt vọng tai nạn, ma tộc sức mạnh dù cho ở trong chuyện thần thoại xưa cũng cường đại đến khó mà tin nổi. Trời sập rồi cảnh giới gần như phi thăng tiên tôn ở ma tộc lãnh tụ trước mặt thậm chí đi bất quá một cái đối mặt. Lại không xét sức mạnh như vậy là có hay không khả năng tồn tại, nếu quả thật có như vậy tai nạn, chúng ta là dựa vào cái gì may mắn còn sống sót. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng sao, chính nghĩa tất thắng sao. Nếu như thắng, dê lợi có thể đến được như thế giá rẻ, chúng ta còn tu cái gì tiên. Chỉ cần mang trong lòng lý tưởng cùng chính nghĩa không là đủ rồi à. Đương nhiên. Cái kia chút lịch sử mảnh vỡ đối với vấn đề này cũng cho ra một cái hàm hồ kỳ từ đáp án, trong tuyệt cảnh, có một vị không phải người anh hùng dũng cảm đứng ra, xuất lĩnh thiên hạ sinh linh tuyệt địa phản kích, rốt cục đánh bại ma tộc, bảo vệ loài người hòa chủng. Thế nhưng, đáp án này nhưng càng thêm không thể bị người tiếp thu. Đối với nhân loại chúng ta tới nói, người chính là vạn vật chi linh, thiên hạ là loài người thiên hạ, quan niệm như vậy đã sớm thâm căn cố đế. Chúng ta xưa nay không hề nghĩ rằng, thiên hạ còn có cái gì sinh linh có thể so với nhân loại càng thêm vĩ đại, càng không nói đến là do không phải người sáng tạo nhân loại sau này. Không phải người trưởng cứu nhân loại, như vậy đáp án, hay là trên logic cũng có thể nói tới thông, thế n. Hưng, trong chính trị nhưng không chính xác. Nói, Lý Thiên Ngai chính mình cũng tự dễ cười lên, chính trị không chính xác lịch sử quan, bị mọi người phủ quyết cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ nói, trừ phi ta có thể chân chính lấy ra xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ. Bằng không này loại chính trị không chính xác lịch sử, liền để nó vẹn vẹn dừng lại với chuyện thần thoại xưa tầng mặt, trở thành có lịch sử sự hạn chế Tương Châu truyền thống văn hóa một phần được rồi. Thành thật mà nói, lần kia hội nghị trên, mấy vị thế gia gia chủ, còn có Thánh Tông Tông chủ cùng ba viện viện trưởng thái độ đối với ta cũng còn rất hòa thuận, tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng không có công nhiên bác mặt mũi của ta. Thế nhưng lần kia hội nghị sau khi, ta nhưng dù sao sẽ không nhịn được nghĩ, nếu như những mảnh vê này là thật. Nếu như ta giả thiết chúng nó đều là thật, vậy thì như thế nào? Sau đó, mỗi khi lúc đêm khuya, ta ngước nhìn minh nguyệt thời gian, tổng cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ có một thanh âm ở nói cho ta biết, ta ước tưởng chúng chính là cái kia bính đổ, là thứ thiệt. Ta chỉ là cần một chút chứng cứ để chứng minh nó. Chương 73.5, không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Phong Vân Lâu tầng cao nhất, Lý Thiên Ngai nói tiếp chuyện xưa của chính mình. Vì chứng minh mình suy đoán, ta bắt đầu tu hành chỉ xích Thiên Ngai. Chỉ xích Thiên Ngai, Tương Châu Lý gia đời đời tương truyền kiếm pháp cùng trong tiên thuật, huyền diệu nhất cũng nhất là tối nghĩa một loại. Trong truyền thuyết, đem chỉ xích thiên nhai kiếm tu luyện đến cực hạn, có thể đông lại thời gian không gian, khiến tu sĩ ở trong khoảnh khắc vượt qua vạn thủy thiên sơn, là liên quan đến thiên địa đại đạo phép tắc tiên gia thần kiếm. Lý Thiên Nhai lấy thiên nhai làm tên, cũng là bởi vì chỉ xích thiên nhai kiếm trình độ tinh thâm, đã được tinh túy. Nhưng cũng chính bởi vì hắn quá am hiểu chỉ xích thiên nhai điều khiển thời không thuật, cho nên liền sinh ra một cái có thể nói tìm đường chết điện phạm linh cảm. Chỉ xích thiên nhai kiếm vận đến mức tận cùng, có thể đông lại thời không, thế nhưng, nếu như đem chỉ xích thiên nhai hiệu quả ở cực hạn bên trên làm tiếp đột phá, lại sẽ như thế nào? Trên lý thuyết, là không phải có thể nghịch lưu thời gian, trở lại quá khứ đây. Đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa xuyên qua thời không là không có khả năng, bởi vì sẽ tạo thành cơ bản thời gian nghịch biện. Nhưng nếu như chỉ là ý thức xuyên qua, chỉ là làm người quan sát trở lại quá khứ, không can thiệp lịch sử, hẳn là có thể chứ. Chí ít từ chỉ xích thiên nhai kiếm thuật trên lý thuyết tới nói, nếu như đem ta nguyên thần phân chia ra bé nhỏ không đáng kể một chút, sau đó lấy chỉ xích thiên nhai kiếm vì là tái cụ, lấy đột phá cực hạn kiếm lực đem đưa nhập thời không nghịch lưu bên TR. Ông, hay là ta là có thể nhìn thấy chân thật lịch sử. Dĩ nhiên, thời đại hồng hoang lịch sử, ít nhất là phát sinh ở mấy ngàn năm trước. Ta như thế nào đi nữa tự đại, cũng không cảm thấy mình có thể xuyên qua mấy nghìn năm thời gian. Nhưng ta chí ít có thể là người mở đường, vì là con cháu đời sau mở ra một con đường đến. Nghe đến chỗ này, Vương Cửu gật đầu khen, tương đương đặc sắc ý nghĩ. Tuy rằng chi tiết còn có chờ hoàn thiện, thế nhưng chỉ từ trên lý thuyết nói, cơ bản là thật có tính khả thi. Lý Thiên Ngai nhưng lắc lắc đầu. Cũng vẹn vẹn chỉ là từ trên lý thuyết nhìn có tính khả thi thôi, chỉ xích thiên nhai kiếm vốn là thế gian cao cấp nhất thâm thúy kiếm pháp. Lấy thiên tư của ta coi như dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể đem hoàn toàn điều động ở, càng không nói đến đột phá cực hạn. Mà không thiết thực, nóng lòng cầu thành. Nguyên bản ta cũng rất rõ ràng điểm này, lúc nào cũng đều đang khống chế chỉ xích thiên nhai tiến độ, nhưng ở Lâm Vũ sau khi qua đời ta trùng quy không nhịn được cường đột một lần, sau đó ngay tại lúc này kết cục này. Kiếm lực phản vệ, nguyên thần tự do, biến thành một cái chỉ có thể chảy nước miếng nói mê sảng lão niên trí trướng. Vương Cửu nghe xong lần này tự dễ ước, vẫn không khỏi nghĩ đến, lấy chính mình vật cưới cái này thông minh trình độ, hay là làm cho nàng tu hành chỉ xích thiên nhai kiếm cũng không tệ. Lý Thiên Nhai lại nói, bất quá, bây giờ nhìn lại cũng không sao cả, tuy rằng ta chưa có thể để cho mình ánh mắt nghịch lưu thời không, nhìn thấy thời đại hồng hoang lịch sử, thế nhưng, ta nhưng có hạnh gặp được một vị. Dừng một chút, Lý Thiên Nhai hỏi, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là từng kinh thống lĩnh thiên hạ, chống lại diệt thế thai ương vị kia không phải người. Đúng không? Vương Cửu thẳng thắn địa điểm đầu trả lời, không sai, ta chính là đã từng xuất lĩnh tiên ma đại chiến thiên ngoại thần kiếm. Bất quá, ngươi là thế nào xác nhận là ta? Rất đơn giản, bởi vì là ngươi đem ta từ trong hỗn độn đánh thức. Tỉnh lại. Ngươi cùng này tòa phong vân lâu cộng hưởng, kích thích ta nguyên thần. Lý Thiên Nhai nói rằng, các tổ tiên năm đó thiết kế kiến tạo này tòa phong vân lâu thời gian, tham khảo thượng cổ thần binh, ở trong chứa vô thượng huyền diệu, sau khi xây xong. Lâu này liền trở thành Lý gia gia tộc đồ đằng. Các đời gia chủ ở kế vị thời gian, đem bộ phận nguyên thần ký thác vào lầu này trên, liền có thể chấn áp trong vòng ngàn dặm tà ma ngoại đạo, sắp xếp thiên địa linh mạch, thịnh vượng gia tộc khí vận. Sau khi trải qua mấy ngàn năm phong sương, phong vân lâu vẫn như cũ duy trì công hiệu chưa từng suy nhược. Làm ngươi giá lâm lầu này thời gian, lầu này bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, phảng phất là hàng nhái gặp phải đan bản giống như vậy, có nhảy nhót cùng tính nghệ tâm tư, một cờ hở. Ác kia rung động, để ta đây lão hồ đồ khôi phục chốc lát tỉnh táo, cũng ngay đầu tiên khóa được gợi ra cộng minh ngọn nguồn. Nói, Lý Thiên Nhai cười nói, sau khi ta liền lập tức đi tới phong vân lâu, liếc mắt liền thấy được ngươi bất quá thành thật mà nói, coi như không có phong vân lâu cộng hưởng, lấy của ngươi nhan sắc cũng là nhất là chú mục chính là một cái. Vương Cửu nói rằng, nhưng mà căn cứ trở lên tin tức, còn chưa đủ lấy xác nhận thân phận của ta. Đúng, phong vân lâu cộng hưởng cũng có thể chỉ là một trùng hợp. Lý Thiên Nhai giải thích. Nhưng sau khi ta đem ngươi mang đến chỗ này, ngươi nhưng vừa lên đến liền nói ra chạm ma phong này ba chữ, còn nhìn ra nơi này là phong vân lâu chỗ cốt lõi, loại này ánh mắt, xa xa ngự trị ở đương thời tất cả mọi người bên trên, đủ để ta xác nhận thân phận của ngươi. Nay tòa phong vân lâu, mặc dù là Lý gia tổ tiên xây, nhưng cho đến ngày nay, bản vẽ từ lâu đánh rơi. Chúng ta liền tổ tiên rốt cuộc bắt chước cái nào tôn hồng hoang thần khí đều không biết được. Ta tra biến lịch sử mảnh vỡ. Mấy lần mời Thánh Tông Tông chủ cùng ba viện viện trưởng giúp đỡ, cũng chỉ là miễn cưỡng từ mảnh vỡ bên trong chắp vá ra chạm ma phong ba chữ, hơn nữa còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần nói ta liệu đúng rồi bởi vì lúc đó chúng ta năm tổ người liều mạng năm cái bất đồng đáp án. Thánh Tông Tông chủ liều chết là giết Ma Phong, Thanh Liên Thư Viện liều chết là ai cùng so tài, Vô Tướng Kiếm Viện liều chết là Long Quyền Phong, Phổ Độ Thiền Viện liều chết là Nhất Huyễn Dân Tộc Phong, sau đó tranh chấp không ngừng, ai cũng không thuyết phục được ai. Có thể ngươi nhưng thuận miệng lên đường ra Trảm Ma Phong ba chữ, thậm chí nhìn ra lầu này mô phỏng theo Trảm Ma Phong, đem tinh hoa nhất bộ phận bố trí ở mũi nhọn nhất, lấy tận diệt quần ma, quyết chí tiến lên tâm ý đến trình độ này, kết hợp với Phong Vân Lâu cộng hưởng phản ứng, như vẫn chưa thể xác nhận thân phận của ngươi, ta cũng quá ngu xuẩn rồi. Vương Cửu nghe vậy, thay đổi gật đầu, có đạo lý. Đương nhiên, nghiêm ngặt so đo, vừa nói tới những chứng cơ kia vẫn còn không tính là cái gì bằng chứng, hay là tất cả những thứ này đều là trùng hợp, cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương. Nhưng đời ta đều ở đây mong muốn đơn phương, không để ý một lần này. Nói xong những này, Lý Thiên Ngai thở phào thật dài một cái, chỉ cảm thấy ép tại chính mình trong lòng mười mấy năm gánh nặng, rốt cục hoàn toàn tàn đi, có thể nói dù chết không tiếc. Cho nên nói người A liền không biết, chính mình liền không thể được dự liệu. Ai có thể muốn lấy được, ta Lý Thiên Ngai có thể ở tuổi xế chiều, mở ra một phiến mới tinh lịch sử cánh cửa. Thời đại hồng hoang, thiên ma đại chiến, thật là khiến người hưng phấn A. Ngươi đối với hồng hoang lịch sử có hứng thú? Vương Cửu hỏi, tuy rằng ta cũng không phải là cái gì bác học gia, đại khái đường viền vẫn là có thể cho ngươi giảng nhất giảng. Lý Thiên Ngai cười khoát tay háo một cái, rất có hứng thú, thế nhưng không cần. Ngươi vừa giúp ta thực hiện đời này lớn nhất tâm nguyện, ta còn chưa kịp báo đáp, cứ tiếp tục tiếp thu ân huệ của ngươi, chuyện này thực sự thật không có lễ phép, ngày sau lao tới địa phủ, chắc chắn bị Lâm Vũ nhắc tới. Huống hồ ta bây giờ tỉnh táo chỉ là ứng với kích hình thái, thời gian kéo dài sẽ không quá lâu, coi như nghe xong, không bao lâu nữa cũng biết quên mất, chẳng trắng lãng phí quý báu tỉnh táo thời gian. Vì lẽ đó không bằng dành thời gian làm chút chính sự, tiền bối, không biết có chuyện gì, là ta có thể vì ngươi ra sức. Hả, vì ta ra sức? Lý Thiên Ngai nói rằng, đúng, coi như là ta báo ơn đi, có cái gì tâm nguyện, làm ơn nhất định nói cho ta biết cật lực giúp đỡ. Thì như, à, kiếm linh tiền bối xem ra phi thường suy yếu, phải làm là chàng đại chiến kia cùng với dài dòng ngủ say tác dụng phụ chứ. Ta có thể dùng chủ nhà họ Lý danh nghĩa, cho quyền ngươi 5 triệu linh thạch kinh phí, dùng lấy khôi phục sức mạnh. Nha xin lỗi, ta vừa nhớ tới, ta hiện tại đã không phải là gia chủ. Ngoại trừ tiền để dành của mình ở ngoài, không có quyền lực thuyên chuyển cái khác kinh phí. Bất quá không liên quan, ta tiền riêng cũng không có thiếu, hơi chờ ta xem một chút. Ôi chao, tại sao thiếu dòng dã 10 vạn linh thạch? Lý Thiên Ngai lật một trận túi tiền của mình, sắc mặt cực kỳ lúng túng, nếu không. Ngược lại ta cũng chỉ là nhất giới tàn trướng nhân sĩ, không bằng để ta phát huy nhiệt lượng thừa, đem ta huyết tế rơi đi. Vương Cửu suy nghĩ một chút, không cần. Không cần khách khí, đối với ta mà nói. Có thể chết vào thiên ngoại thần kiếm huyết tế bên trong, dù sao cũng tốt hơn chảy ngụm nước nói mê sảng chết ở trên giường bệnh, hơn nữa. Không, vấn đề chủ yếu là huyết tế tàn trướng nhân sĩ có được năng lượng không thuần, đối với kiếm thế giới trùng kiến bất lợi. Như vậy A Lý Thiên Ngai lung tung nói, vậy làm sao bây giờ? Ta đây già đầu, cũng không phải đồng tử thân, muốn tinh chế huyết mạch sợ là khó khăn. Vương Cửu nói rằng, ta đối với khôi phục sức mạnh cũng không có vội vã như vậy. Dù cho bây giờ ta đang đứng ở trước nay chưa có thời kỳ suy yếu, nhưng bản thể của ta nhưng là vạn kiếp bất diệt chi thể, sức mạnh mạnh yếu cho ta mà nói không có gì cái gọi là. Lý Thiên Ngai nhất thời nhíu mày lại đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. Vương Cửu còn nói, vì lẽ đó so với cái gọi là khôi phục sức mạnh. Ta có chút việc khác muốn nhờ ngươi. Mời nói, ta muốn biết, ta cùng với Ma Hoàng quyết chiến sau khi, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra. Thành thật mà nói, ngày đó cùng Ma Hoàng quyết chiến. Ta tuy rằng tự nghĩ là so với đối thủ càng mạnh hơn nửa bậc, nhưng thật ra là làm đồng quy vu tận dự định. Sứ mạng của ta là tiêu diệt ma tộc, cứu lại Cửu Châu, mà cùng Ma Hoàng quyết chiến, bất luận là thắng hay bại, ta đều tướng không tiếc nuối. Chỉ là không nghĩ tới, ta cũng chưa chết, trái lại ở một cái ánh nắng tươi sáng tân thế giới bên trong tỉnh lại, chỉ là cái này tân thế giới đối với ta mà nói, thực sự có chút quá xa lạ. Lý Thiên Ngai yên lặng nghe, tuy rằng nhìn là kiếm linh trên mặt nụ cười nhạt nhòa. Sâu trong nội tâm vẫn không khỏi nổi lên một trận đau thương. Rất lâu, hắn thở dài một tiếng, ngươi muốn biết cái thế giới này ngọn nguồn. Ta hiểu được, bất quá Tương Châu lịch sử truyền thừa đoạn tuyệt cùng lưu lạc nhiều lắm, ta hiểu biết cũng chỉ là một ít lịch sử mảnh vỡ, vì lẽ đó chờ một lúc nói đến, không thể thiếu phải có đại lượng cá nhân chủ quan ước đoạn. Nói xong, Lý Thiên Ngai đi tới Vương Cửu trước mặt, vươn ngón tay, lăng không ngưng tụ chân nguyên, vẽ ra ba cái màu sắc khác nhau thật tuyến, ngăn ra bốn cái bất đồng sắc hộ. Đầu tiên, ta sẽ đem lịch sử ăn chia như thế bốn cái giai đoạn. Chương 73.9, có lịch sử sự hạn chế Tương Châu truyền thống văn hóa. Theo Lý Thiên Ngai, Thương Châu lịch sử nên ăn chia bốn khối. Hắn tự tay chỉ về chỗ cao nhất màu sáng hộp, mới bắt đầu, là thời đại hồng hoang, cũng chính là ngươi sinh hoạt thời đại. Khi đó thế giới được gọi là Cửu Châu Đại Lục, tiên đạo văn minh độ cao phát đạt, địa liệt thiên băng cảnh giới tiên tôn tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả phá hư phi thăng ghi chép cũng đều chợt có phát sinh. Vương Cửu gật gật đầu. Lý Thiên Ngai tiếp theo hơi đưa ngón tay giảm xuống, chỉ về cao nhất cái kia thật tuyến, nói rằng, sau khi tiên ma đại chiến bạo phát, ma tộc xâm lấn Cửu Châu Đại Lục, dẫn phát rồi diệt thế thai ương. Vương Cửu tiếp tục gật đầu. Lý Thiên Ngai tiếp tục đưa ngón tay hướng phía dưới, sau đó lịch sử phi thường mơ hồ, hiện nay chủ lưu quan điểm có hai cái, ta chống đỡ một phương cho rằng, ở diệt thế thai ương sau, Tương Châu Đại Lục là tiến nhập một cái tên là thời đại băng hà đặc thù thời kỳ. Thời đại băng hà. Lý Thiên Ngai giải thích, phái này quan điểm là thừa nhận diệt thế thai ương tồn tại, cho rằng Tương Châu Đại Lục tuy rằng vượt qua thai nạn, tiêu diệt xâm lấn ma tộc, nhưng này phen thắng lợi chỉ là thắng thảm. Chiến hậu, toàn bộ thế giới đều hóa thành phế tích, 99% văn minh biến mất ở mênh mông trong hỗn độn, còn sống một mảnh không gian thu hẹp, cũng đã trải qua thiên địa phép tắc nổi loạn, trở nên độ cao không thích hợp sinh tồn. Nghe nói, thời đại băng hà Tương Châu Đại Lục, ngoại trừ không chỗ nào không có mặt linh phong báo táp, thiên kiếp lôi ở ngoài, bầu trời còn bị dày nặng mây đen bao phủ, quanh năm không tiêu tan. Ánh mặt trời là mấy năm thậm chí mấy chục năm mới vừa thấy xa xỉ tài nguyên, đại địa bị băng tuyết bao trùm, cây cỏ trùng cá hở ở. Ưu như toàn bộ tuyệt diệt, chỉ có số rất ít có thể chống lại giá lạnh cùng hắc ám sinh vật mới có thể may mắn còn sống sót. Mà của chúng ta các tổ tiên, thì tại trong tuyệt vọng bỏ qua mặt đất thế giới, phân tán thành vô số điểm tinh hỏa trốn vào dưới đất thế giới hắc ám, khó khăn gắn bó sinh tồn. Nói xong, Lý Thiên Ngai ngón tay tiếp tục hướng xuống, cái này thời đại băng hà lịch sử phi thường mơ hồ. Hơn nữa bởi vì đoạn thời gian đó thiên địa dị biến quá mức nhiều lần cũng quá mức kịch liệt, dẫn đến bây giờ muốn dựa vào địa mạch, linh phong chờ hoàn cảnh nhân tố đến trả nguyên lịch sử địa mạo đều rất khó khăn. Vì lẽ đó, thời đại băng hà cụ thể rằng có bao nhiêu năm, đoạn thời gian đó của chúng ta tổ tiên đến tột cùng đã trải qua cái gì, đã rất khó chắc chắn. Ta trước mắt suy đoán là, thời đại băng hà nên khoảng chừng kéo dài có 2-3 ngàn năm, các tổ tiên ở thế giới dưới lòng đất sinh tồn sinh sôi, trải qua gần như mấy chục đời người thay đổi sau, mới nên đón thời đại mới ánh dạng đông. Suy đoán của ta căn cứ là, ở thời đại băng hát. Sau đó, Tương Châu tiên đạo văn minh cơ hồ là bắt đầu từ con số 0. Làm thiên địa dị biến kết thúc, mây đen tiêu tan ánh mặt trời chiếu khắp sau đó, của chúng ta tổ tiên từ thế giới dưới lòng đất từ lúc đi ra, đã mất đi hầu như toàn bộ tiên thuật thần thông, liền ngay cả đã từng bảo tồn tài liệu lịch sử, cũng đều được chuyện thần thoại xưa một dạng mảnh vỡ. Ngoại trừ mấy cái gia tộc lớn còn giữ hạt nhân công pháp tư liệu lúc đó xem ra cũng đều là dường như thiên thư, rất nhiều người liền ngay cả tu tiên phương pháp đều không nhớ rõ. Mà muốn để văn minh rút lui được triệt để như vậy, tất nhiên là muốn để các tổ tiên trải qua thực rất nhiều người suy yếu. Vương Cửu chăm chú lắng nghe, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ lỡ. Lý Thiên Ngai thì lại khe khẽ thở dài, bất quá, những này cũng đều là suy đoán thôi. Dù sao thời đại băng hà văn minh suy yếu quá lợi hại. Cho tới khi lúc lịch sử là hoàn toàn lưu lạc, rất nhiều người thậm chí nghi vấn đoạn lịch sử kia có tồn tại hay không, cho rằng cái gọi là thời đại băng hà, nên thuộc về đến diệt thế thai ương trong phạm vi, dù sao một cái quét ngang thiên hạ đại tai nạn, luôn không khả năng ở ngăn ngắn mấy năm mười mấy năm lại đột nhiên kết thúc. Của chúng ta tổ tiên rất có thể là cùng kẻ địch lôi kéo mấy nghìn năm mới cuối cùng đạt được thắng lợi. Mà bây giờ Tương Châu lịch sử, là từ các tổ tiên đi ra thế giới dưới lòng đất sau đó mới bắt đầu từng bước hình thành. Lý Thiên Ngai ngón tay tiếp tục hướng xuống, sau đó đã đến đệ tam cái thời đại hắc ám. Tổ tiên của chúng ta ở vượt qua thời đại băng hà sau đó, một lần nữa trở về mặt đất, tuy rằng khi đó bọn họ cơ bản trở về ăn tươi nuốt sống, hơn nữa từng người phân tán ở chỗ bất đồng, nhưng bởi vì mấy cái đại bộ lạc cũng còn giữ hạt nhân truyền thừa, vì lẽ đó tiên đạo văn minh bắt đầu từng bước thức tỉnh. Vương Cửu hỏi, đã như vậy, vì sao là gọi thời đại hắc ám? Lý Thiên Ngai cười khổ, bởi vì cái kia đoạn phục hưng lịch sử thực tại không đủ hào quang, đặc biệt là lấy hôm nay ánh mắt đến xem, quả thực dã man đến làm người giận sôi. Dừng một chút, Lý Thiên Ngai nghiêm mặt nói, ta muốn, ở ngươi sống động cái kia thời đại hồng hoang, thiên hạ các tu sĩ phải làm là đoàn kết cùng tồn tại, tiến thối cùng chung chứ. Dù sao truyền thuyết khi đó văn minh cao tới phát đạt, thiên hạ nhất thống. Vương Cửu nói rằng, đúng, mặc dù so sánh lại bất quá bây giờ Tường Châu như thế trật tự cùng phồn vinh cùng tồn tại. Nhưng khi đó Cửu Châu những người tu tiên cộng đồng tùy tùng vạn tiên minh thống trị, một đạo phản kháng ma tộc, liền ngay cả rất nhiều tà môn ma đạo cũng đều việc nghĩa chẳng từ nan tham dự vào, cùng tu sĩ chính đạo nhóm cộng đồng đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Lý Thiên Ngai nói rằng, nhưng mà đi qua thời đại băng hà hơn 1.000 năm ngăn cách cùng suy yếu, trở lại mặt đất các tổ tiên, đã không nữa nhận thức cũng vậy. Thậm chí còn bây giờ bảy đại thế gia, lúc đó đều không có gì như thể chân tay ý nghĩ. Mà khi đó Tương Châu đại lục, còn lâu mới có được phát hiện ở rộng rãi như vậy màu mỡ, diện tích lớn ước chỉ có như bây giờ 1%. Đại lục biên giới tất cả đều là chí mạng hỗn độn hoang nguyên, có hạn thổ địa còn bị băng nguyên cùng hoang mạc chiếm cứ tương đương một phần. Sinh tồn tài nguyên là rất có hạn. Vì lẽ đó, chiến tranh, giết chóc, theo nhau mà tới. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới một lần nữa đốt văn minh chi hỏa, vô số lần bởi vì chiến tranh hỗn loạn kề bên tắt, mà đoạn liệt hết. Kia, ràng có 3.000 năm. Sau khi, Lý Thiên Ngai ngón tay tiếp tục hướng xuống. Đương nhiên, cái kia 3.000 năm nay, tuy rằng các tổ tiên chiến loạn không ngừng, nhưng văn minh toàn thể mà nói vẫn là phồn thịnh phát triển. Tương Châu thổ địa mở rộng gấp 10 lần có thừa, trước kia cũng vậy ngăn cách rất nhiều gia tộc cùng bộ lạc, cũng trong lúc này từ từ giao lưu dung hợp, mấy cái chủ yếu văn minh thế lực, thậm chí bắt đầu có ý thức địa thống nhất lịch pháp văn tự. Mà liền cho kế tiếp thiên hạ nhất thống sáng lập đầy đủ điều kiện. Mà trọng yếu hơn chính là, Thánh Tông sức ảnh hưởng đã thâm căn cố đế, thâm nhập nhân tâm. Vương Cửu cao mày ngắt lời nói, Thánh Tông là lai lịch gì? Không rõ ràng, cho dù là Thánh Tông tông chủ, đối với nhà mình lịch sử cũng chỉ có thể hồi tưởng đến thời đại Hắc Ám mới bắt đầu chi niên, ta nghĩ nên cùng bảy đại thế gia giống như, cũng là từ thời đại Hồng Hoang may mắn còn sống sót người tu tiên hậu duệ chứ. Vương Cửu hỏi, thế nhưng Cửu Châu thời đại, tuyệt đối không có cái gì Thánh Tông. Vậy thì có rất nhiều loại có khả năng. Lý Thiên Ngai giải thích, dù sao thời đại Hồng Hoang cùng thời đại Hắc Ám trong đó, còn có mấy nghìn năm thời đại Băng Hà đây. Hay là hai cái không liên hệ nhau tu tiên gia tộc, ở thế giới dưới lòng đất bị ép dung hợp, tạo thành mới tinh lưu phái, cũng hay là chỉ là một cái nào đó ở thời đại Hồng Hoang không thế nào bắt mắt gia tộc nhỏ, may mắn tìm được một cái tài nguyên hậu đãi lòng đất chỗ tránh nạn, ở thời đại Băng Hà mấy nghìn năm, so với những gia tộc khác giữ càng nhiều hơn sức mạnh. Vương Cửu chậm rãi gật đầu, biểu thị nhận rồi cái suy đoán này. Nói chung, từ thời đại Hắc Ám bắt đầu, Thánh Tông liền phẫn diễn siêu nhiên trung lập chính đạo lãnh tụ nhân vật. Nó không tham dự trong gia tộc lợi ích tranh, chỉ ở đại thai đại loạn thời gian ra mặt ngăn lại phân tranh. Thánh Tông sức mạnh siêu nhiên, xử sự lại công đạo, không cân nhắc tư lợi, mấy nghìn năm hạ xuống, uy vọng càng ngày càng tăng. Cuối cùng, ở thời đại Hắc Ám những năm cuối căn cứ hôm nay các sử gia phản tố kết quả nói, hẳn là Hắc Ám trải qua 3.412 năm đi, Thánh Tông liên hợp 7 đại thế gia, phát khởi thống nhất Tương Châu đại lục càn quét cuộc chiến. Diễn ra 3 năm. Đem Tương Châu lịch sử đưa vào đến rồi giai đoạn cuối cùng. Lý Thiên Ngai nói, không khỏi cười nói, kỳ thực, làm Thánh Tông cùng 7 đại thế gia gia chủ đạt thành thỏa thuận, muốn cộng trị thiên hạ thời gian, thiên hạ đại thế cũng đã xác định. Dù sao nhất Tông 3 viện 7 đại thế gia, lúc đó nắm giữ toàn bộ Tương Châu 5 phần 10 trở lên cao cấp sức mạnh. Cái kia 3 năm chiến tranh cũng có phần lớn thời gian là ở cùng một ít bên trong gia tộc nhỏ Tông phái tiến hành hòa đàm. Chân chính dựa vào địa thế hiểm trở chống cự phi thường có hạn. Nói chung. 3 năm sau khi, Thánh Tông tuyên bố thiên hạ nhất thống, thời đại Hắc Ám kết thúc, mở ra mới tinh Tương Châu trải qua. Vương Cửu nói rằng, đón lấy chính là 2.000 năm hòa bình phát triển. Hừm, lại trải qua hơn 2.000 năm cao tốc phát triển, chính là ngươi thấy Tương Châu đại lục. Ta biết lịch sử, cơ bản chính là như vậy. Không biết có thể cùng ngươi biết bộ phận lẫn nhau xác minh đứng lên. Vương Cửu mặt mày nghiêm nghị, trầm ngâm nói, chí ít phát hiện ở đây sao nghe tới, cơ bản không có gì chỗ mâu thuẫn. Tỷ như thời đại Băng Hà. Ngày đó ta đánh với Ma Hoàng một trận, đích thật là hủy thiên diệt địa, hầu như đem toàn bộ Cửu Châu đều lật lộn lại, thiên địa pháp tắc càng là sụp đổ, coi như cuối cùng thiên địa tuyệt diệt cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó thời đại Băng Hà hoàn cảnh giả thuyết, ta cho rằng nói xuôi được. Lý Thiên ngay hỏi, như vậy ma tộc đây? Chỉ cần Ma Hoàng vừa chết, thiên ma đại chiến liền lập tức kết thúc. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không biết, ma tộc thai thường, ngoại trừ bọn họ cá thể thực lực kinh thiên động địa ở ngoài. Cái kia mênh mông như biển số lượng mới là then chốt, lúc đó ta tuy rằng dẫn dắt Cửu Tiên Tôn liên chiến liên thắng, 3 thời kỳ thu phục rất nhiều mất đất, nhưng ma tộc chủ lực kỳ thực vẫn luôn ở, hơn nữa hỗn độn trong cánh cửa còn sẽ không ngừng xuất hiện ma tộc viện quân. Vấn đề duy nhất là, ma tộc thiên tính hỗn độn thích giết chóc, nếu như không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ lãnh tụ, như đại ma thần hoàng đến chấn áp, chúng nó chính mình trước hết muốn giết cho máu chảy thành sông. Năm đó ta dẫn đội thời điểm, chính là trực tiếp đi xác định địa điểm đánh giết ma quân ma tướng. Chỉ cần đem dẫn đầu người mở giết, thuộc hát. Ngay lập tức sẽ vì tranh quyền đoạt lợi bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mà năm đó ở trước khi quyết chiến, ta dựa theo Thương Lan Phi sắp xếp, trước sau đánh chết 13 tên ma quân, rất lớn phá hủy ma tộc thống trị kết cấu. Sau khi chỉ cần ma hoàng vừa chết, dựa theo Thương Lan Phi dự đoán, ma tộc tất nhiên rơi vào không chết không thôi nội đấu bên trong. Vạn Tiên Minh dù cho hoàn toàn không đếm xỉa đến, đều có thể ngồi xem bọn họ tự mình tuyệt diệt. Lý Thiên Ngai chỉ nghe khó mà tin nổi, mạnh mẽ như vậy dị tộc văn minh, lại chỉ dựa vào ma hoàng sức lực của một người đến chấn áp. Vương Cửu nói rằng, đúng đấy, ma hoàng chính là có cường đại như vậy. Chương 74, khó giải tiên cơ. Ma hoàng cái vấn đề sau, Vương Cửu hỏi, cho tới phía sau mấy cái thời đại, cơ bản cũng đều có thể cùng ta biết bộ phận đối ứng trên. Ngoại trừ Thánh Tông lai lịch bí ẩn, khiến người ta không nhìn ra thành tựu bên ngoài. Cái khác tỷ như bảy đại thế gia, đều là năm đó Cửu Tiên Tôn hậu nhân. Hồng Hoang truyền thừa là thứ thiệt. Lý Thiên Ngai gật gật đầu, phụ hòa nói, thời đại băng hà cùng thời đại hắc ám sinh tồn điều kiện quá mức tàn khốc, cũng chỉ có cường đại nhất truyền thừa cùng huyết mạch, mới có thể may mắn còn sống sót sinh sôi hạ xuống. Thế nhưng, ở đây nhưng có một vấn đề, khiến người ta không nghĩ ra. Vương Cửu nói rằng, ta trước xem sử liệu, phát hiện mỗi bên đại gia tộc truyền thừa đều có chút giống thật mà là giả, tỉ như các ngươi Lý gia chân chính vô đối thiên hạ rèn kiếm thuật đã tan cảnh, trái lại làm phụ trợ Cửu Long kiếm tâm đời đời truyền lại. Ngoài ra, Lý gia người sáng lập hẳn là sáng lập Cửu Long kiếm tâm Lý Cửu Long sau khi lịch đại gia chủ đều kế thừa tên này hảo, Trầm gia tổ tiên nhưng là Trầm Hành Vân. Nhưng hôm nay người viết sử năm nhưng là Lý Phi Liễu cùng Trầm Lệ Phong. Này đều là người nào a? Lý Thiên Ngai nói rằng, hai người này là ở thời đại hắc ám chỉnh hợp gia tộc thế lực, một lần nữa đánh ra thế gia chiêu bài đại tu sĩ, phải nói là đem thời đại hồng hoang truyền thừa phát huy phục hưng chi chủ. Còn lời ngươi nói Lý Cửu Long, Trầm Hành Vân, ta chưa từng nghe nói. Chưa từng nghe qua. Tốt lắm, Lục Kim Đồng, Chu Tuấn Thân, Triệu Nguyệt Minh, Thương Lan Phi, Phong U, Kinh Hồng, rơi ngựa những người này đây, ngươi cũng là một cái đều chưa từng nghe tới. Lý Thiên Ngai chăm chú hồi đáp, một cái cũng chưa từng nghe qua. Kỳ quái. Cựu tiên tôn năm đó cũng đều là uy chấn thiên hạ nhân vật tuyệt thế, coi như là đi qua thời đại băng hà cùng thời đại hắc ám suy yếu, lịch sử trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng nếu bảy đại thế gia đều cất giữ hạt nhân truyền thừa, làm sao sẽ đem cựu tiên tôn quên đến không còn một ngống? Lý Thiên Ngai trầm mặc rất lâu, nói rằng, liên quan với vấn đề này, ta nghĩ, phải có hai loại khả năng. Số một, hay là muốn quy tội hai cái thời đại suy yếu, dẫn đến truyền thừa không trọn vẹn. Về phần tại sao công pháp truyền thừa vẫn còn? Nhân vật lịch sử nhưng thất lạc. Đại khái là bởi vì, ở thời điểm khó khăn nhất, so với nhân vật lịch sử, các tổ tiên càng ưu tiên bảo vệ công pháp truyền thừa đi. Vương Cửu không có chút đầu cũng không có lắc đầu. Lý Thiên Ngai còn nói, thứ hai loại khả năng. Nói chơi chứ không có thật, ngược lại ta là nguyên thần bị thương, yêu thích chảy nước miếng nói mê sảng lão hồ đồ, ngươi liền nói vậy thôi, làm sao? Nói đi. Rất đơn giản, bây giờ lịch sử, bị người bóp méo quá. Bị ai? Ta không biết. Lý Thiên Ngai nói rằng, lúc trước, ta ở thử nghiệm chắp vá mảnh vụn thời điểm, cũng cảm giác chỗ hổng thực sự nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều đánh rơi được cũng không tự nhiên. Tuy rằng đại tự nhiên thường thường có quỷ phụ thần công, nhưng ta cũng không thể không hoài nghi, có hay không có người hết sức ở bóp méo hồng hoang niên đại lịch sử. Thế nhưng ta thật sự không nghĩ tới sẽ là ai. Từ năng lực trên nói, có bản lĩnh bóp méo thiên hạ lịch sử, đồng thời có thể đem toàn thiên hạ tu sĩ đều lừa gạt đi qua, chỉ có một phe thế lực đã từng uy chấn toàn bộ thời đại hắc ám. Cũng dẫn dắt bảy đại thế gia đặt xuống mấy ngàn năm Thái Bình căn cơ Thánh Tông. Thế nhưng, Lý Thiên Ngai nghiêm túc lắc đầu, nói rằng, lấy ta hơn trăm năm nhân sinh từng trải tới nói, Thánh Tông là ta không nguyện ý nhất đối tượng hoài nghi. Ta thả rằng hoài nghi Lý gia chính mình, cũng không muốn hoài nghi Thánh Tông. Bởi vì, đó đích xác là cái không thể soi mói, không cách nào đi chất vấn chính đạo người đứng đầu. Vương Cửu nói rằng, có người đã nói với ta, càng là cái kia loại xem ra không thể kén chọn chính nhân quân tử. Thường thường thì càng cất giấu không thể cho người biết hắc ám mặt. Hay là, nhưng ít ra lấy ta từng trải tầm mắt, không nhìn ra Thánh Tông chỗ khả nghi. Khi còn trẻ, ta còn bị Thánh Tông tông chủ Mạc Đại Ân Huệ, lại càng không nguyện đi hoài nghi nó. Nghe đến đó, Vương Cửu đã nói, không sao, ngươi không muốn hoài nghi, ta mong muốn. Ta không có bị Thánh Tông Ân Huệ, hoài nghi nó cũng không có áp lực gì. À, nếu phát hiện tại mục tiêu như thế sáng tỏ, không bằng ta tìm cái thời gian tự mình đi Thánh Tông đối chất nhau. Lý Thiên Ngai nghe vậy nhất thời trợn mắt lên, ngươi muốn đi Thánh Tông. Sau đó ở trước mặt chất hỏi bọn họ tại sao muốn ẩn giấu lịch sử sao? Có vấn đề gì không? Hiện tại nếu điểm đáng ngờ chỉ về như thế sáng tỏ, không có lý do không đi đến nhà đến thăm A. Vương Cửu giải thích, ngược lại đi tới không ngoài hai loại khả năng. Một, Thánh Tông xác thực giống ngươi nói như vậy thánh khiết không một hạt bụi, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, lấy bọn họ chính trực phẩm tính, một nhất định sẽ không đối với ta hợp lý hoài nghi cảm thấy không vui. Thứ hai, Thánh Tông lại như trong lịch sử đại đa số chính nhân quân tử giống như, ẩn giấu đi hắc ám mặt, như vậy trải qua ta một phen đối chất, tự nhiên cũng có thể tiết lộ chân tướng. Lý Thiên Ngai trầm giọng nói rằng, nhưng nếu như đúng là thứ hai loại khả năng, kết quả không chỉ có riêng là tiết lộ chân tướng đơn giản như vậy. Thánh Tông tu sĩ tuy rằng cực nhỏ ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chỉ còn thiếu năng lực thực chiến. Ngược lại, Thánh Tông sức chiến đấu ngự trị ở hiện nay đảm nhiệm Hà Thế Gia cùng tông phái bên trên. Vương Cửu hỏi, cho nên, ngươi khi còn bé dùng nước sôi rót ổ kiến thời điểm, sẽ quan tâm bên trong có một con kiến hình thể so với những thứ khác cũng phải lớn hơn sao? Lý Thiên Ngai nói rằng, ta khi còn bé ra giáo cực nghiêm, xưa nay vô dụng nước sôi rót qua ổ kiến. Bất quá, ta đại khái lý giải ý của ngươi. Ngươi muốn nói, ở ngươi cái này thời đại hồng hoang chúa cứu thế trước mặt, chỉ là Thánh Tông căn bản không đáng để lo, dù cho ngươi trải qua ác chiến cùng ngủ say, đã rơi vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược, chân nguyên cường độ thậm chí không bằng một cái vân dũng cảnh tu sĩ. Vương Cửu nói rằng, đúng đấy. Lý Thiên Ngai ngoác mồm lẻ lưỡi, trong lúc nhất thời vẫn cứ không lời nào để nói. Vì lẽ đó ta mới nói chính mình cũng không vội với khôi phục sức mạnh, hiện tại ta tuy rằng suy yếu, có thể nếu ma tộc không ở, ứng phó một hồi đường kim tu sĩ, cũng coi như dư sức có. Nhưng mà Vương Cửu nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một đạo trước nay chưa có ác liệt kiếm khí, phủ đầu đè ép xuống. Nay loại đến từ người nhà họ Lý đột nhiên đánh lén, Vương Cửu đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Lúc trước Lý Phong Vân đã từng dùng tương tự phương thức, với trong khoảnh khắc phun ra một thành chân nguyên tới thăm dò hắn, kết quả bị hắn dùng một cái đơn giản tụ phong trận hóa giải ra. Bây giờ Vương Cửu kiếm thế giới từng bước thức tỉnh, cung cấp khí huyết vật cưới cũng ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh của hắn so với 2 tháng trước cùng Lý Phong Vân thăm dò giao thủ thời điểm, đã cường đại rồi gấp 10 lần có thừa. Nhưng vào giờ phút này, bất thình lình chân nguyên, không ngờ hóa thành sát ý 10 phần sắc bén kiếm khí, cường độ so với khi đó Lý Phong Vân tiện tay thăm dò, cường đại rồi gấp 100 lần có thừa. Lý Phong Vân thăm dò vẹn vẹn với thăm dò, này một thành chân nguyên tuy rằng thế tới ác liệt, cũng không ngậm sát ý, cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Lý Thiên Ngai ngón này đột nhiên tập kích, nhưng như sóng lớn ngất trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa phủ đầu đánh tới. Bài sơn cảnh đỉnh cao cao thủ một đòn toàn lực, nếu không có hạn chế ở nho nhỏ lầu các bên trong, đủ để hủy thành diệt bang, tạo thành đất cằn ngàn giảm. Mà hội tụ một nơi lời, càng là không gì không xuyên thủng, thế không thể đỡ. Trong chớp mắt, Vương Cửu không chút hoang mang, tỉnh táo tính toán kế tiếp chiến cuộc biến hóa, cùng với ứng đối phương lược. Kết quả rất đơn giản cũng rất trực tiếp, như vậy đột nhiên tập kích, căn bản không cách nào thủ xảo ứng đối. Lực lượng chênh lệch quá lớn, lại là hào không lưu tay điệu tính chất hủy diệt đả kích, lấy Vương Cửu kiếm thế giới trùng kiến trình độ, cũng không có bất kỳ trực tiếp năng lực chống cự. Nếu như là ở một cái thiên địa linh gió khoan khoái lưu động gò đất mang, nếu như trong cơ thể hắn đã có mấy tòa cao cấp tụ linh trận, hay là còn có 1/10 độ khả thi, đem Lý Thiên Ngai sát ý này 10 phần kiếm khí hướng dẫn ra. Nhưng ở này loại bịt kín trong không gian, nhưng không có quá nhiều xê dịch chỗ trống. Huống hồ, Lý Thiên Ngai tia kiếm khí này, kiếm ý còn vẹn vẹn với gang tấc giai đoạn, lấy nhanh chóng vô luân, ngàn dặm dường như gang tấc tâm ý cũng không phải là hoàn chỉnh chỉ xích Thiên Ngai kiếm ý, một khi hắn ra tay toàn lực, kiếm khí đem tự do ở hữu hình vô hình trong đó, mỗi một lần qua lại đều có thể vặn vẹo thời không. Đến lúc đó kiếm khí hóa thành thiên thiên vạn vạn, từ 4 phương 8 hướng không lọt chỗ nào, thậm chí có thể đem nhiều cái thời gian điểm kiếm khí cùng cộng lại, bạo phát với một chút, khiến kiếm khí uy năng tăng gấp bội. Mà mỗi lần kiếm khí va chạm, đều sẽ vặn vẹo rơi bị người thời không, hoặc là cưỡng chế tạo thành không gian chia lịa, hoặc là gia tốc hoặc là nghịch chuyển thời gian trôi qua, khiến bị kịch liệt già yếu, hoặc là trở về non nớt. Đương nhiên, hoàn chỉnh kiếm ý tiêu hao quá lớn, Lý Thiên Ngai cũng không đội với ra tay toàn lực. Chỉ là lấy gang tấc kiếm ý thôi thúc 4 phía kiếm khí, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng tụ tập đè ép lại đây. Vương Cửu huyễn kiếm thuật khoảnh khắc bị phá, hoàn mỹ kiếm linh bản tướng bị cắt chém được phá nát rời ra, huyền như gió lốc ở dưới ảo ảnh, vặn vẹo tiêu tan, lộ ra một cái thuần trắng sắc bén trọng kiếm. Đó là trải qua tiên ma đại chiến, vạn kiếp bất diệt thần kiếm bản tôn. Sau đó, kiếm khí theo Lý Thiên Ngai nguyên thần điều động, như quần quận sóng biển, hướng về đánh tới thuần trắng trên thân kiếm. Phát sinh làm người lợi cay cay sắc bén tiếng cọ sát chói tai. Như là đổi thành những thứ khác thần binh lợi khí, cho dù là tiên bảo cấp 1, nếu không có hộ thể thần thông bảo vệ, thuần lấy bảo vật bản thể nên tiếp bài sơn cảnh tột cùng kiếm khí gột rửa, cũng tất nhiên sẽ tổn hại cùng bản thể, thậm chí tại chỗ nát tan. Nhưng mà thuần trường kiếm màu trắng nhưng không phát hiện chút tổn hao nào, vô thanh vô tức lăng không đánh tới chuyển đến. Trong lúc nhất thời, khác nào sóng to gió lớn ở dưới một chiếc thuyền con, nương theo kiếm khí rọi rửa nước chảy bèo trôi. Chợt ẩn chợt phát hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể nhấn chìm biến mất. Nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Theo kiếm thể nhanh chóng tự quay, từ trong đến ngoài, có vô số đạo nhỏ vụn gang tấc kiếm khí bị thần kiếm tự quay đẩy lệch khỏi trước kia quỹ đạo, phân tán bốn phía, hướng bốn phía khuấy động, cùng đâm đầu vào kiếm khí đụng vào lẫn nhau, trung hòa đối phương lực sát thương. Trăng kiếm càng chuyển càng nhanh, bị chuyển rời độ lệch, phân tán bốn phía kiếm khí cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, trong chốc lát, từ từ lại có ngược gáp đảo xu thế. Lý Thiên Ngai thấy thế kinh sợ, trong lòng thán phục thiên ngoại này kiếm linh quả nhiên là dị thường chi lợi hại. Đối phương đích xác là suy nhược cực điểm, có chân nguyên cường độ còn không bằng một cái vân dung cảnh tu sĩ, nhưng mà này vạn kiếp bất diệt kiếm thể nhưng đủ để ngăn chặn bài sơn cảnh tột cùng kiếm khí, thậm chí mượn lực đả lực, ngược lại ăn đi Lý Thiên Ngai. Chương 74.5, công tâm là thượng sách. Sau một khắc, Lý Thiên Ngai lập tức triệt hồi tràn ngập với bốn phương tám hướng ác liệt kiếm khí. Lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như đem gang tấc kiếm ý thăng hoa vì là hoàn chỉnh chỉ xích thiên ngai, hắn cũng không có lòng tin có thể bắt vị này thời đại hồng hoang không phải người anh hùng. Mới vừa biến hóa tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã đầy đủ Lý Thiên Ngai nhìn ra này thiên ngoại thần kiếm lợi hại. Thuần trắng kiếm thể không biết là chất liệt gì chế thành, dĩ nhiên là tuyệt đối cứng rắn không thể phá vỡ, đã như thế, Vương Cửu căn bản không cần làm bất kỳ phản kháng, thiên nhiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Huống hồ này thiên ngoại thần kiếm đối với lực lượng vận dụng chi xảo diệu cũng là không thể tưởng tượng nổi, ở tuyệt đối trong nghịch cảnh, dĩ nhiên cũng có thể mượn được sức mạnh của đối phương đến phản kích. Song phương đối với lực lượng lý giải trên lệch thực sự quá lớn. Đối mặt ngăn trở, Lý Thiên Ngai trong lòng không có chút rung động nào, bởi vì này vốn là ở nằm trong dự liệu. Nếu hắn kết luận đối phương là hồng hoang niên đại may mắn còn sống sót lão quái vật, liền không hy vọng có thể thật sự thương tổn được hắn, lúc này sát ý kia lẫm liệt kiếm khí cũng chỉ là thử dò xét món ăn khai vị mà thôi. Thế nhưng, song phương lực lượng chênh lệch dù sao tồn tại, không giết chết, nhưng không ý nghĩa liền không có biện pháp chút nào. Lý Thiên Ngai triệt hồi kiếm khí, sau đó lập tức đưa tay ngưng tụ chân nguyên, ở trước mặt vẽ ra hai cái huyền diệu đồ án, trong cơ thể kiên cố như núi tinh khiết chân nguyên theo nguyên thần khuấy động, chuyển hóa thành một cổ nhũ lực, phong tỏa ngăn cản toàn bộ không gian. Lăng không xoay tròn thuần trắng trường kiếm thoáng chốc bất động, không nhúc nhích. Một lát sau, Lý Thiên Ngai xác nhận trường kiếm thật là bị phong tỏa lại, không thể động đậy, mới rốt cục thở một hơi. Thấy được. Tuy rằng ta đích xác là không đả thương được ngươi, nhưng có thể khống chế lại ngươi. Tương tự phép thuật, ta chỗ này còn có 5-3 cái, mà đổi lại là cùng ta cùng cảnh giới nhưng sở trường tiên thuật thần thông tu sĩ, biện pháp liền càng nhiều, huống hồ thánh tông mạnh mẽ vượt xa ta đây lão hồ đồ, ngươi cũng không thể quá tự tin. Nhưng mà Lý Thiên Ngai nói còn chưa dứt lời, liền đỗng nhiên cảm thấy nguyên thần hơi đâm nhói. Phảng phất bị cái gì phản vệ. Sau một khắc, đâm nhói tăng lên, cảm giác đau như là bom nổ bành trướng ra, bị nguyên thần vững vàng ước trói lại tiên thuật chỉ một thoáng thì có mất khống chế dấu hiệu. Dựa vào một đôi trải qua kiếm khí rèn luyện thật mắt, Lý Thiên Ngai khó có thể tin nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái khác nào hố đen một dạng vòng xoáy. Lấy thuần trắng kiếm thể làm trụ cột, bốn phía năng lượng bị cá voi hấp nước giống như rút lấy đi qua, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Cố định toàn bộ không gian tiên thuật. Tiểu như cùng tao ngộ tiểu cô nương, cả người quần áo trong khoảnh khắc đã bị thô bạo được lôi kéo nát tan, mẫn cảm khu vực toàn bộ rơi vào đối phương khống chế. Vạn bất đắc dĩ, Lý Thiên Ngai vội vã phất phất tay, mạnh mẽ triệt hồi tiên thuật của mình, đem còn sống chân nguyên cấp tốc thu nạp về trong cơ thể, trong lúc nhất thời nguyên thần phản phệ tăng lên, đau đến đất trời đen kịt. Nhưng dù sao cũng tốt hơn bị tiếp tục hư như vậy pháp sau rút lấy chân nguyên. Nếu không có xác định Vương Cửu là thời đại hồng hoang tuyệt thế anh hùng, Lý Thiên Ngai thực sự là muốn hoài nghi hắn có phải hay không gặp cái kia loại ngàn năm lão ma. Nay loại phá nhân tiên thuật, sau đó rút lấy chân nguyên thủ đoạn, hiển nhiên là tà môn ma đạo yêu nhất. Lý Thiên Ngai triệt hồi tiên thuật sau, thuần trắng trường kiếm cũng không tiếp tục truy kích, ở giữa không trung lay động một cái sau, từ từ một lần nữa bố trí ra huyễn kiếm thuật, hóa ra kiếm linh bản tướng. Chỉ là so với khi trước hình tượng, bây giờ ảo ảnh có vẻ hơi mơ hồ mà không ổn định. Bất quá, vào giờ phút này, Vương Cửu cái kia có chút mơ hồ khuôn mặt, ở trong mắt Lý Thiên Ngai đã có kiểu khác hàm nghĩa, trên mặt mông lung và mẹo, mang ý nghĩa bản thân của hắn sâu không lường được. Đây chính là từ thời đại hồng hoang may mắn còn sống sót đến nay. Thứ thiệt quái vật. Cho dù là suy yếu nhất thời điểm, cũng có thể trong khoảnh khắc phá tan một cái bài sơn cảnh thời đỉnh cao cao thủ đắc ý tiên thuật, chẳng trách năm đó có thể xuất lĩnh người tu tiên đánh thắng tiên ma đại chiến. Buồn cười, chính mình lại còn muốn dùng chỉ xích Thiên Ngai kiếm khí tới nhắc nhở hắn. Không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Rõ ràng là chính mình khinh thường thiên ngoại thần kiếm. Ngay tại lúc Lý Thiên Ngai tự rêu thời điểm, lại nghe Vương Cửu thành khẩn nói rằng. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta đã hiểu. Lý Thiên Ngai cười khổ lắc đầu, tiền bối liền đừng an ủi ta múa dịu qua mắt thợ, thực sự là buồn cười cực kỳ. Vương Cửu nhưng nghiêm túc phản bác, cũng không buồn cười, cảnh cáo của ngươi phi thường có ý nghĩa. Nghe Vương Cửu nói tới chăm chú, Lý Thiên Ngai có chút khốn hoặc ngẩng đầu lên, nói thế nào? Ta toàn lực ứng phó kiếm khí cùng tiên thuật đều đối với ngươi không hề có tác dụng. Thánh tông tu sĩ tuy rằng lợi hại hơn ta, nhưng cũng không thể nào làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vương Cửu giải thích, một loại thủ đoạn công kích đối với ta đích xác là vô hiệu, nhưng khống chế tính tiên thuật, ta liền không có cách nào ỷ lại kiếm thể tới ngăn cản. Ta có thể phá giải của ngươi tiên thuật, là bởi vì ta đối với các ngươi Lý gia lấy kiếm tâm làm trụ cột đến thôi thúc tiên thuật hết sức quen thuộc, vì lẽ đó có thể lập tức tìm tới tiên thuật trên kẽ hở, mở ra kiếm thế giới đem tiên thuật năng lượng dẫn vào trong đó. Đương nhiên này một chiêu tác dụng phụ cũng rất mạnh, phải đem tràn vào kiếm thế giới dị chủng chân nguyên sắp xếp rơi, ít nhất phải hoa 3, 5 ngày thời gian. Hơn nữa đổi thành cái khác tiên thuật, ta cố nhiên có thể phá giải, nhưng ít nhất phải tìm chút thời giờ. Lý Thiên Ngai ngạc nhiên nói, chỉ là tìm chút thời giờ là có thể phá giải. Vậy thật ra thì cũng không đáng kể à, ngược lại đối phương chỉ có thể tạm thời khống chế lại lời của ngươi, cũng bắt ngươi không có biện pháp gì. Vương Cửu nghiêm túc lắc lắc đầu, đương nhiên là có biện pháp, kẻ địch hoàn toàn có thể ở khống chế lại ta thời điểm, làm ra mỗi bên loại làm người xấu hổ tiết độc hành vi. Khinh nhẫn. Thời khắc này, Lý Thiên Ngai cảm giác mình não đường về có chút kẹt. Đúng, vừa ở phá giải của ngươi tiên thuật thời điểm, ta thuận thế suy nghĩ một chút, nếu như đứng ở đối địch lập trường, đối mặt một cái không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể tạm thời khống chế đối thủ, phải làm lấy như thế nào biện pháp. Sau đó thì sao? Vương Cửu nói rằng, ta kết luận chính là, ứng đối tiến hành đáng xấu hổ tiết độc hành vi, một phương diện có thể nhục nhã người của đối phương cách, tạo thành tinh thần thương tổn. Một khác phương diện, căn cứ xã hội nhân loại truyền thống tâm lý, đối với kẻ địch tiến hành nhục nhã có thể tăng lên cực lớn phe ta sĩ khí. Có thể cung cấp tham khảo án lệ vì là nữ văn công tu sĩ sau cùng tam tích, xích nhan huyết, chờ kinh điển chiến sử. Lý Thiên Ngai chỉ nghe trợn mắt ngoát mồm, này tính là gì kinh điển chiến sử? Vương Cửu nhưng hoàn toàn đắm chìm trong này dẫn dắt tính học thuật thảo luận bên trong, nói rằng, bất kỳ nắm giữ cao trở năng lực suy nghĩ, độc lập tự mình ý thức quần cư sinh vật, đều sẽ có được cái gọi là lòng tự ái, nhằm vào điểm này tiến hành đả kích, là có thể hữu hiệu tránh ra thực thể phòng ngự, tạo thành tổn thương tinh thần. Tỷ như đối với vạn kiếp bất diệt thiên ngoại thần kiếm, là có thể tham khảo ba tương quan tình tiết, cưỡng chế đem sen vào một cái từ loại cực lớn cả rốt điêu khắc thành trong vỏ kiếm. Sách, vẹn vẹn là trong đầu tư tưởng ra như vậy hình tượng, ta liền cảm giác mình bị thương tổn. Ồ đúng rồi, còn có thể tham khảo tiên thuật thiếu nữ tiểu ngả, tình tiết, dùng tiên linh hóa sinh thuật chế tạo ra một đầu nắm giữ trên trăm đầu chạm tay cả rốt tinh, quay về thuần trắng kiếm thể phun ra tiên ép cả rốt nước. Sách, ta cảm giác mình lại bị tổn thương tinh thần. Kiếm linh tiền bối nao động thanh kỳ, tại hạ khâm phục cực kỳ. Đây chỉ là đơn giản đổi mới ý thức thôi. Bất quá, đổi mới ý thức mặc dù nói đến đơn giản, nhưng năm đó coi như là cựu tiên tôn bên trong, có thể có đổi mới ý thức cũng chỉ có Triệu Nguyệt Minh, Thương Lan Phi cùng Kinh Hồng ba người này mà thôi. Ai, đáng tiếc ta không thể sớm một chút được của ngươi dẫn dắt, không phải vậy cuối cùng quyết chiến thời gian là có thể chọn dùng càng thêm linh hoạt chiến thuật, sớm chút đạt được ưu thế. A, tuy rằng thời gian trôi qua quá lâu, ta tương quan ký ức có chút mơ hồ, nhưng ta trong ấn tượng, quyết chiến thời điểm, ta từng ở tiền kỳ một lần áp đảo quá ma hoàng, nhưng bởi vì trảm ma phong tổn hại, khó có thể đột phá nhanh chóng đối phương bất diệt hoàn thể, cuối cùng bị thừa cơ thở dốc, khôi phục không ít khí lực, đem chiến đấu tha đến cuối cùng. Nếu như lúc đó ta có thể nghĩ tới đây một chiều, hoàn toàn có thể dùng nguyệt linh lượn quanh chỉ kiếm đem ma hoàng khóa lại, sau đó thỏa thích làm nhục nó. Bất quá ta không rõ lắm nó điểm nhạy cảm là cái gì. Ngươi cho rằng trên người nó bôi lên cả rốt nước sẽ hữu dụng sao? Ta không biết. Vương Cửu tiếc nuối nói, xác thực, ngươi không có trải qua tiên ma đại chiến, đối với ma tộc không biết gì cả, đương nhiên không biết ma hoàng điểm nhạy cảm. Thế nhưng nếu như năm đó sớm chút nghĩ tới cái này biện pháp, chí ít có thể để Thương Lan Phi các nàng giúp ta nghĩ biện pháp, nàng đối với nhục nhã người khác luôn luôn sở trường, tỉ như nhà ngươi tổ tiên Lý Cửu Long cũng bởi vì nói không biết lựa lời đắc tội rồi nàng. Bị nàng Thanh Phi kiếm đưa thư đưa tin dãy số phát đến rồi Long Dương phái, đồng tính cửa cùng Nam Phong đường, chịu không nổi kỳ nhiễu, thậm chí mấy lần đều muốn tự bạo nguyên thần. Lý Thiên Ngai lúc này đã nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời cảm giác mình thật vất vả bị Phong Vân lâu cộng hưởng kích thích tỉnh táo tư duy, lại bắt đầu trở nên vận đục đứng lên. Cái đề tài này nhất định phải đuổi sắp kết thúc rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Ngai liền vội vàng nói chung, thiên hạ ngày nay tuy rằng thái bình, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người là người tốt. Kiếm linh tiền bối ngươi nếu cũng phát hiện nhược điểm của mình, liền ứng với hành sự cẩn thận. Vương Cửu nói rằng, ta biết, ở sức mạnh khôi phục lại đủ để tự vệ trước, ta không biết tùy tiện tiếp cận Thánh Tông. Sách, cà rốt vỏ kiếm, tiên ép cà rốt nước, thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Lý Thiên Ngai mồ hôi lạnh không ngớt, rõ ràng đều là ngươi mình nghĩ. Vương Cửu hỏi, nếu như không tiện trực tiếp đi Thánh Tông tới cửa đối chất lời, ngươi còn có cái gì đường khác tử có thể dùng sao? Lý Thiên Ngai nói rằng, đối với đoạn lịch sử kia, kỳ thực không đơn thuần là ta một người có hứng thú, bảy đại thế gia từng người nắm giữ lịch sử mảnh vỡ, ít nhiều gì đều đối với thời đại Hồng Hoang cùng thời đại Băng Hà vặn vẹo lịch sử cảm thấy kỳ quái. Mà những thế gia này bên trong, đối với lịch sử nghiên cứu sâu nhất hẳn là Trầm gia cùng Triệu gia, bất quá Triệu gia thực tại không dễ tiếp xúc, mà Trầm gia. Từ khi Phong Vân cái kia tiểu tử thối đem Trầm Nguyệt Nga rẽ sau khi về nhà, cũng cùng Lý gia trở mặt thành thủ. Vậy thì tương đương với là không có cách nào lạc. Ngược lại cũng không phải, ngoại trừ mấy đại thế gia nắm giữ lịch sử truyền thừa ở ngoài, Tương Châu Đại Lục còn có một chút đầy dây rất nhiều bí ẩn thần bí lịch sử di tích. Đối với chúng ta mà nói, bởi lịch sử truyền thừa cùng tiên đạo văn minh không trọn vẹn, đã rất khó tìm rõ những di tích này diện mục chân thật, chỉ có thể phán đoán là cùng Hồng Hoang niên đại có quan hệ. Nhưng tiền bối nếu là đến từ niên đại đó, hay là có thể từ trong di tích tìm tới đầu mối gì? Khoảng cách Thanh Vân Thành gần nhất Hồng Hoang di tích, ngay ở Lý Gia địa bàn bên trong, Thanh Vân Thành bắc 200 dặm, có một vị với Thanh Phong Sơn ở dưới thí luyện quật, trong đó có ma tinh không ngừng qua lại, trừ không dứt, mà càng là thâm nhập, ma tinh càng thêm mạnh mẽ, cho tới nay mới thôi chúng. Ta cũng không thể phân tích ra nguyên lý trong đó, chỉ có thể khống chế ma tinh qua lại phạm vi. Hiện nay, thí luyện quật bị Lý Gia mở ra thượng tầng bộ phận, dùng cho Vân Dũng cảnh trở xuống đệ tử thực chiến diễn tập, 6 tầng trở xuống thì lại bị liệt là cấm địa, dùng tiên thuật phong cấm, bất quá ta có thể cho tiền bối một cái ra vào khẩu lệnh. Ngoài ra, ở Trầm Thành trong thành có một tòa huyết nguyệt phế tích, tu sĩ tầm thường một khi tới gần liền sẽ tạp niệm bộc phát, tâm ma nhốn nháo, nếu như tùy tiện thâm nhập trong đó, càng khả năng tâm trí không có, nguyên thần tan vỡ. Hôm nay là bị người nhà họ Thẩm coi như rèn luyện ý chí, đánh bóng thần thức địa phương. Cùng thí luyện quật giống như, ở phế tích nơi sâu xa đồng dạng ẩn giấu đi khó có thể phân tích bí mật. Sau khi, Lý Thiên Ngai lại điểm mấy chỗ Hồng Hoang di tích, chỉ là điểm đến lúc sau, nhưng không nhịn được lắc lắc đầu, bây giờ nghĩ lại, Tương Châu Đại Lục lớn nhất Hồng Hoang di tích, vẫn là Liên Thiên Thành Thánh Tông Tổng Đàn A. Chương 75, Khúc Trung Nhân Tán, đã lâu không gặp. 2017 năm ngày 17 tháng 8 muộn. Nói tới nói lui, Thánh Tông Thủy Trung là khó có thể lượn quanh mở phân đoạn. Vì lẽ đó, nếu lượn quanh không mở Thánh Tông, vậy cũng chỉ có thể trước tiên lượn quanh mở chân tướng lịch sử vấn đề này. Ngược lại ta vạn kiếp bất diệt, có đầy đủ thời gian chậm rãi khôi phục sức mạnh. Chờ ta kiếm thế giới trùng kiến đến đủ để trấn áp giới này thời điểm, ta thì sẽ chính thức đi tới Liên Thiên Thành, leo lên Thánh Tông Tổng Đàn, tra xét chân tướng. Lý Thiên Ngai gật gật đầu, như vậy thì lại ổn thỏa bất quá. Vương Cửu nói rằng, à, nếu không có ngươi lần này đúng lúc nhắc nhở ta, chỉ sợ ta không nghĩ tới này loại ổn thỏa phương thức xử trí, rất có thể liền trực tiếp leo lên Liên Thiên Thành, sau đó gặp phải cả rốt nước vũ nhục. Để tỏ lòng cảm tạ, ngươi có cái gì muốn ta giúp một tay sao? Lý Thiên Ngai kinh ngạc nói, cảm tạ. Đúng, có ân tất báo là thân ta là thiên ngoại thần kiếm nguyên tắc căn bản. Trước cháu gái của ngươi Trầm Khinh Minh đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, ta liền xuất phát từ cảm tạ cùng nàng ký rồi chính và phụ khế ước, nhận thức làm vật để cưới. Như vậy, đến lời của ngươi, có cái gì đổ mong muốn sao? Lý Thiên Ngai nói rằng, ta một cái tuổi xế chiều hồ đồ lao đầu, cái nào còn có cái gì đáng nhắc tới tâm nguyện đây? Bất quá. Ngươi đã cùng Khinh Minh ký rồi khế ước, liền phiền phức ngươi tiếp tục chiếu coi chừng nàng đi. Ai, thực sự là đáng thương nha đầu. Vương Cửu Hiếu Kỳ nói, làm sao ngươi biết Trầm Khinh Minh tình cảnh không tốt? Trước ngươi nguyên thần gặp phải phản vệ, thần trí ngơ ngơ ngác ngác, liền Trầm Khinh Minh dáng dấp ra sao đều nhớ không rõ à? Lý Thiên Ngai gật đầu nói, xác thực, trong đầu của ta liên quan với Khinh Minh nha đầu ký ức, vẫn là nàng lúc còn rất nhỏ, tiếp theo mẹ nàng ở trong đại viện ngược xuôi. Vì lẽ đó ta đương nhiên không rõ ràng Khinh Minh nha đầu hiện tại cụ thể trải qua như thế nào. Thế nhưng y theo lẽ thường suy đoán, có gió mây cùng Lục Sân như vậy cha mẹ, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Đối với cái này loại biết tử là tốt hơn nếu phụ tinh thần, Vương Cửu rất là tán thành. Bất quá, còn không có chờ Vương Cửu nói với hắn lên Lục Sân cùng Trầm Khinh Minh lẫn nhau tổn thương lịch sử quan vinh, liền gặp Lý Thiên Ngai vẻ mặt biến đổi, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Xem ra, ta thời gian thanh tỉnh muốn kết thúc. Lý Thiên Ngai chậm rãi nói rằng, bất quá, có thể trước khi chết tỉnh táo như thế một về, ta cũng đã hảo không tiếc nuối. Cuối cùng còn có chút thời gian, ta nghĩ đến xem nhìn Khinh Minh, chiêu lộ bọn tiểu tử kia. Bọn họ là Lý gia tương lai. Làm Lý Thiên Ngai cùng Vương Cửu một lần nữa trở lại Phong Vân lâu một tầng phòng khách thời gian, tiệc mừng thọ đã tới kết thúc rồi, bất quá bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt vui vẻ. Cứ việc đi qua Trầm Khinh Minh cái kia lần chân thành thông báo, bên trong sân bầu không khí một lần có chút quỷ dị, thế nhưng Triệu Yên cùng Lục Sân dốc hết tâm lực chuẩn bị ba bàn rượu ngon món ngon, rất nhanh sẽ khiến mọi người quên mất cái kia một chút lúng túng, một lần nữa đắm chìm trong vui mừng trong không khí. Đương nhiên, mừng khánh chi dư, tại chỗ có bình thường nhận thức năng lực mọi người, cũng đều ý thức được một chuyện. Từ hôm nay muộn sau khi, Lý gia trong đại viện, Trầm Khinh Minh cái tên này phân lượng đem tuyệt nhiên bất động. Trước đó, tất cả mọi người biết Lý Phong Vân vô cùng yêu Trầm Nguyệt Nga, nhưng vừa đến Trầm Khinh Minh dù sao không phải là Trầm Nguyệt Nga, thứ hai Lý Phong Vân đối với gia tộc sự vụ từ trước đến giờ không có hứng thú, thứ ba Lục Sân cùng Trầm Nguyệt Nga mâu thuẫn đồng dạng là mọi người đều biết. Vì lẽ đó Trầm Khinh Minh ở nhà phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu, nhất định phải vẽ lên một cái dấu hỏi. Bây giờ nhìn lại, Trầm Khinh Minh phân lượng đã không thể nghi ngờ. Cứ việc cuối cùng nàng cũng không có nhận lấy gió vân tiên kiếm, nhưng là dù là ai cũng biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đem nhất định kế thừa quá Lý Phong Vân vị trí, trở thành Lý gia đại viện gia chủ. Đêm nay, hướng về Trầm Khinh Minh chúc rượu chúc phúc người là nối liền không dứt, trong cùng thế hệ như Lý Thanh Sương, Lý Quân Di này loại tâm không thành phủ, là chúc mừng nàng cùng Lục Sân giải khai hiểu lầm, một lần nữa trở về gia tộc. Trường bối bên trong, Triệu Yên, Lý không thành nhưng là cố gắng nàng tiếp tục tiến lên, không phụ lòng cha mẹ của nàng tên. Mà như Linh Sơn thành Lý Thủ Nghĩa như vậy lao tiền bối, thì lại căn dặn nàng ái tình vội không đổi muộn, gặp phải người đàn ông tốt nhất định phải dùng sức nắm chặt. Trầm Khinh Minh có chút không ứng phó kịp, ứng đôi luống cuống tay chân, nhưng trong lòng không có nửa phần không kiên nhẫn, nhận nhận chân chân đáp lại từng cái chúc phúc cùng cố gắng. Mà khi tiệc rượu tiến nhập kết thúc, tiểu cô nương cũng bắt đầu cảm thấy hề vải không chịu nổi thời điểm, Vương Cửu cũng cùng Lý Thiên Nhai một lần nữa về tới trong sân. Nhìn thấy Lý Thiên Nhai, tất cả mọi người không khỏi đứng dậy, lấy đó kính trọng. Lý Thiên Nhai từ mi thiện mục, hướng về tất cả mọi người khoát tay háo một cái, tất cả ngồi xuống đi, ta tỉnh táo thời gian còn dư lại không có mấy, liền không cùng lao các anh em ôn chuyện, ta lần này đến, là tới nhìn bọn tiểu tử. Nói xong, hắn đi tới Trầm Khinh Minh một bàn này trước, lần lượt xem qua mỗi một trường có chút khẩn trương khuôn mặt nhỏ, sau đó từng cái dặn dò. Thanh Xương nha đầu, Linh Sơn thành đích truyền thanh kiếm, tuyệt không kém bản ra bất kỳ một môn hàng đầu kiếm pháp, chỉ là tiền kỳ khô khan vô vị, ngươi muốn chịu được nhàm chán. Ngươi thiên phú kiếm đạo rất tốt, tuyệt đối đừng lãng phí đi. Lý Thanh Xương vội vã gật đầu, vâng, ta nhất định cố gắng nhiều hơn. Quân Di nha đầu, thần trí của ngươi từ nhỏ liền đặc biệt linh động, tu hành phép thuật thần thông là không thể tốt hơn. Nhưng người nhà họ Lý dù sao cũng là lấy kiếm thuật lập thân, trường kiếm trong tay tuyệt đối không nên làm mất đi. Vâng, ta biết rồi. Lý Phàm, ngươi người cũng như tên, tư chất ngộ tính trên, so với một bản này anh chị em là muốn đần độn không ít. Nhưng người nhà họ Lý kiếm, vừa có nhẹ nhàng kiếm, cũng có dày nặng kiếm. Ngươi ở Liên Thiên Thành ở riêng, áp lực so với Linh Sơn Thành cùng Thanh Vân bản ra cũng phải lớn hơn, ngươi muốn chịu nổi áp lực, đem phần này áp lực hóa thành ngươi đặc biệt ưu thế. Phải. Lý Thiên Ngai vừa nói, trên trán một bên đổ mồ hôi hột, bên cạnh mấy lao giả thấy, lại là ngạc nhiên, lại là đau lòng. Lý Thiên Ngai đây là ở thừa dịp chính mình thần trí tỉnh táo, không tiếc tiêu hao cự lực, đến thôi thúc chỉ xích Thiên Ngai kiếm, chạm đến thời không phát tác, đến vì là những tiểu tử này bói toán tương lai. Hắn lúc này nói mỗi một chữ, đều ngưng kết một vị bài sơn cảnh thời đỉnh cao đại tu sĩ tinh khiết tâm huyết, chữ nào cũng là châu ngọc, giá trị liên thành. Không lâu lắm, Lý Thiên Ngai đã căn dặn xong tách ra mấy tên tiểu quỷ đầu, ánh mắt rốt cuộc đã tới bản gia đại viện hài tử trên người. Đầu tiên là ba phòng trưởng tử Lý Tân Vũ. Mới Vũ lao nhân chậm rãi mở miệng. Phải. Lý Tân Vũ vội va đứng nghiêm, thân thể mập to trên, mỗi một tảng mỡ dậy đều bị hắn dùng tinh thuần chân nguyên khống chế được vững vàng cong cong, có vẻ trang trọng nghiêm túc. Trầm ngâm rất lâu, Lý Thiên Ngai than thở, ngươi thực sự là mập thật nhiều a. Phúc. Lý Tân Vũ quả thực muốn hộp máu. Ngươi a, thiên phú, gân cốt, tâm tính đều là thượng giai chọn, đối với ngươi, ta chỉ câu có lời muốn nói. Bất luận lúc nào, tuyệt đối không thể có tự ti chi tâm. Lý Tân Vũ ngẩn ra, mờ mịt gật gật đầu, nhưng đoán không ra đến tột cùng là có ý gì. Lý Thiên Ngai vừa nhìn về phía Lý Chiêu Lộ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không sai, thực là không tồi. Ngươi có một tốt mẫu thân, sau đó phải nhiều nghe nhiều lời của nàng. Nói xong, ôn hòa sờ sờ Lý Chiêu Lộ đầu, để tiểu cô nương vui mừng đỏ khuôn mặt nhỏ. Cách đó không xa, Triệu Yên cũng có chút thụ sủng nhược kinh, vạn vạn không nghĩ tới công công đối với nàng đánh giá cao như vậy. Chỉ là Lý Thiên Ngai mau thả Lý Chiêu Lộ sau, nhưng nhẹ giọng tự nói một câu, bây giờ tiểu nha đầu thật khủng khiếp, 13 tuổi liền có được như thế đầy đặn, quả thực so với Lâm Vũ năm đó còn mạnh hơn mấy phần. Lý Chiêu Lộ phía sau, nhưng là Lý Vô Xương. Vô Xương, ngươi tâm tư thẳng thắn, vừa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, như là chăm chú tu hành, rất có thể đạt được vượt qua tư chất hạn chế thành tựu, như là lòng có không chuyên tâm, tiếp theo hãm sâu trong đó. Vì lẽ đó, làm ngươi thời điểm mê mang, liền chăm chú tu hành đi.
Vâng, ra ra.
Lý Vô Xương chăm chú đáp ứng. Nói tới chỗ này, Lý Thiên Ngai đã phi thường mệt mỏi, trong đầu từng trận địa thứ cảm giác đau kéo tới, cho hắn biết chính mình thời gian thanh tỉnh đã còn dư lại không có mấy. Tốt ở sau đó, một bàn này trên cũng chỉ còn lại một người. Đáng tiếc Vãn Tỉnh cái kia nha đầu còn chưa có trở lại. Bất quá nàng luôn luôn đặc lập độc hành, sợ cũng sẽ không lưu ý ta lão già này nói cái gì. Lý Thiên Ngai nói, đi tới Trầm Khinh Minh trước mặt, hai cái có chút con mắt đục ngầu, nghiêm túc nhìn xinh xắn lanh lợi cháu gái nhỏ. Thật giống à, Nguyệt Nga cái kia nha đầu lúc nhỏ, cũng là sinh một đôi như vậy quật cường con mắt. Ta nhớ được, bao giờ ta đi Trầm Thành bái phỏng Như Thạch, ở gia đình hắn gặp được Nguyệt Nga nha đầu, liền cùng ngươi bây giờ giống như lúc. Nghe ra ra nhắc lên mẹ, Trầm Khinh Minh không khỏi vành mắt thường đỏ. Nhưng sau một khắc, Lý Thiên Ngai còn nói, đó là, năm nào tới?
À, là 81 năm, mẹ ngươi bao giờ vừa qua khỏi xong 10 tuổi sinh nhật.
Năm nay 14 tuổi Trầm Khinh Minh. Dư Quang đúng dịp thấy bên cạnh Lý Chiêu Lộ đang hào không e rẻ địa loan yêu phùng phúc, không hề có một tiếng động cười lớn. Quyết định chờ tiệc mừng thọ kết thúc sau đó, liền muốn dùng Linh Miêu kiếm pháp đem nàng vành mắt đánh sưng. Lý Thiên Ngai nói, dùng sức vẩy vẩy đầu, có vẻ hề hoài đến cực điểm, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nói. Khinh Minh, muốn quý trọng ngươi bên người vị kia thầy tốt bạn hiền, nhưng cũng không cần quá độ ỷ lại hắn. Con đường của hắn, chỉ có chính hắn có thể đi. Mà ngươi, nhất định phải đi ra một cái thuộc về mình đường. Trầm Khinh Minh như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Lý Thiên Ngai cố nén trong đầu trì độn mất cảm giác, tiếp tục thấy rõ cháu gái tương lai.
À, của ngươi tu hành phương thức phi thường đặc biệt, lấy thân thể tu hành làm chủ, kiếm tâm là phụ, đúng là dán vào của ngươi thực tế, thế nhưng kiếm tâm, kiếm tâm.
Nói đến chỗ này, Lý Thiên Ngai thanh âm đã phi thường suy yếu, tầm nhìn càng là hoa dâm một mảnh, lại cũng không thấy rõ tương lai. Thân thể càng là lảo đà lảo đảo. Bên cạnh Lục Sơn nhìn. Ý thức được công công đã là cung dương hết đà, đèn cạn dầu, vội vã nắm lên trượng phu Lý Phong Vân, lại đây nâng lên Lý Thiên Ngai.
Phong Vân, Lục Sơn. Lý Thiên Ngai thở hổn hển nói rằng, Khinh Minh như thế tiếp tục tu hành, chắc chắn, định sẽ gặp phải một cái cực đại bình cảnh, cần ngoại vật phụ trợ, tốt nhất là Nguyên Thủy Kiếm Tinh, đúng, Nguyên Thủy Kiếm Tinh, Phong Vân, ta muốn người, cho Khinh Minh, bắt được Nguyên Thủy Kiếm Tinh, trợ nàng, trợ nàng.
Nói đến một chữ cuối cùng. Lý Thiên Ngai một hơi không thở nổi, âm thanh im bặt đi. Lục Sân cùng Lý Phong Vân kinh hãi đến biến sắc, vội vã vì hắn rót vào chân nguyên tiến hành cứu rút, chỉ lo hắn liền như vậy quy thiên. Cũng may Lý Thiên Ngai trung quy chỉ là quá độ bề ngoài, trải qua Lý Phong Vân quán chú một luồng tinh thuần chân nguyên sau, rất nhanh sẽ sắc mặt hường hào, hô hấp đều đặn. Một lát sau, Lý Thiên Ngai mánh ưỡn một cái thân, tránh thoát hai người nâng, ở bên trong đại sảnh đi hai bước, xem ra một bộ sức sống mười phần răng rớp. Ánh mắt của hắn bốn phía chuyển động một phen, đúng dịp thấy cửa Vương Cửu, nhất thời mừng tít mắt, đi lên phía trước chào hỏi.
Ha, Thanh Vân Lý Thiên Ngai, thực sự là đã lâu không gặp.
Chương 76, ta đi. 2017 năm ngày 17 tháng 8 đêm khuya. Lý Phong Vân 50 tuổi tiệc mừng thọ, cuối cùng ở có chút không khí ngột ngạt bên trong kéo xuống màn che. Bất quá ngoại trừ Lý Thiên Ngai thời điểm cuối cùng hành vi biểu diễn nghệ thuật, trận này tiệc mừng thọ toàn thể mà nói vẫn là vô cùng thành công. Bất kể là thức ăn tinh xảo, vẫn là Trầm Khinh Minh chân thành thông báo, hay hoặc là Lý Thiên Ngai thời điểm cuối cùng đối với vai lứa con cháu ân cần giáo huấn, đều làm cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc. Các tân khách ngồi tiểu hứng tản đi thời điểm, dồn dập đối với tiệc mừng thọ cho ra vô cùng đánh giá cao, sau đó liền từng người về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà đối với người làm chủ tới nói, tiệc rượu sau khi kết thúc vẫn còn có nhóm lớn kết thúc công tác, cho tới ở om sòm sau khi, nhưng không được thanh nhàn. Vì lẽ đó, Nguyên Thủy Kiếm Tinh phải làm sao? Trong phòng ngủ, Lý Phong Vân phi thường thành khẩn cầu viện thế tử. Lục Sân mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy buồn ngủ dường như thủy triều dâng lên trên. Lần trước ngủ, đại khái còn muốn hồi tưởng đến ngày 11 tháng 8 đi, trong lúc nàng trả giá tâm huyết, dùng xúc động lòng người để hình dung cũng hào không quá đáng. Vì lẽ đó, làm tiệc rượu kết thúc thời gian, nhiều ngày để tích lũy huệ phải làm cho nàng hận không thể một đầu ngã chổng vó ở trên giường sau đó ngủ thẳng 18 năm xuân ngày. Nhưng một khác phương diện, Lý Phong Vân nói lên Nguyên Thủy Kiếm Tinh vấn đề, cũng đích xác là làm người đau đầu, cũng không thể bỏ mặc. Tiệc tối kết thúc trước, Lý Thiên Ngai yêu cầu Lý Phong Vân vì là Trầm Khinh Minh chuẩn bị một phần Nguyên Thủy Kiếm Tinh, để giải quyết thiếu nữ cái kia đặc biệt thể chất cùng Cửu Long Kiếm Tâm không kiêm dung vấn đề. Cái gọi là Nguyên Thủy Kiếm Tinh, là một loại đến từ Hồng Hoang niên đại thiên tài địa bảo, tương truyền là thời đại Hồng Hoang đại tiên tôn nhóm ngưng tụ thiên địa tinh hoa cùng đại đạo pháp tắc tinh luyện mà thành bảo vật.
Ngoại hình là dịch thấu trong suốt viên cầu, to bằng nắm tay, trong đó ngưng tụ phong phú kiếm đạo tinh túy, huyền diệu thông thần. Vật ấy lớn nhất chỗ thần kỳ, ở chỗ có thể cải thiện tu sĩ tiên thiên tư chất. Tu sĩ lấy thần thức đem nguyên thủy kiếm tinh luyện hóa sau, liền có thể hấp thu được trong đó toàn bộ kiếm đạo tinh hoa, khác nào dịch cân tẩy tủy một loại thu được biến hóa thoát thai hoán cốt, cả người đều càng thêm tiếp cận kiếm đạo bản nguyên. Từ đây bất luận tu hành cái gì kiếm thuật đều có thể làm chơi ăn thật. Mà đối với cái kia chút tu vi cảnh giới đã rất cao đại tu sĩ tới nói, nguyên thủy kiếm tinh cũng thường thường có thể giúp bọn hắn đột phá hiện hữu bình cảnh, ở cố gắng tiến lên một bước. Nghe đồn ba viện bên trong Thanh Liên thư viện viện trưởng ở trăm năm trước chính là luyện hóa một chiếc nguyên thủy kiếm tinh, lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm pháp, từ đây ở kiếm đạo lĩnh vực thậm chí áp đảo Vô Tướng kiếm viện. Vì lẽ đó nguyên thủy kiếm tinh giá trị liên thành, là ở toàn bộ Tương Châu đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp bảo vật. Ở nổi danh tác gia, học giả Lý Thiên Nhai xuất bản 2015 bản Thanh Vân khoa vạn vật chí bên trong, nguyên thủy kiếm tinh đã bị bầu thành ba vị trí đầu cấp chí bảo. Bảo vật như vậy, đích thật là có thể trợ giúp Trầm Khinh Minh giảm bớt thân thể cùng kiếm tâm không kiêm dung vấn đề, nhưng vấn đề là, lấy nguyên thủy kiếm tinh quý giá hi hữu, cho dù là bảy đại thế gia cũng rất khó tới tay, Lý gia này mấy ngàn năm nay, bắt tay kiếm tinh cũng bất quá mấy trăm con, bình quân muốn hơn 10 năm mới có thể vào sổ một chiếc. Đương nhiên, như là toàn lực sưu tập, lấy Lý gia thực lực tóm lại có thể cầm được đến. Coi như mình gia không có tồn kho, đi tìm những thế gia khác lấy vật đổi vật, hoặc là dứt khoát bái phỏng Thánh Tông cùng ba viện, luôn có vào tay con đường, không phải là đánh đổi bao nhiêu. Vấn đề ở chỗ, cái kia đều cần thời gian. Một mực Lý Phong Vân hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian, muộn nhất ba thiên hậu, hắn liền muốn đem nguyên thủy kiếm tinh giao cho Trầm Khinh Minh. Sự tình cần rút lui về mấy giờ trước, tiệc sinh nhật hồi cuối thời điểm. Ha, Thanh Vân Lý Thiên Ngai, thực sự là đã lâu không gặp. Trong dạ tiệc, Lý Thiên Ngai đầy nhiệt tình về phía Vương Cửu chào hỏi. Ai nha, mấy ngày không gặp, ngươi thật giống như lại trở nên đẹp trai. Vương Cửu cười nói, cảm tạ, ngươi cũng giống vậy. Lý Thiên Ngai cười ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta đều là Lý Thiên Ngai mà. Bên trong phòng yến hội đã hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người trố mắt ngoác mồm mà nhìn trước tạm quyền gia chủ cái kia làm người không thể tưởng tượng nổi hành vi nghệ thuật, cảm giác đến óc một mảnh hồ đồ. Cá biệt đến từ tách ra người thì lại bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không bị chủ nhà diệt khẩu. Lý Thiên Ngai cùng Vương Cửu đánh xong bắt chuyện, ánh mắt nghi hoặc không ngớt địa quét bốn phía, nói đến, ở đây răng đèn kết hoa chính là đang làm gì? Ta đến ở đây để làm gì? Vương Cửu giải thích, đây là ngươi nhi tử Lý Phong Vân 50 tiệc mừng thọ, ngươi là đến vì là tham gia hiến hội các vãn bối tiến hành bói toán châm nôn. Lý Thiên Ngai liên tục gật đầu, bói toán châm nôn. Nha, lấy chỉ xích thiên ngai kiếm ý đến chạm đến thời không phát tắc, vì là vãn bối tu sĩ chế tạo riêng châm nôn. Không tồi không tồi, nghe tới giống như là Lý Thiên Ngai sẽ việc làm. Nói xong, Lý Thiên Ngai tràn đầy phấn khởi địa nhìn về phía vãn bối bàn kia, hỏi, ta vừa đều nói gì? Ngươi nói muốn Lý Phong Vân chuẩn bị cho Trầm Khinh Minh nguyên thủy kiếm tinh. Không sai không sai, nguyên thủy kiếm tinh. Lý Thiên Ngai nói rằng, đối với thiên phú kiếm đạo nghèo nàn người mà nói, đó là có thể nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Đối với hãm sâu bình cảnh đại tu sĩ tới nói cũng là thời cơ đột phá. Bất quá như là dùng để dịch cân tẩy tủy cải thiện tư chất lời. Ở hai tử đột phá phong trướng sau liền phải nhanh một chút cho nàng luyện hóa, cải thiện tư chất đều là càng sớm càng tốt. Lúc này Lý Thiên Ngai tuy rằng thần trí hồ đồ, nhưng dù sao thân là hàng đầu tu sĩ ánh mắt cùng tri thức vẫn còn, chỉ hơi trầm ngâm, đã nói, lấy Khinh Minh này nha đầu tư chất đến xem, tốt nhất là hiện tại liền cho nàng luyện hóa kiếm tinh. Việc này không nên chậm trễ, Phong Vân, trong vòng 3 ngày cầm kiếm tinh đến cho nàng cải thiện tư chất. Lý Phong Vân nghe vậy sững sờ, bên cạnh Lục Sơn nghe vậy nhưng là giật nảy cả mình. Cha, trong vòng 3 ngày, nguyên thủy kiếm tinh phi thường hy hữu, trong nhà lại không tồn kho, 3 ngày chỉ sợ là vạn vạn không kịp. Kết quả nói còn chưa dứt lời, Lý Thiên Ngai liền chặt chẽ nhíu mày lại đầu, không kịp. Đây là lời gì? Lý gia đường đường bảy đại thế gia một trong, liền chỉ nguyên thủy kiếm tinh đều không lấy ra được, chuyện này quả thật là chuyện cười. Ngươi không sẽ là không nỡ chứ? Lần này chỉ trích liền quá nặng, Lục Sơn đỏ mặt, làm, dĩ nhiên không phải. Chỉ là... Nếu cam lòng, cũng đừng do dự lãng phí thời gian mà, 3 ngày đã đủ rồi, các ngươi làm gia chủ, muốn học khởi động suy nghĩ biện pháp. Hiện tại, ta lấy gia chủ đời trước tên, các ngươi phải trong vòng 3 ngày lấy ra nguyên thủy kiếm tinh, có nghe hay không? Ý gì theo Lý gia đại viện quy củ, gia chủ đời trước tên kỳ thực không có có ý nghĩa thực tế gì. Ở đem chức gia chủ truyền cho đời sau thời gian, Lý Thiên Ngai liền không nữa được hưởng gia chủ bất kỳ đặc quyền, ở chỗ gia chủ đương thời phát sinh mâu thuẫn thời gian. Dù cho bối phận càng cao hơn, cũng phải vô điều kiện tôn trọng gia chủ đương thời quyết định. vì lẽ đó lúc trước Lý Thiên Nhai muốn lấy 100 vạn linh thạch để báo đáp Vương Cửu ân tình thời gian, mới có thể lúng túng biểu thị chính mình làm gia chủ đời trước, đã không có quyền phiên chuyển gia tộc tài nguyên. Nhưng mà Lý Thiên Nhai câu nói này nhưng là ở Phong Vân lâu tiệc mừng thọ thính, dưới con mắt mọi người nói ra được, cân nhắc đến thân phận địa vị của hắn, cho dù là nói hồ đồ lời, phân lượng cũng là không nhẹ. Huống hồ Lý Phong Vân vợ chồng vừa mới cùng con gái Trầm Khinh Minh giải khai hiểu lầm, chính là thời kỳ mẫn cảm. Nếu là thật đối với lời của lão nhân bỏ mặc, khó tránh khỏi bị người nghị luận nói đúng không quan tâm Trầm Khinh Minh. Cho nên bây giờ Lục Sân nghe trượng phu nhắc lên Nguyên Thủy Kiếm Tinh đề tài, tuy rằng uể oải cực điểm, vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, chăm chú suy nghĩ. Một lát, nữ tử trầm ngâm nói, Nguyên Thủy Kiếm Tinh hiện nay chỉ cần Thánh Tông có năng lực sản xuất, sau đó Vô Tướng Kiếm Viện có lẽ có 1-2 viên tồn kho. Nói đến, ta nghe nói Vô Tướng Kiếm Viện quãng thời gian trước ở Vàng Ngọc Thành đầu tư thất bại, thiếu hụt lợi hại, ta nghĩ không ngại viết thư đề nghị lấy linh thạch thu mua. Thuận lợi, đại khái 1-2 tháng là có thể hoàn thành giao dịch. Lý Phong Vân nói rằng, nhưng là cha nói là muốn trong vòng 3 ngày. Lục Sân cười khổ lắc đầu, cha lời ngươi không thể quá tưởng thật, này loại dị tưởng thiên khai yêu cầu làm sao có khả năng thực hiện. Chúng ta chỉ cần dùng hết khả năng đi làm, cuối cùng có thể xác thực bắt được Nguyên Thủy Kiếm Tinh cũng là được rồi. Dù sao ai cũng biết, trong vòng 3 ngày lấy ra Nguyên Thủy Kiếm Tinh, làm sao đều là không có khả năng. Coi như chúng ta phát điên địa cầm kiếm đánh tới Vô Tướng Kiếm Viện, trắng trận địa cướp đoạt, 3 ngày cũng không đủ chạy một cái như vậy đến về. Trừ phi là tìm một phụ cận hoang sơn dã linh đi nhảy núi tìm kỳ ngộ. Được rồi đừng suy nghĩ, khuya lắm rồi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta biết đi viết thư. Nói đến lúc sau, Lục Sân thật sự là không chịu được nữa, liền trước tiên nằm xuống, rất nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ. Lý Phong Vân nhưng thần thái sang láng, chặt chẽ cau mày đầu, tự nói, nhảy núi tìm kỳ ngộ sao. Một lát sau, Lý Phong Vân vẫn là ngủ không yên, đối với Nguyên Thủy Kiếm Tinh chuyện lo lắng không xuống. Thê tử mấy ngày nay huề vải hắn nhìn ở trong mắt, không đành lòng quấy rối nghỉ ngơi, liền lẳng lặng đứng dậy, đi tới trước bàn đọc sách, nhận chân chân hướng về một vị có thể tin tiền bối viết thư cầu viện. Kiếm Linh tiền bối, hôm nay tiệc tối thời điểm, phụ thân muốn ta trong vòng 3 ngày vì là Khinh Minh chuẩn bị Nguyên Thủy Kiếm Tinh, vật ấy cực kỳ hy hữu, vào tay khó khăn. Không biết việc này tiền bối đối với lần này thấy thế nào? Một lát sau, Lý Phong Vân nhận được Vương Cửu hồi âm. Nguyên Thủy Kiếm Tinh là Cửu Châu thời đại trời sập rồi cảnh trở lên kiếm tu nhóm, lấy đạo thiên máy móc thủ đoạn đem đại đạo pháp tắc thực thể hóa sau đoạn lấy ra tinh hoa. Không đơn thuần đối với kiếm tu có cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh công hiệu, đối với ta trùng kiến kiếm thế giới cũng có trợ giúp. Như bảo vật này, cực kỳ hy hữu là rất bình thường, không cần ngạc nhiên. Thuận tiện, như có cơ hội bắt tay lời, nhớ phải giúp ta cũng mang một phần. Lý Phong Vân cầm thơ, trầm mặc rất lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Sân mở mắt ra thời điểm, chỉ nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời nóng bỏng, đã là vào lúc giữa trưa. Nữ tử trong lòng sợ hãi kinh sợ, lại đã trễ thế này. Làm đại viện đương gia chủ mẫu, nàng luôn luôn là lấy nghiêm ngặt quy phạm làm việc và nghỉ ngơi thời gian chứ danh, không nghĩ tới cứ như vậy ngủ quên. Sau đó, Lục Sân liền ở trong lòng oán giận nổi lên chính mình trợ phu, cùng mình bất đồng, cái kia bài sơn cảnh thời đỉnh cao thủ, là chân chính chính tinh lực dồi dào không biết mệt mỏi. Thông thường giấc ngủ bất quá là hợp với tình hình, đúng giờ rời giường căn bản là dễ như trở bàn tay. Hắn tại sao không nhấn thời gian đánh thức chính mình a? Một bên ở trên giường vội và dùng tiên thuật tắm rửa thay y phục, vừa dây rủa chống lại ủ rũ đứng dậy, Lục Sân còn chưa kịp đem đồ trang sức toàn bộ mang theo, liền thấy giường biên trên bàn sách, bày đặt Lý Phong Vân để cho chữ của nàng cái. Sân Nhi, tối hôm qua trải qua ngươi nhắc nhở, ta đi phụ cận Hoàng Sơn giã lĩnh nhảy núi tìm kỳ ngộ đi tới, đường tưởng niệm. Chương 77 Gặp tranh như mặt. 2017 năm ngày 19 tháng 8 sáng sớm. Ba tên người làm bộ dáng người trẻ tuổi, kết bạn đi tới thành đông khu ngõ Lục Liêu Trầm Viên trước cửa. Lý Lập, Lý Nguyên, Lý Bằng, Trầm Viên bạn cũ. Lý Lập đi tuốt đàng trước mặt, cung cung kính kính đứng ở cây táo hồng môn trước, chậm rãi gõ ba cái phía sau cửa, nói rằng, đại tiểu thư, chúng ta tới rồi. Sau một lát, bên trong truyền đến Trầm Khinh Minh thanh âm. Vào đi. Ba người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa đẩy ra xa nhà, khi thấy Trầm Khinh Minh vừa rồi kết thúc thể dục buổi sáng, cả người chân nguyên khí huyết hòa vào nhau, có vẻ sinh cơ bừng bừng, rừng rực bức người. Thiếu nữ này vừa sáng thể dục buổi sáng hiển nhiên hiệu quả quá mức tốt đẹp, tuy rằng một đầu mồ hôi nước, nhưng cười tươi như hoa, tâm tình phi thường thoải mái. Thấy này ba cái bạn cũ sau, Trầm Khinh Minh nhiệt tình chào hỏi, vào nhà trước ngồi đi, hơi chờ ta thu thập một chút. Ba tên người hầu thưa dạ liên thanh. Đưa mắt nhìn đại tiểu thư bước vui sướng bước chân chạy đi phía sau tắm rửa thay y phục, sau đó liền tới đến Trầm Viên bên trong phòng tiếp khách, thẳng tắp đứng cạnh, yên tĩnh chờ đợi. Không lâu lắm, Trầm Khinh Minh tắm trở về, gặp ba người này như cọc gỗ giống như lối đứng thẳng tắp, không khỏi buồn cười, các ngươi như thế đứng ngốc ở đó làm gì a? Trong phòng lại không phải là không có cái ghế. Lý Lập có chút lúng túng sờ sờ đầu, cái kia, chúng ta, có chút. Trầm Khinh Minh nhìn cười nói, không sẽ là còn đang hại sợ ta đi. A, sợ ta đối với các ngươi trước muốn ta cưỡng chế di chuyển sự tình trả đũa. Lý Lập lúc đó sắc mặt liền trở nên hơi trắng bệnh, hai chân cũng bắt đầu lạnh rung như nhũn ra, đại tiểu thư, chúng ta lúc đó thật sự không phải cố ý, chỉ là phu nhân có lệnh không thể không tử, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Trầm Khinh Minh cười vui vẻ hơn, cái tên nhà ngươi thật là không biết nói chuyện, còn phu nhân có lệnh không thể không tử, đây không phải là đem các ngươi chủ mẫu cho bán đứng mà. A, nghe xong lời này, Lý Lập suýt chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Hơn nữa các ngươi cũng thật là. Sự tình đều qua đã lâu như vậy, ta có như vậy thủ dai mà. Lý Lập sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xin lỗi tiểu nhân lại đang nói hưu nói vượng, đại tiểu thư ngươi là nhất dày rộng nhân tử, tuyệt không thủ dai. Trầm Khinh Minh gặp mấy tên này là thật kinh hãi gần chết, cũng sẽ không đùa giỡn bọn họ, đang màu sắc, được rồi, không nói đùa. Các ngươi là tới giúp ta thu thập hành lý đúng không? Lý Bình đây. Gặp Trầm Khinh Minh nhắc lên chính sự, ba tâm tình người ta hơi có bình phục, Lý Lập thấp giọng trả lời chắc chắn nói, là, dựa theo phu nhân dặn dò, chúng ta tới giúp đại tiểu thư sửa lại hành lý, cần rời đi, hoặc là lâm thời thu mua, ngài chỉ để ý nói với chúng ta chính là. Còn Bình ca hắn. Phía sau Lý Bằng theo bản năng chen lời nói, Bình ca trăm công nghìn việc. Nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh liền không nhịn được cười, lại bị phạt chạy vòng. Nói đến ta vừa nhớ tới, ta là bao lâu chưa từng thấy hắn. Ê! Trầm Khinh Minh từ từ nhíu lên xung quanh lông mày, ta hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, Lý gia trong đại viện thật sự có cái gọi Lý Bình người sao. Lý Lập dở khóc dở cười, thật sự có, Bình ca chỉ là khuya ngày hôm trước lại làm hỏng việc, vì lẽ đó. Được rồi. Trầm Khinh Minh vung vung tay, trước tiên tới giúp ta sửa lại đồ trong kho hàng đi, muốn mang đi thật không ít đây. Các ngươi có mang giới tử tối chứ? Dọn nhà tổ ba người đương nhiên đến coi chuẩn bị, liên tục gật đầu, sau đó liền theo Trầm Khinh Minh hướng về nhà kho đi. Đi tới một nửa, thiếu nữ liền lại cau mày hỏi, ba người các ngươi, đi đường nào vậy đều run chân a? Không thoải mái. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lý Lập cười khổ, đại tiểu thư, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trên đường tới còn rất tốt, chính là vừa vào cái nhà này, tổng không khỏi nhớ tới tốt bao kinh khủng kinh người hình tượng. Lý Nguyên nói bổ sung, căn cứ đã có điều kiện phân tích, 75% độ khả thi là lần trước ở Trầm Viên rơi vào ảo thuật trận sau tạo thành bóng ma trong lòng. Lý Lập nói rằng, đại tiểu thư lúc đó nên còn không có phá phong trướng, nhưng một ngón kia ảo thuật có thể thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Trầm Khinh Minh nói rằng, kỳ thực không phải ta rồi, đều là Vương Cựu thiết kế bố trí. Nói đến, tên kia lại chạy đi đâu, do nói rõ hôm nay cần giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Lời còn chưa dứt, liền nghe Vương Cửu thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta đi tìm Dung Tư Bộ trưởng bộ phận tổ chức hội nghị tạm thời. Nghe được Dung Tư Bộ trưởng bộ phận cái từ này, Trầm Khinh Minh nhất thời nhíu mày lại đầu, ngươi thật muốn dùng Trương Chỉ Hy. Tên kia tin cậy hả? Phi thường tin cậy, của nàng bần cùng mệnh cách hiệu lực mạnh, so với giai cấp vô sản tiên tôn Chu Tuấn Thân cũng sắp xỉ như nhau. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, nàng là đại khái suất muốn vay nợ sống qua ngày, nghèo rất mùng tơi, thế nhưng làm Dung Tư Bộ trưởng bộ phận của nàng sở trường liền được cực tốt phát huy, hôm qua nàng đã từ Thanh Vân Ngân hàng tư nhân lấy được đệ nhất món tiền vốn. Trầm Khinh Minh nghe được vô vị, vung vung tay ngắt lời nói, được rồi, đến giúp đỡ thu thập một chút đồ vật đi. Vương Cửu hỏi, ngươi thật muốn dọn nhà? Trầm Khinh Minh nhún nhún vai, không phải vậy đây. Ta ở tiệc mừng thọ thời điểm cũng đã nói rồi nói như vậy, trong nhà các trưởng bối cũng tha thứ ta. Cho phép ta trở về Lý Gia Môn Tường. Ta như là sẽ ở bên này ở, luôn có điểm, được sủng ái mà kêu cảm giác. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ đã chỉ huy tổ ba người, đem đồ trong kho hàng đơn giản phân loại sửa soạn xong hết, sau đó điểm mấy bộ thường xài luyện công đồ vật, để ba người thu vào trong túi. Lý Lập một bên thu thập, một bên không nhịn được nói rằng, đại tiểu thư, kỳ thực, ở đây những thứ đồ này, đại viện bên kia đều có, hơn nữa chất lượng cũng càng tốt. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, lắc đầu cười nói, đúng đấy, dù sao cũng là Lý gia đại viện, tu hành dùng đồ vật làm sao sẽ thiếu. Bất quá vẫn là thu đi, dù sao đều là dùng quán. Thu thập xong nhà kho, ba người lại đến phòng ngủ, Trầm Khinh Minh nhìn một chút trong phòng tấm kia bồi bạn chính mình thời gian mấy năm giường, bàn trang điểm, bàn học, cảm thấy mờ mịt. Lý Lập ở phía sau nói rằng, đại tiểu thư, những gia cụ này cũng không cần rời đi. Đại viện bên kia đã đem phòng của ngài đã thu thập xong, gia cụ đều là phối tề. Đúng đấy, đương nhiên là phối tể, bất quá.
Được rồi, liền phóng ở đây biên đi, sau đó tình cờ còn sẽ tới.
Trầm Khinh Minh hành lý cũng không nhiều, đi qua những năm gần đây nàng sinh hoạt nhất quán một mạc, hoặc có lẽ là bần hàn, ăn, mặc, ở, đi lại trên không chút nào chú ý mà Lý gia đại viện bên kia, thì lại rất sớm liền vì nàng đem hết thảy hàng ngày dụng cụ đều chuẩn bị thỏa đáng. Thiếu nữ hoàn toàn có thể trực tiếp đi tay không, không có bất kỳ chỗ bất tiện. Chờ mấy người trong trầm viên chuyển đủ một vòng, đem tất cả mọi thứ thu thập xong sau, Trầm Khinh Minh thở dài, cuối cùng liếc mắt nhìn cái này làm bạn chính mình vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian đó trầm viên, trong lòng mở mịt càng phát sâu hơn. Thật sự, liền muốn, như thế rời đi sao? Mê man, trong viện một trận gió nhẹ lướt qua, thổi đến mức mấy viên đại thụ cảnh lá vang xào xạc, thiếu nữ không khỏi thấp đầu cười nói, cây ra ra, ngươi đây là ở giữ lại ta, vẫn là dục ta à? Sau khi ngẩng đầu lên, thiếu nữ than thở, thành thật mà nói, thật sự có chút không nỡ. Tuy rằng đại viện bên kia cái gì cũng tốt, thế nhưng không biết tại sao, luôn cảm giác ở đây mới chính thức là của ta ra. Ba tên người hầu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng là Vương Cửu, như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau, nói rằng, phi thường điển hình luyến cựu tâm lý, rất dễ hiểu. Trầm Khinh Minh trở lại đầu nhìn hắn. Vương Cửu giải thích, bình thường nhân loại đều sẽ có tâm tình như vậy, đối với đã thành thói quen đích sự vật có mang vượt qua cần thiết chấp nhất, cần thời gian dài dằng dặc đến từng bước thích ứng. Trầm Khinh Minh hơi kinh ngạc, ngươi lại còn biết nhân tâm. Vương Cửu nói rằng, thấy nhiều rồi tự nhiên hiểu. Trước đây tiên ma đại chiến thời kỳ, ma tộc xâm chiếm Việt Châu cùng Sạch Châu thời điểm, mọi người bị ép xa xứ, đi tới Phong Châu to như vậy tị nạn. Mà cứ việc Vạn Tiên Minh lúc đó đã ở Phong Châu tạo lập được phi thường hoàn thiện trại dân tị nạn, nhưng tị nạn mọi người vẫn cứ lâu dài đắm chìm trong đối với cố thổ lưu luyến bên trong. Đây chính là điển hình luyến cựu tâm lý. Không. Cái kia tuyệt đối không phải luyến cựu tâm lý, hơn nữa ta cũng không phải bị ép xa xứ. Trầm Khinh Minh dùng sức lắc đầu phủ nhận Vương Cửu giải thích. Hả, không phải là bị vội vã, lẽ nào ngươi là thuần túy tự nguyện dọn nhà? Trầm Khinh Minh rất muốn gật đầu, nhưng cùng lúc đó, nàng là chân tâm thật ý cảm thấy không nỡ, trong lúc nhất thời càng không lời nào để nói. Vương Cửu nói rằng, nếu không tình nguyện, tại sao còn muốn dọn nhà đây? Trầm Khinh Minh thở dài, trước đã nói với ngươi nha, trong nhà trưởng bối đã hết sức dung túng ta, ta không thể quá phận quá đáng nha. Trong giọng nói nhưng tràn đầy lòng không cam tình không nguyện. À, nếu tồn tại khách quan nhu cầu cùng chủ quan trên không tình nguyện, không ngại dùng thế thân đã tới độ đi. Thế thân là cái gì quỷ? Vương Cửu nói rằng, rất đơn giản, là một bộ chân dung của ngươi, cho rằng là bản thân ngươi, chuyển về đại viện. Chuyện như vậy nào có dùng thế thân? Vương Cửu nói rằng, ngươi là thần tượng à, thần tượng bất luận làm chuyện gì cũng có thể dùng thế thân, đây là thiên kinh địa nghĩa. Chưa từng nghe qua này loại thiên kinh địa nghĩa. Đó nhất định là bởi vì ngươi chưa từng thấy năm đó Thanh Châu thần tượng công ty, cái nhóm này thần tượng thế thân lên sân khấu xuất so với bản tôn cao hơn nữa. Vừa nói, Vương Cửu đã vừa dùng kinh người tốc độ tay, vẽ ra một tấm Trầm Khinh Minh trắng đen tranh chân dung, vẽ lên thiếu nữ hai mèo mèo chảo, manh lực nổ tung. Sau đó lại biến ma thuật một loại mà đem chân dung mặc lên làm bằng đồng khung tranh, giao cho Lý Lập đám người trên tay. Các ngươi liền đem bức vẽ này mang về làm thế thân, mấy ngày nữa chờ Trầm Khinh Minh vượt qua tâm lý thích ứng kỳ, lại nói chuyển ra sự đi. Lý Lập trợn mắt há hốc mồm mà thổi phồng trong tay trắng đen chân dung, suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp Vương Cửu tư duy đường về, chỉ cảm giác mình nếu là thật đem vật này mang về, nhất định sẽ bước bình ca gót chân, ở Thanh Vân Thành ở ngoài chạy đến biển cạn đá mòn. Bất quá, còn không chờ hắn từ mộng bức trạng thái khôi phục như cũ, đống nhiên trầm viên ngoài sân truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một vị đại viện người hầu thở hồng hộc chạy tới, kinh hoàng nói, Lập ca, còn có đại tiểu thư. Phu nhân các ngươi phải mau đi trở về, lao ra hắn bị trọng thương. Cái gì? Chương 78, Thí luyện quật. 2017 năm ngày 19 tháng 8. Làm Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh một đường đi nhanh, trở lại Lý gia đại viện thời điểm, phát hiện bên trong sân bầu không khí cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm nghị. Hai ngày trước tiệc mừng thọ mang tới vui mừng bầu không khí, vẫn như cũ ở trong không khí còn sót lại, trong viện lui tới trên mặt mọi người phần nhiều là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trầm Khinh Minh có chút ngờ vực mà liếc nhìn cái kia chạy đi trầm viên báo tin người hầu, đó là đại viện đại quản gia Lý Hoành một trong tâm phúc Lý Dung, năm nay 25 tuổi, mặc dù không có tiên gia tu vi, nhưng nhạy bén hơn người, làm việc gọn gàng. Lý Dung thấp giải thích do nói, phu nhân cùng Hoành Thúc đều nói, lão gia chuyện bị thương đến được quá mức đột nhiên, tốt nhất là đối ngoại bảo mật, vì lẽ đó ngoại trừ trong trầm viên, ta căn bản không dám đối với bất kỳ người nào lộ ra việc này. Trầm Khinh Minh gật gật đầu, làm tốt lắm. Cha bây giờ đang ở chỗ nào? Ở lò luyện đan phòng chữa thương, ta lúc đi, thương thế đã ổn định rồi. Vừa nói, Lý Dung một bên mang theo Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu, dọc theo trong đại viện một cái bí ẩn đường nhỏ, tránh ra mọi người còn lại, trực tiếp đi tới lò luyện đan phòng. Vừa vào cửa, trước mặt chính là một tòa tiểu sơn một loại to lớn lò luyện đan, lò lửa rừng rực như đốt, làm người không khỏi liền cảm thấy hô hấp gian nan, quanh thân nóng đội. Trước lò luyện đan mới, trước lưu nhất là khuấy động chỗ, Lý Phong Vân đang ở trần, ngồi khoanh chân, tùy ý lò lửa thiêu đốt quanh thân, mồ hôi như mưa rơi, mà cái kia rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột bên trong, hoặc nhiều hoặc ít địa sảm tạp màu đen kịt. Gặp được màu đen kia mồ hôi hột, Trầm Khinh Minh biến sắc, trước tiên chạy tiến lên, cha, ngươi không sao chứ? Chỉ là đi tới một nửa đã bị một đạo vô hình chân nguyên lực đạo cản lại. Một cô gái âm thanh xa xôi vang vọng lại đây. Chớ tới quá gần, lò luyện đan bây giờ là hỏa lực toàn bộ mở, phiên vân cảnh đỉnh cao trở xuống tu sĩ là cũng không chịu được. Trầm Khinh Minh không thể không dừng bước lại, ánh mắt cũng rốt cục thấy được một vị đứng ở Lý Phong Vân bên cạnh cách đó không xa so sánh tiểu nữ tử. Cũng là mồ hôi như mưa rơi, rõ ràng có chút không chịu đựng nổi phúc vũ cảnh cao thủ, Lục Sân. Nhìn thấy tấm kia tràn ngập mệt mỏi, lại lên dây cót tinh thần tinh xảo khuôn mặt, Trầm Khinh Minh không nhịn được nói rằng, không chịu được nữa liền đứng ra đứng đi. Lục Sân hơi ngửa đầu, hừ, ta làm sao có khả năng không chống đỡ nổi, điểm ấy hỏa lực không coi vào đâu. Có thể là của ngươi chân đang phát run a. Lục Sân lông mày dương lên, tức giận nói. Đây là nhiệt độ cao tạo thành tia sáng và mẹo. Trầm Khinh Minh muốn cười nhưng thật sự là không cười nổi, Lục Sân bộ dáng này, hiển nhiên là ở đan hỏa bên cạnh cường chịu đựng rất lâu rồi. Vì lẽ đó cũng không phải là hết sức ở Khinh Minh trước mặt làm dáng vẻ. Quá nửa là quá qua ải tâm chồng thương thế, dù cho tự thân đã phi thường dày vò, nhưng không chịu rời xa. Một lát sau, Trầm Khinh Minh nói rằng, ngươi cách quá xa, nói chuyện ta nghe không rõ ràng. Lục Sân ngẩn người một chút, gật gật đầu, rời xa lò luyện đan, chậm rãi đi tới. Cha ngươi thương thế cơ bản ổn định lại, không phải là cái gì phải chết vấn đề lớn, trước là ta có chút đại kinh tiểu quái. Trầm Khinh Minh nhìn một chút xa xa Lý Phong Vân, gặp trên mặt hắn tuy rằng bị lò lửa nướng, nhưng thần sắc ôn hòa, không có gì thống khổ hình ảnh, hơi yên lòng, ân cần hỏi, xảy ra chuyện gì? Lấy cha tu vi, là ai có thể gây tổn thương cho hắn? Màu đen kia mồ hôi hột, là chúng độc sao? Lục Sân lung lay đầu, không biết, lúc trở lại liền mang theo một thân trọng thương, chân nguyên cùng nguyên thần đều có khô cạn hình ảnh, sinh cơ cũng ở không ngừng trôi đi, thậm chí đều có chút mông lung. Cũng may Điên Tỷ đúng lúc ra tay vì hắn quán chú chân nguyên, hắn tự thân nền tảng lại thích, đem tình huống cấp tốc ổn định lại. Con này màu đen mồ hôi hột, đến hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cha ngươi trong cơ thể thuần túy thương thế không nặng, chính là độc này tố quân quýt. Ta cùng Yên Tỷ vì hắn phục dụng mấy loại có thể giải bách độc tiên đan linh dược, đều không hiệu quả gì. May nhờ Kinh Luân hôm nay vừa vặn đến bái phỏng, nhìn ra hắn có thể là chúng rồi kỳ môn cổ độc, liền kiến nghị dùng lò luyện đan phòng đan dược chân hỏa thiêu đốt, kích tê. Hít sức sống tràn trề, cũng có thể loại trừ thân thể nội độc tố. Nhưng kỳ quái là, Phong Vân ở đây đã ngồi có một trận, màu đen kia độc mồ hôi tuy rằng một mực ra, nhưng không nhìn ra độc tố có giảm bớt dấu hiệu. Đang khi nói chuyện, lò luyện đan ngoài phòng lại chuyển tới một trận gấp gáp bước chân. Lý Kinh Luân nâng một bản thật dày sách cổ chạy vào, vừa chạy vừa nói, ta vừa rồi ở tại thượng cổ ngũ độc chú bên trong, phát hiện như thế một loại kỳ độc, tên là hủ thi cổ độc, có thể chiếm giữ ở nhân thể nội bộ. Lấy huyết nhục tinh khí làm thức ăn không ngừng lớn mạnh tự thân. Đối với cái này gieo vào cổ độc, lò lửa quay nướng chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị bản. Trên thư viết, này loại hủ thi cổ cấp bậc cao vô cùng, sinh cơ ngoan cường, tầm thường thuốc căn bản vô hiệu, tốt nhất là dùng cao cấp thất thải vương cổ đến khắc chế nó. Đọc đến chỗ này, Lục Sân vội la lên, thất thải vương cổ không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Lý Kinh Luân sửng sốt một chút, vâng, đúng, Tương Châu trải qua 3 năm, máu độc giáo bị trừ tận gốc thời điểm, thất thải vương cổ liền tuyệt tích. Vậy phải thế nào làm? Lý Kinh Luân lật vài tờ sách cổ, nói rằng, trên sách cũng nói ra một loại biện pháp đần độn, lấy tinh tế chân nguyên chú vào bên trong cơ thể, đem vạn ngàn tỉ mỉ cổ từng cái thanh trừ. Như vậy tinh tế chân nguyên khống chế, ai có thể làm được? Sức lực của một người đương nhiên không được, ít nhất phải 20 tên phúc vũ cảnh trở lên, lại hiểu khá rõ cổ độc đặc tính tu sĩ đồng thời ra tay. A, trên sách cũng cho mấy loại đơn giản chân nguyên vận hành đồ. Ta đây phải đi gọi người. Lục Sân gật gật đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hủ thi cổ độc mặc dù là thượng cổ kỳ độc, nhưng chỉ cần có thể có biện pháp phá giải, cũng không cần quá mức sầu lo. 20 tên phúc vũ cảnh trở lên cao thủ, đối với một loại tông phái tới nói, khả năng bị tịch thu nhà đều thu thập không đủ. Nhưng Lý gia làm 7 đại thế gia, gốc gác thâm hậu. Chỉ cần đem trong đại viện những trưởng lão kia cùng chi thứ tu sĩ cũng gọi trên, cơ bản là có thể tập hợp nhân viên. Ngoài ra, Phong Vân nội tình vô cùng tốt, đơn bằng tự thân kháng lực, chỉ cần đừng kéo dài quá lâu, liền không đến nỗi có cái gì tác dụng phụ. Chỉ là, còn không có chờ Lục Sân ra ngoài tìm người, dư quang liếc qua, liền thấy một cái thon dài cao ngất bóng người vững bước đến gần lò luyện đan, đi tới Lý Phong Vân bên cạnh. Vương Cửu tiên sinh, sao rồi? Vương Cửu nói rằng, này không phải là cái gì cổ độc. Lục Sân kinh sợ, vội vã chuyển đầu nhìn về phía Lý Kinh Luân. Lý Kinh Luân nâng sách cổ, một mặt mộng nhiên, không phải cổ độc. Đó là cái gì? Ta tra biến thư tịch, cũng chỉ có hủ thi cổ độc bệnh trạng gần gũi nhất ta Vương Hình, tuy rằng ta biết ngươi toán học bản lĩnh kinh người, nhưng cái khó đạo liền lệnh cửa độc thuật ngươi cũng tinh thông hay sao? Vương Cửu nói rằng, ta đối với độc thuật một chữ cũng không biết, nhưng ta đối với ma tộc, nhưng rõ như lòng bàn tay. Đang khi nói chuyện, hắn tự tay đè lại Lý Phong Vân thiên linh. Động tác này tương đương nguy hiểm, Lục Sân theo bản năng liền muốn ra tay ngăn lại, nhưng sau một khắc liền thấy một đám lớn khói đen, từ Lý Phong Vân cả người trong lỗ chân lông dâng trào ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn vặn vẹo hình dạng, đồng phát ra hết sức chói tai tiếng rít chói tai. Mọi người tại đây đều cảm thấy một trận ngạc nhiên khiếp đảm. Cái kia ở trên không bên trong vặn vẹo chuyển động khói đen, phảng phất là thế gian nhất là âm tà hỗn độn, táo bạo ác độc đồ vật. Nhìn như chỉ là một đoàn năng lượng, rồi lại như vật còn sống giống như vậy, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể kịch liệt bành trướng trưởng thành cảm giác. Mà một khi để vật ấy trưởng thành, nhất định sẽ gợi ra làm người rợn cả tóc gáy tai nạn. Thế nhưng, ngay ở mấy người theo bản năng chuẩn bị thời điểm xuất thủ, một đạo ánh kiếm màu trắng từ trên xuống dưới, đem khói đen chia làm hai đoạn. Lấy thật kiếm chém mây mù, nhìn thấy được đơn giản là lừa mình dối người cho đùa, nhưng trắng kiếm rơi xuống trong phút chốc, cái kia khói đen nhưng phát sinh trước nay chưa có tiếng kêu thảm thiết, sau đó cấp tốc sụp đổ, tiêu tan vô hình. Vương Cửu chậm rãi thu về thuần trắng thần kiếm bản thể, huyễn kiếm thuật hóa ra kiếm linh bản tướng, thì lại nhẹ nhẹ liếm môi một cái. Cái mùi này, tuy rằng suy yếu, nhưng phẩm cấp không thấp a. Sau một khắc, không đợi mọi người từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, trước lò luyện đan Lý Phong Vân bỗng nhiên rầm một tiếng ngã xuống đất. Lục Sân lo lắng chạy tới, không để ý lò lửa hừng hực, ôm lấy Lý Phong Vân, chỉ thấy hắn tuy rằng suy yếu ngã xuống đất, nhưng cũng khôi phục tỉnh táo, hiển nhiên thân thể nội độc tố là thật bị thanh trừ sạch. Lúc này, mặc cho Lục Sân làm sao cố gắng tự chấn định, vành mắt vẫn là biến đến đỏ bừng. Ngươi là chuyện gì xảy ra a? Khuya ngày hôm trước để lại tờ giấy liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sáng sớm lại bỗng nhiên mang theo một thân trọng thương trở về, cái tên nhà ngươi tuy rằng nhất quán làm việc không hiểu ra sao, nhưng lần này cũng quá đáng đi. Lý Phong Vân nhíu mày lại đầu, đang muốn đáp lại vợ trách cứ thời gian. Lại nghe bên cạnh truyền đến Vương Cửu thanh âm lạnh như băng. Lý Phong Vân tiên sinh, ta cũng muốn hỏi, ngươi là ở nơi nào gặp phải thượng vị ma tướng? Thượng vị ma tướng? Ma tộc 73 danh sách xếp hạng thứ 9. Chỉ đứng sau ma hoàng cùng trên nhất vị ma tướng ma tộc cao cấp tướng lĩnh, đơn thể thực lực ước giống như là đảo hải cảnh tới đất nước cảnh tu sĩ. Nay loại đặc biệt ma khí mùi vị, ta vĩnh viễn không biết nhận sai. Đang khi nói chuyện, Vương Cửu biểu hiện nghiêm nghị như băng, trong thanh âm càng là lộ ra một luồng thâm trầm túc sát tâm ý. Mà sau lưng hắn, cái kia cháy hừng hực lò luyện đan chi hỏa, đồng nhiên phiêu diêu đứng lên, lại có tắt dấu hiệu. Bị Vương Cửu này cố khí tức lạnh như băng một kích, Lục Sân, Trầm Khinh Minh mấy người đều bừng tỉnh kinh giác. Ngươi là nói tiên ma đại chiến cái kia ma tộc. Lý Kinh Luân lại nghe không hiểu ra sao, tiên ma đại chiến. Có ý gì? Vương Cửu nhưng đã hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của mọi người, chỉ là lấy càng thêm trầm thấp túc sát âm thanh hỏi, Lý Phong Vân, ngươi ở đâu gặp phải thượng vị ma tướng? Lý Phong Vân ngẩn người một chút, nói rằng, Thanh Phong Sơn, thí luyện quật. Lục Sân cả kinh nói, Thanh Phong Sơn. Vậy thì ở Thanh Vân Thành bên cạnh A. Lý Phong Vân gật đầu nói, tối hôm trước chúng ta thảo luận nguyên thủy kiếm tinh thời gian, ngươi kiến nghị ta tìm núi sâu nhảy núi tìm kỳ ngộ, mà Thanh Vân Thành phụ cận cao nhất vách núi chính là Thanh Phong Sơn thẳng liền thí luyện quật đoạn giới nhai a. Ta đó là nói mát. Ta căn bản không có cho ngươi đi nhảy núi, động não nghĩ cũng biết không thể có kỳ ngộ a. Lục Sân thực sự là hận không thể đem mình một đầu mái tóc đều thu hạ đến, cũng hận không thể dùng sức bóp lấy Lý Phong Vân cổ, chất vấn hắn lúc nào mới có thể đem phương diện kiếm đạo kinh người tài hoa phân như vậy 1% đến sinh hoạt hàng ngày thông minh trên. Thế nhưng, ta đích xác có kỳ ngộ nữa à, tại thí luyện quật ngọn nguồn, ta đích xác gặp một cái. Rất kỳ quái sinh vật. Chương 79, tín ngưỡng nhảy vọt. Trên thực tế, Lý Phong Vân ở 17 ngày đêm khuya ly khai Thanh Vân Thành, đi tới Thanh Phong Sơn nhảy núi tìm kỳ ngộ, cũng không đơn thuần là mê tín cái kia loại tiểu thuyết kiểu đoạn mặc dù hắn bản thân liền kinh nghiệm bản thân quá cái kia loại nhảy núi kỳ ngộ kiểu đoạn. Nhưng lần này đi tới Thanh Phong Sơn nhảy núi là cơ với mình một độ nghiêm cẩn ăn khớp. Ý nghĩ của hắn phi thường trực tiếp, nguyên thủy kiếm tinh là hồng hoang di sản,
sở dĩ hy hữu, chính là ở phương pháp luyện chế đã thất truyền, chỉ có thể từ hồng hoang trong di tích đào móc tìm kiếm thời đại thượng cổ chữ hàng. Mà đi qua thời đại hắc ám cùng Tương Châu trải qua hơn 2.000 năm, Tương Châu trên đại lục hồng hoang di sản sớm đã bị đào móc được thất thất bát bát. Bao quát Lý gia chính mình, liền chủ trì đào móc quá không ít hồng hoang di tích, trong đó còn bao gồm mấy cái loại cực lớn di tích, tiền lợi khá dồi dào, trong đó tự nhiên cũng bao quát nguyên thủy kiếm tinh. Chỉ là sau đó theo thời gian đưa đẩy, hồng hoang trong di tích tài nguyên càng ngày càng ít ỏi, nguyên thủy kiếm tinh những vật này cũng là đứt đoạn mất cung cấp. Cho đến ngày nay, toàn bộ Tương Châu đại lục cũng chỉ có Thánh Tông còn có thể ổn định sản xuất nguyên thủy kiếm tinh, số lượng nhưng là tương đương có hạn. Nhưng vô luận như thế nào, nếu như muốn tìm nguyên thủy kiếm tinh, nhất định phải đi hồng hoang di tích, cái này cơ bản ăn khớp chắc là sẽ không sai. Mà Thanh Vân Thành xung quanh, khoảng cách gần nhất chính là Thanh Phong Sơn ở dưới thí luyện quật. Thí luyện quật cũng đích xác có đào móc giá trị. Cứ việc những năm này đã sớm bị người nhà họ Lý khai phá được phi thường thành thục, trên 6 tầng thậm chí chăn đơn độc vòng đi ra cho trẻ tuổi các tu sĩ làm huấn luyện thực chiến tràng, soạt ma tinh để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng một khác phương diện, thí luyện quật phía dưới nối thẳng U Minh, vô cùng vô tận, đảm nhiệm cũng không ai dám nói có thể đi tới tận đầu. Sử liệu ghi chép, Tương Châu trải qua 1178 năm 9 tháng, Thanh Vân Thành Lý Lục hai nhà liên thủ, lại mời Thanh Liên Thư Viện nhiều vị học giả cộng đồng thâm nhập thí luyện quật. Lúc đó dẫn đội tu sĩ vì là ba tên phúc vũ cảnh thời đỉnh cao thủ, toàn thân thần trang, lại có đủ số lượng cao linh phù đang dược, vũ trang đến tận răng. Chỉ vì đến thí luyện quật nơi sâu xa nhất. Đoàn người ngày mùng ngày 3 tháng 9 từ Thanh Vân Thành xuất phát, 4 ngày đến Thanh Phong Sơn hạ thí luyện quật, chưa làm dừng lại liền tiến quân thần tốc. 5 ngày, 6 ngày tiến triển thuận lợi, không ngừng hướng về mặt đất tặng lại đội ngũ hiểu biết. Nhưng mà tự một ngày lên, đội ngũ liền hoàn toàn mất liên, huyền như bốc hơi khỏi thế gian. Mãi cho đến 10 dưới ánh trăng tuần, rất nhiều người cũng hoài nghi bọn họ bị chiếm đóng ở trong di tích, bất hạnh gặp nạn thời gian, một đội này thám hiểm giả lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mỗi người sức cùng lực kiệt, mặt mày xám xịt. Nguyên lai bọn họ thâm nhập thí luyện quật sau, phát hiện dưới lòng đất nơi này hang động dường như không ngừng nghỉ, vô luận như thế nào thâm nhập, đều sẽ có càng sâu tầng không gian xuất hiện ở dưới chân. Đồng thời, càng là thâm nhập dưới đất, bốn phía vọt tới ma tinh cũng là càng cường đại. Đương nhiên, ma tinh dù sao cũng là kém cấp sinh vật, mạnh hơn cũng bất quá chỉ là vân dũng cảnh tu sĩ trình độ. Đối với ngay lúc đó đội thám hiểm tới nói, trừ phi là hàng ngàn hàng vạn ma tinh như thủy triều vọt tới, nếu không thì không đáng để lo. Ngược lại, không ngừng có ma tinh xuất hiện, ngược lại nói rõ thí luyện quật nơi sâu xa cất giấu cái gì bí mật trọng yếu. Phía sau bọn họ liền một đường tiềm hành, hoàn toàn không để ý chính mình đi rồi bao xa, chỉ là một lòng một dạ về phía hạ hướng phía dưới lại hướng xuống. Mãi cho đến đại nửa tháng sau, dù cho nhất là gan lớn cấp tiến tham hiểm đội viên, cũng bắt đầu cảm thấy sởn cả tóc gáy. Dựa theo cước trình của bọn họ, có đại nửa tháng, sợ là từ Tường Châu đại lục vùng cực Nam đi tới cực Bắc đều thừa sức. Nhưng bọn họ vẫn không có đến thí luyện quật dưới đáy, dưới chân vẫn như cũ có càng sâu tầng không gian có thể thăm dò. Một khác phương diện, từ lúc thâm nhập dưới đất thứ 7 ngày, cùng mặt đất liên hệ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Liền ngay cả mệnh đèn, thiên phủ chờ đạo cụ cũng dồn dập mất đi hiệu lực, phảng phất tiến nhập một cái ngăn cách với đời độc lập động phủ. Các loại tình huống khác thường, để đội thám hiểm rốt cục không dám tiếp tục liều lĩnh, mà là chuyển đầu đường về. Lại đã qua hơn nửa tháng, bọn họ rốt cục trở về trên mặt đất. Chỉ cảm thấy thoáng như cách đời. Lần kia thám hiểm tuy rằng không thể đến thí luyện quật ngọn nguồn, nhưng không thể đến chuyện này bản thân liền hết sức có thể nói rõ vấn đề. Từ đó về sau, Thanh Phong Sơn hạ thí luyện quật vô cùng vô tận, là được ghi chép ở rất nhiều địa lý chi trên Kim Khoa Ngọc Luật. Vô cùng vô tận hồng hoang di tích, mang ý nghĩa vô cùng vô tận hồng hoang di sản. Cứ việc thí luyện quật di sản số lượng dự trữ là nổi danh bẩn cùng năm đó chi kia đội thám hiểm, tốn thời gian hơn một tháng. Cũng chỉ lộ ra rất ít có thể đếm được mấy loại hồng hoang di sản, trong đó phần lớn cũng đều là tương tự thổ nhưỡng nham thạch ngọn bản một loại không có gì thực tế vật giá trị. Thế nhưng chí ít, trong này ẩn chứa độ khả thi. Lý Phong Vân chính là nghĩ tới điểm này, mới quyết định chủ ý đi tới thí luyện quật. Lấy hắn bài sơn cảnh thời đỉnh cao thực lực, so với 1.000 năm trước chi kia nhất cao không quá phúc vũ cảnh tột cùng đội thám hiểm tới nói, cao không chỉ gấp 10 lần. Hoàn toàn có thể ở trong vòng 3 ngày liền so với bọn họ đội kia người đi được càng thâm nhập. Mà hay là có thể bắt được chỉ sinh ở hồng hoang di tích nguyên thủy kiếm tinh. Nghe qua Lý Phong Vân giải thích, Trầm Khinh Minh vành mắt đã không nhịn được biến đến đỏ bừng. Chẳng qua là tiệc mừng thọ trên, ra ra một câu ăn nói linh tinh, cha hắn lại liền. Hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Mình trước kia rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, mới sẽ cảm thấy như vậy cha, sẽ không yêu chính mình.
Mà đang ở Trầm Khinh Minh rơi vào tự trách thời điểm, Lục Sân cũng là hối hận không thôi, nếu không là nàng trước khi ngủ miệng tiện nói cái gì nhảy núi tìm kỳ ngộ, Phong Vân hà chí vu thử. Vạn nhất thật sự có cái gì chuyện bất chắc. Mọi người trầm mặc, Vương Cửu hỏi, cụ thể là tại thí luyện quật nơi nào gặp phải? Giao thủ quá trình như thế nào? Từ vết thương trên người của ngươi tới nhìn, không giống như là lực chiến mà bại, ngược lại giống như chủ động đưa lên. Lý Phong Vân nói rằng, đúng đấy, đích thật là ta chủ động đưa lên. Sự tình nói ra thật xấu hổ, ở đối phương động thủ trước, ta càng nửa ngày cũng không phát hiện nó nguy hiểm. Phía sau, Lý Phong Vân một bên vận chuyển nguyên thần, sinh sôi chân nguyên, một bên nhớ lại tại thí luyện quật bên trong kỳ ngộ. Ta là tại thí luyện quật tầng thứ 17 gặp phải nó. Tầng thứ 17. Lục Sân không nhịn được ngắt lời nói, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên. Quá gần. Thí luyện quật thâm thúy vô chỉ cảnh, vẹn vẹn là hiện nay bị đầy đủ khai phá qua thì có hơn 100 tầng. Trong đó trên 6 tầng càng là mở ra cho trẻ tuổi tu sĩ dùng cho thực chiến diễn luyện. Mà tầng thứ 6 trở xuống mặc dù là bị tiên thuật phong cấm, để tránh khỏi có lượng lớn ma tinh chạy ra thí luyện quật, quấy rầy xung quanh khu vực. Nhưng kỳ thật trong cấm địa cũng là căn cứ an toàn lũy thừa, chia làm mấy cái không cùng đẳng cấp khu vực. Tầng thứ 17, căn bản là 3 năm tên vân dũng cảnh tu sĩ là có thể tùy ý đi lại nửa khu an toàn. Dựa theo lý gia phát hiện giai đoạn đối với thí luyện quật khu vực phân chia, ít nhất phải đến 50 tầng trở xuống mới có thể bởi vì ma tinh số lượng tăng lên dữ dội mà biến thành nguy hiểm khu vực, 100 tầng trở xuống mới là phúc vũ cảnh trở xuống tu sĩ cấm chỉ tiến vào tuyệt đối cấm địa. Mà bây giờ Lý Phong Vân lại ở tầng thứ 17 liền gặp đủ để một cái bài sơn cảnh thời đỉnh cao cao thủ trọng thương thượng vị ma tướng. Lý Dung, thí luyện quật đã xác nhận đóng đi. Lý Dung gật đầu, đúng, lao ra sau khi trở về, Hoành Thúc liền để người phía dưới thông báo bên kia khẩn cấp đóng thí luyện quật. Lục Sân còn nói, còn chưa đủ. Phiền phức lại mời hai vị bài sơn cảnh trở lên trưởng lao dẫn đội đi chấn áp chẳng diện, cần thời điểm, thông báo Thanh Vân Hiệp hội. Vâng. Lục Sân đang khẩn cấp sắp xếp khẩn cấp các biện pháp thời điểm, Lý Phong Vân thì tại tiếp tục trần thuật mình tao ngộ. Trên thực tế, toàn bộ thí luyện quật cho người cảm giác đều rất kỳ quái, từ ta bước vào thí luyện quật tầng thứ 7 bắt đầu, liền cảm thấy bầu không khí cùng bình thường có khác biệt rất lớn. Tuy rằng ma tinh số lượng cũng không có tăng cường, nhưng qua lại tần suất cùng phương thức. Nhưng mơ hồ không sai lộ ra nào đó loại mất tự nhiên quy tắc. Tỷ như tầng thứ 7 thời điểm, ta cùng 3 đầu loại nhỏ ma tinh tao ngộ, đem chém giết sau, rất nhanh sẽ gặp một cái tiểu nhân ma tinh đám, giống như là muốn vì là đồng bạn báo thủ giống như phản nào tới. Mà ta đem điều này ma tinh đám chạm trừ sau, mai cho đến tầng thứ 12, chưa từng gặp lại thành quy mô ma tinh. Hiện tại sau đó quay đầu lại xem ra, phản phất là bị ma tinh nhóm ở có ý định lẩn tránh Lý Phong Vê. Ân cao mày đầu, chấm ngâm. Đơn giản tới nói, ma tinh nhóm như là có một cái thống nhất ý chí. Bàng Thính Lý Kinh Luân kinh ngạc không thôi, ma tinh. Thống nhất ý chí. Sao có thể có chuyện đó, vậy cũng là đám căn bản không có tâm trí có thể nói hỗn độn đồ vật à, so với gia súc, thậm chí côn trùng còn muốn không bằng, như là chúng nó có thể có được thống nhất ý chí, đây chính là hoàn toàn phá vỡ hiện hữu lý luận học thuyết. Vương Cửu thì lại xác nhận nói, ma tinh đích xác không có tâm trí, chúng nó chỉ là ma tộc chế luyện kém chờ bia đỡ đạn. Dùng để tiến hành tiêu hao chiến, thậm chí không có nhét vào ma tộc danh sách. Nhưng làm vật tiêu hao, ma tinh nắm giữ độ cao tùy tùng tính, thượng vị ma tộc có thể không tốn bất kỳ giá nào địa khu khiến cho chúng nó. Lý Phong Vân, đem ngươi tao ngộ ma tinh địa điểm cùng thời gian tỉ mỉ hồi ức đi ra, quá trình chiến đấu cũng chỉ có thể là cẩn thận. Lý Phong Vân gật gật đầu, địa điểm lời, thứ 7, 9, 10, 13 tầng từng người tao ngộ rồi 3 đầu loại cỡ lớn ma tinh, quá trình chiến đấu nhưng là. Một lát sau. Vương Cửu gật gật đầu, điển hình ma tộc tự sát thức điều tra, thông qua nhiều chi ma tinh tiểu đội ở mỗi cái mới hướng lên tự sát thức tập kích, đến siêu tập mục tiêu tình báo, bao quát thực lực, hướng đi, tính cách đặc thù chờ, dựa theo ngươi tao ngộ ma tinh tần suất cùng phương thức chiến đấu, đại khái ở tầng thứ 15 sau đó, đối phương liền sẽ thăm dò lá bài tẩy của ngươi. Lý Phong Vân nhíu mày lại đầu, nói rằng, xác thực, làm ta thâm nhập đến tầng thứ 17 thời điểm, đột nhiên nghe được một cái như có như không tiếng cầu cứu, tuy rằng yếu ớt. Nhưng trực tiếp xuất hiện ở hai ta bên, hiển nhiên là có người ở lấy phép thuật cầu cứu. Ta lúc đó vốn là đối với thí luyện quật tình huống khác thường có chút cảnh giác, liền muốn đến có phải hay không là lý gia thám hiểm giả thâm nhập cấm địa, gặp cái gì bất chắc. Chờ ta dọc theo phương hướng của thanh âm chạy đi, quả nhiên thấy được một cái 17-18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, cả người đẫm máu địa ủy bỗng nhiên trên mặt đất trên, khí tức dị thường yếu ớt. Nghe đến chỗ này, Lục Sân không nhịn được hỏi, ngươi lẽ nào không nhìn ra đó là ma tướng ngụy trang? Lý Phong Vân nói rằng, hoàn toàn không thấy được, hơn nữa đối phương trong cơ thể chân nguyên phương thức vận chuyển, đích thật là Lý gia bản môn truyền lại công pháp. Nghe đến chỗ này, Vương Cửu đống nhiên nói rằng, đi thăm dò Lý gia gần đây có cái nào người mất tích, đây là điển hình đoạt xác cả bấy. Chương 80, người đã đông đủ lại gọi ta. Lò luyện đan bên trong phòng, liền đã tắt lò lửa, hơi ấm còn dư lại lượn lờ lò luyện đan, mấy người sốt sáng mà cùng đợi Lý Dung kết quả điều tra. Lý gia gần đây có hay không có 17-18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi mất tích. Chờ đợi trong lúc, Vương Cửu không có lại hỏi do Lý Phong Vân liên quan với thí luyện quật bên trong tao ngộ, chỉ là trầm mặc không nói, những người khác thì lại đại thể lòng mang thấp thỏm, bị trong không khí nghiêm nghị chèn ép có chút hô hấp gian nan. Cứ việc Vương Cửu từ vừa mở miệng, trong giọng nói liền mang theo không thể nghi ngờ chuyên đoạn, ở đây người quen biết hắn, cũng tin tưởng lấy thân phận của hắn cùng tính tình, kiên quyết không đến nỗi ở vấn đề thế này trên ăn nói ba hoa. Thế nhưng, cái gọi là thượng vị ma tướng, khoảng cách hiện thực thực sự quá xa vời. Tiên ma đại chiến, đó là ngủ say ở thời đại hồng hoang thần thoại lịch sử, cho tới nay mới thôi liền ngay cả cùng với tương quan lịch sử mảnh vỡ đều ít ỏi, mà cho dù là nghiên cứu đạo này nhà lịch sử học, đối với ma tộc lý giải cũng giới hạn ở từ số rất ít hóa thạch hài cốt bên trong phản đẩy ra lý tưởng mô hình. Bây giờ Tương Châu những người tu tiên, đã hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được trận kia hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Vì lẽ đó nghe được Vương Cửu nói ra thượng vị ma tướng thời gian, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một tia khác nào ác ngộng phủ xuống cảm giác ngột ngạt. Một lát sau, Lý Dung thở hồng hộc chạy trở về, sắc mặt tái nhợt. Liên Thiên Thành Lý gia Lý Tiêu Nhất, ở tiệc mừng thọ đêm đó ngồi tiểu hứng cùng cái khác ba tên cùng thế hệ tu sĩ đi thử luyện quật 6 tầng trở xuống chơi thử đạm du hí. Nói là xem ai nhất là kéo dài, là nhất Lý gia này đời thật nam nhân. Nói còn chưa dứt lời, Lục Sân đã tức giận đến một quyền đánh vào lò luyện đan phòng cột trụ trên, mẹ trí trướng. Trầm Khinh Minh vẫn là lần đầu tiên gặp được Lục Sân như thế công nhiên bạo nổ thô, lúc này chỉ thấy vị này Lục gia ngàn kim công chúa, sắc mặt trước nay chưa có âm trầm tái nhợt, trong hai mắt xích viêm hừng hực, khác nào một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Cũng may Vương Cửu đúng lúc mở miệng, rời đi sự chú ý. Cái kia Lý Tiêu Nhất thực lực làm sao? Lý Dung nói rằng, ta tìm Liên Thiên Thành ở riêng gia chủ. Căn cứ hắn nói cái này, Lý Tiêu Nhất là ở riêng nội môn ghế phụ, năm nay 18 tuổi, vân dung cảnh hậu kỳ, am hiểu kim thủy kiếm pháp cùng ngày một phù pháp, cũng không có thiếu kinh nghiệm thực chiến, là ở riêng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vương Cửu lại hỏi, cùng hắn cùng đi thí luyện quật những người kia đây. Lý Dung trả lời, theo thứ tự là Lý Tranh, Lý Bắc còn có Lý Đạo Nho, đều là Liên Thiên Thành, Linh Sơn Thành Lý gia tu sĩ, tu vi cảnh giới cùng Lý Tiêu Nhất gần như. Tối ngày hôm qua tỉnh rượu sau đó. Nói là cảm giác thí luyện quật bên trong bầu không khí không đúng, liền dồn dập trở về trên mặt đất. Nhưng là bọn hắn cũng không biết Lý Tiêu Nhất đã ở phía dưới gặp nạn, còn tưởng rằng là Lý Tiêu Nhất thực lực hơn người, cộng thêm lòng hư vinh nổ tung càng muốn soạt kéo dài, gắng gượng không ra. Vương Cửu nghe đến đó, đông nhiên nhẹ thở hắt một hơi, cũng còn tốt, tình huống không tính quá xấu. Lục Sân liền vội vàng hỏi, không tính quá xấu. Vương Cửu giải thích, xuống 4 cái, tới 3 cái, nói rõ cái kia thượng vị ma tướng vẫn còn cực đoan hư nhược trạng thái. Không có cách nào đem 4 người này toàn bộ chế phục, chỉ kịp đoạt xác Lý Tiêu Nhất. Không sai kế tiếp, Vương Cửu lại nói, bất quá ở hắn lợi dụng Lý Tiêu Nhất thân thể bố trí đoạt xác cả bẫy, lại thành công lừa gạt đến rồi Lý Phong Vân sau đó, thực lực sẽ khôi phục đến mức nào, liền không lớn hảo thuyết. Lý Phong Vân, ngươi lúc đó nhìn thấy người cạm bẫy kia sau, triển khai tiên thuật chữa thương cho hắn. Lý Phong Vân nói rằng, dùng 2 đạo kiếm ý quy nguyên, vì hắn quán trú 1 phần chân nguyên. Vương Cửu lập tức bấm ngón tay tính nói, Bài Sơn cảnh thời đỉnh cao 2 đạo tiên thuật cùng 1 phần chân nguyên, chẳng trách có thể dùng ra ký sinh ma loại. Lục Sân, các ngươi ở Lý Phong Vân trọng thương trở về sau đó, dùng bao nhiêu thuốc cho hắn chữa thương? Lục Sân vội vã từ trong ống tay áo tay lấy ra danh sách, toàn bộ là dựa theo Yên tỷ cho toa tới làm. Vương Cửu liếc mắt nhìn, lại bấm ngón tay tính, lần này cũng rất lâu không có lại mở miệng, để Lục Sân lo lắng đề phòng, xin hỏi, toa thuốc này, mở sai lầm rồi sao? Phương thuốc không sai. Nếu như không có những đan dược này vì là Lý Phong Vân cường thua sức sống, hắn hiện tại dù cho tổn thương không chí tử, cũng rất có thể bị ký sinh ma loại từng bước xâm chiếm được thương tới căn bản. Nhưng một khác phương diện, rộng lượng như vậy linh dược quán chú đi, thúc phát ra thịnh vượng sức sống. Đúng là có hơn một nửa là bị ký sinh ma loại hút đi. Mà dựa theo thường quy thượng vị ma tướng trình độ đến tính toán, tên kia gần như đã khôi phục 1-2 thành thực lực. Lục Sân hỏi, 1-2 thành thực lực. Rất nghiêm trọng sao? Vương Cửu nói rằng, cũng còn tốt, tìm cho ta 2 cái bài sơn cảnh tu sĩ, muốn cái kia loại có kinh nghiệm thực chiến, lại so sánh có thể nghe lời, thừa dịp cái kia ma tướng tới kịp bố trí ma ổ trước lật đổ Hoàng Long, lẽ ra có thể thuận lợi tiêu diệt hết. Nghe được Vương Cửu nói như vậy, Lục Sân nhất thời an tâm không ít, 2 tên bài sơn cảnh tu sĩ là được rồi sao? Vậy đơn giản. Vương Cửu lại nói, không đơn giản à, ít nhất phải Triệu Yên cái kia tài nghệ mới so sánh có thể sử dụng.
Lục Sân kinh ngạc nói, muốn Yên tỷ cái kia trình độ. Khả năng này liền muốn từ trưởng lao trúng tuyển.
Vương Cửu còn nói, đừng tìm cái kia chút trăm tuổi lão nhân, chỉ có thật nguyên cảnh giới, nhưng sinh cơ không đủ thịnh vượng, đi tới cũng là liên lụy.
Lục Sân nhíu mày lại đầu, như vậy à?
Như vậy trong lúc vội vàng, ta có thể điều nhân thủ liền rất có hạn.
Yên tỷ bản thân có thể tính một cái, lại sau đó còn có thể tìm ai đây?
À, đúng rồi, còn có Lý Tĩnh.
Lý gia đại viện trước tạm quyền gia chủ Lý Thiên Ngai, tổng cộng sinh ba con trai.
Trưởng tử Lý Phong Vân, thứ tử Lý Tĩnh, nhóc Lý Không Thành.
Ba người này bên trong, Lý Phong Vân thực lực mạnh nhất, cũng nhất là ánh sáng vạn trượng.
Tuy rằng ở tính tình trên có thể nói đặc lập độc hành, nhưng khi còn trẻ ỷ vào kiếm vân du lúc chiến công hiển hách, thực tại vì hắn tích lũy không nhỏ danh tiếng.
Mà con trai thứ ba Lý Không Thành cũng là danh tiếng văn hoa.
Mặc dù bây giờ hắn, đã là cái lòng thoải mái thân thể béo mập, ở thê tử trước mặt nơm nớp lo sợ đáng thương trung niên, nhưng thời tuổi trẻ, hắn nhưng là lấy ít thua kém Lý Phong Vân siêu cường thiên phú mà nổi tiếng thiên hạ, cũng một lần bị cho rằng là Lý Phong Vân tốt nhất đối thủ cạnh tranh.
Sau đó tuy rằng ở sau khi kết hôn toàn diện hận hóa, nhưng hắn chí ít cưới một vị kinh tài tuyệt diễm thế tử, bao nhiêu đền bù bản thân của hắn không đủ.
Chỉ có thứ tử Lý Tĩnh, ở hai vị huynh đệ hiển hách danh vọng hạ có vẻ lờ mờ tối tăm, một đời phảng phất đều không có đã làm gì đại sự kinh thiên động địa, quanh năm trạch ở trong đại viện, không lộ ra ngoài.
Nếu không là hắn sinh một cái tên là Lý Huyền Tình thiên tài tuyệt thế, tu hành thiên phu thậm chí không thua kém một chút nào Lý Phong Vân.
Chỉ sợ hắn cái này Lý Thiên Nhai con trai trưởng, thật muốn bị thế nhân gì quên hết.
Thế nhưng, đối với sinh sống ở Lý gia trong đại viện, quen thuộc nội tình người đến nói, Lý Tĩnh danh tự này, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Qua nhiều năm như vậy, nội bộ đại viện cạnh tranh bên trong, Lý Phong Vân đối thủ chân chính chưa bao giờ là Lý Không Thành, mà là Lý Tĩnh.
Sở dĩ Lý Tĩnh cho tới nay không có tiếng tăm gì, chỉ ở 2 giờ, 1, bản thân của hắn hết sức biết điều làm việc, chưa bao giờ làm người khác chú ý sự tình, có ý định đem sự tồn tại của chính mình che lấp ở hai vị huynh đệ ánh sáng bên dưới.
Thứ hai, hắn đặc lập độc hành, vẫn còn kỳ huynh dài bên trên.
Hắn là Lý gia trong đại viện, vô cùng ít có không tu hành kiếm pháp tu sĩ.
Lý gia làm Tương Châu tiếng tăm lừng lấy 7 đại tu tiên thế gia một trong, gia tộc tiên pháp thu gom có thể nói hải nạ bách xuyên. Ngoại trừ nổi tiếng thiên hạ kiếm pháp ở ngoài, còn lại tiên pháp thần thông trở đều có tương đương kích thước thu gom.
Nhưng cuối cùng, Lý gia là lấy kiếm pháp xưng hùng, cùng với những cái khác 6 cái tu tiên thế gia so với, cũng chỉ có kiếm pháp trên nắm giữ ưu thế cạnh tranh.
Đồng thời, gia tộc huyết mạch thiên nhiên đối với kiếm đạo có lực tương tác, vì lẽ đó thành viên trọng yếu cơ bản đều lấy kiếm pháp tu hành vi chủ, còn lại tiên pháp thần thông là phụ.
Từ bỏ kiếm pháp, mang ý nghĩa bỏ qua thân là Lý gia tu sĩ hạt nhân ưu thế. Mà Lý Tĩnh ở kiếm một trong trên đường thiên phú tuyệt đối không yếu, chí ít không thể so với hắn tại cái khác tiên pháp phương diện thần thông thiên phú phải kém.
Từ bỏ kiếm pháp, chuyển tu tiên thuật thần thông, thật làm người khác khó có thể lý giải được lựa chọn.
Không sai mà một.
Khác phương diện, Lý Tĩnh rồi lại lấy được cực cao tu tiên thành tựu.
Vẹn vẹn là bài sơn cảnh hậu kỳ thật nguyên cảnh giới, cũng đủ để hắn khinh thường cùng thế hệ tu sĩ, mà tiên pháp phương diện thần thông trình độ cũng đã từng để Thanh Liên thư viện tu sĩ cũng khen không dứt miệng.
Bây giờ Vương Cửu điểm danh cần 2 cái trẻ hơn một chút bài sơn cảnh tu sĩ, Lục Sân lập tức liền nghĩ tới hắn.
Không lâu lắm, Lý Tĩnh nhận được Lục Sân gửi thư sau, liền lặng lẽ xuất hiện ở lò luyện đan trong phòng.
Đây là một cái vóc người tầm trung, hơi gầy, ánh mắt ảm đạm tu sĩ, quanh thân chân nguyên gợn sóng như ẩn như phát hiện, cũng không giống rất nhiều đại tu sĩ như vậy hoàn toàn nội liễm, cũng không có lộ liêu phóng ra ngoài, có vẻ thần bí khó lường, mà theo hắn xuất hiện, toàn bộ lò luyện đan bên trong phòng nhiệt độ đều tựa như thấp xuống vài lần.
Lục Sân đối với lần này đã là không cảm thấy kinh ngạc, lấy Lý Tĩnh cái kia nhất quán chết chạch không ra khỏi cửa tính tình, thu được tin sau mong muốn lại đây đã rất hiếm có rồi, thực sự không có cách nào yêu cầu càng nhiều.
Mà Lý Tĩnh cũng kiên trì quán triệt mình nhất quán phong cách, sau khi vào nhà nhìn thấy Lục Sân, cũng không nhìn những người khác, liền trực tiếp gật đầu nói, người đã đông đủ.
Vậy thì đi thôi.
Lục Sân liền vội vàng đem kéo, các loại, Yên tỷ còn chưa tới.
Chấm như vậy.
Lý Tĩnh rõ ràng có chút không chịu được. Nàng chẳng lẽ không biết đi sớm sớm về đạo lý?
Này dù sao không phải là giao du, mà là đi tiêu diệt ma tộc, cần phải chuẩn bị vẹn toàn.
Tiên tỷ phải đi lấy linh phù đan dược cùng pháp bảo, mái đao không lầm đốn tuổi công phu.
Lý Tĩnh chặt che nhíu mày lại đầu, vậy ta đi về trước đợi, người đã đông đủ gọi ta.
Sau đó lại là đầu cũng không về làm như muốn đi.
Lục Sân cũng là bất đắc dĩ, vội vã lần thứ hai kéo hắn lại, còn nói, chờ một chút, chí ít chúng ta trước phải xác nhận một chút hành động phương lược.
Được rồi. Lý Tĩnh gãi gãi đầu, một bộ không thể làm gì vẻ mặt, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, mở miệng hỏi, nếu muốn xác nhận hành động phương lược, vậy ta liền trực tiếp hỏi, địch nhân tài liệu cặn kẽ ở nơi nào? Biết người biết ta đây là điều kiện cơ bản. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên tạo thành cũng có vấn đề. Ngươi ở trong thư nói ta cùng Triệu Yên chỉ phụ trách chấp hành, dẫn đội chỉ huy có một người khác, lại không chịu sáng tỏ thân phận. Đây có phải hay không mang ý nghĩa về mặt thân phận của hắn có khó có thể nói cho người địa phương? Chúng ta phải như thế nào tín nhiệm chỉ huy của hắn? Lục Sân ngoác mồm lẻ lưỡi, thực sự không biết nên làm sao tiếp theo. Lý Tĩnh nhún vai một cái, ta đi về trước, người đã đông đủ gọi ta. Cũng may, ngay ở Lục Sân chuẩn bị đầu hàng chịu thua thời điểm, Triệu Yên rốt cục mang được rồi toàn bộ chiến đấu trang bị, vội vã mà đi vào. Chương 81, nếu như đây là sống lại tiểu thuyết, nhất định là ngược chủ cái kết. 2017 năm ngày 19 tháng 8 đêm khuya. Thanh Phong Sơn Hạ, Thí Luyện Quận. Một vị năm ước 17-18 tuổi thanh y kiếm tu, đặt chân ở thâm thúy lòng đất trong nham động, người kia dáng người kiên cường nhưng có chút cứng ngắc, phảng phất một bộ vận chuyển mất linh con rối hình người, trong hai mắt hơi phóng ra đỏ nhạt ánh sáng, chiếu ra cái kia khuôn mặt bắp thịt vặn vẹo co giật, càng là để hình tượng có vẻ khủng bố dọa người. Mà ở run rẩy bên trong, cái kia thanh y kiếm tu chậm rãi mở miệng, thổ lộ ra hưng phấn vui mừng âm thanh. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, các ngươi những này đê tiện vô năng ma tinh ma tốt nhóm, đều cho ta đem hộp máu khí lực dùng đến. Ma năng chỉ lập tức phải làm xong, chỉ kém cuối cùng vài bước. Chỉ cần đem điều này ma ổ hạt nhân bộ phận dựng lên, ta là có thể dùng cái này phương thiên địa làm thức ăn, khôi phục ma tướng sở hữu uy năng. Mà thủ hạ ta tạm thời không người nào có thể dùng, đến thời điểm, coi như là các ngươi những này đê tiện nô lệ, cũng có thăng cấp hóa sinh cơ hội, có nghe thấy hay không? Tiếng nói kết thúc. Thâm thúy trong nham động bắt đầu thỉnh thoảng khuấy động lên mơ hồ khó phân biệt gào thét cùng long long tiếng. Ở chỗ này đại đa số sinh linh nghe tới, đây bất quá là không có chút ý nghĩa nào tiếng hô. Mà rơi vào vị này bám thân vu thanh ý kiếm tu thượng vị ma tướng mễ ngạn hãn ba trong hai. Nhưng là chói thai không có chút ý nghĩa nào tiếng hô. Mẹ một đám cấp thấp trí trướng, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói, chẳng trách năm đó liền bia đỡ đạn đều không đủ trình độ tư cách. Cũng không biết cái kia chút tiền tuyến ma tướng nhóm. Là thế nào chỉ huy những này trí trướng con chốt thí, cũng còn tốt ta sớm đã sớm được cất nhắc tới bệ hạ thân trong quân, bớt đi cùng trí trướng giao thiệp khí lực. Thanh y kiếm tu mặt thử nết miệng lộ ra nụ cười rêu cợt, nhưng để khuôn mặt bắp thịt co giật được càng thêm lợi hại. Đón lấy hắn bắt đầu dùng sức lắc đầu, nỗ lực để bắp thịt quy về khống chế, nhưng hoàn toàn ngược lại, không những miệng nết ra máu, liền nhãn cầu đều mất khống chế phân biệt chuyển hướng về phía trái phải hai biên. Có ma, khuôn mặt này là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không nghe sai khiến. Này, này như là dùng nhân loại tiêu chuẩn đến xem, không phải tiêu chuẩn biến thái trí chứng sao. Cuối cùng, mễ ngạn hãn ba thẹn quá thành giận một cái tát ở trên mặt chính mình, cuối cùng cũng coi như đem mất khống chế đình chỉ lại. Bộ thân thể này vẫn là quá nhỏ bé, hoàn toàn không có cách nào gánh chịu thượng vị ma tướng sức mạnh, cho dù là suy yếu tới cực điểm thượng vị ma tướng, đối với này là lọ chứa tới nói cũng quá mức khổng lồ. Xách, trước cái kia đần độn mà đụng vào cạm bẫy đi lên nhân loại đúng là đủ mạnh, nhưng cường đại đến hơi quá đầu. Không phải vậy như có thể thành công đem đoạt xác, phát hiện ở nơi nào còn cần phải để này đám bia đỡ đạn nô lệ từ ma ổ bắt đầu cất bước. Bất quá. Cũng chẳng phải là con đường khúc chết một ít, cần dùng nhiều một chút thời gian đến kinh doanh thôi, sau cùng kết quả cũng giống nhau, người của thế giới này loại, so với lúc trước càng càng nhỏ yếu cũng càng thêm ngây thơ, không thể chống lại tộc ta chính phủ. Cho dù là, khôn, dê dựa vào bệ hạ sức mạnh, chỉ bằng vào ta một người, cũng đủ rồi, chỉ cần một chút thời gian. Lâm bầm lầu bầu, mễ ngạn hãn ba thân thể lại bắt đầu không bị khống chế run rẩy, tứ chi càng là thỉnh thoảng mạch máu nổ tung, chảy ra ám hồng sắc huyết dịch. Nhưng mà mễ ngạn hãn ba chuyện đương nhiên đối với lần này làm như không thấy, bộ thân thể này bất quá là cung cấp nó tạm thời ký túc mà thôi, chờ ma ổ hoàn công, lập tức liền có thể dùng cái này phương thế giới thiên địa linh gió, dung hợp nham thạch sạn đến chế tạo con rối hóa thân, so với này là nhỏ yếu thân thể càng thêm tốt hơn dùng. Đương nhiên. Nếu như có thể đụng nữa đến mấy nhân loại trí trướng thì càng tốt. Tỷ như lúc trước cái kia, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn, nguyên thần vững chắc, so với một loại trung vị ma tướng đều còn hơn, nhưng đối với ma tộc thủ đoạn không có đề phòng chút nào chi tâm. Theo lý thuyết, lấy hắn ngay lúc đó trạng thái hư nhược, coi như là một cái vừa thấy tiên đạo môn kính tiểu tu sĩ đều có thể lấy phá ma tiên thuật đánh cho trọng thương thậm chí tiêu diệt. Kết quả nhân loại kia kiếm tu lại bị một viên đơn giản ký sinh ma loại liền cướp đoạt đại lượng chân nguyên cùng huyết nhục tinh hoa. Này nếu là ở tận thế cuộc chiến thời kỳ, đơn giản là khó mà tin nổi. Vào lúc ấy, người trong cả thiên hạ loại tu sĩ đều bắt buộc một môn đối với ma chiến thuật, Bên trong thiên hình vạn trạng chiến lược chiến thuật quả thực đem ma tộc nhằm vào đến rồi tổ tông 18 đời. Nghĩ đến đây, thượng vị ma tướng không khỏi cảm thấy một tia hoài cựu. Vẫn là lấy trước tốt, ở tận thế cuộc chiến sớm nhất kỳ, ngàn tỷ ma tộc đại quân vừa vào Cửu Châu thời điểm, nhân loại đối với tiên ma đại chiến không hề chuẩn bị, hàng năm hòa bình làm cho này nhân loại tuy rằng mỗi người tu đắc chân nguyên hùng hồn nguyên thần mạnh mẽ, nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu năng lực thực chiến. Cùng quét ngang vạn giới, thiên truy bách luyện ma tộc đại quân so với, giống như là súc vật giống như mặc cho sâu xé. Vào lúc ấy, tùy tiện một cái thượng vị ma tướng là có thể đem một đại đám cái gì bài sơn cảnh, đất dung cảnh tu sĩ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Thậm chí tiền tuyến còn thường thường truyền đến như vậy dốc lòng tin tức, một vị hạ vị ma tướng hóa hình tiềm nhập một cái nào đó loại cỡ lớn nhân loại tông phái, dựa vào mấy viên ký sinh ma loại từng bước xâm chiếm tông phái sức mạnh, cuối cùng đem toàn bộ tông phái diệt môn, cũng thông qua hút đám nhân loại kia tu sĩ sức mạnh, một lần thăng cấp đến rồi thượng vị ma tướng, đầy đủ chứng minh rồi ở vĩ đại ma hoàng dưới sự lãnh đạo, ma tộc giai cấp cố hóa bất quá là lời nói vô căn cứ. Khi đó nhân loại, đúng là tiêu chuẩn ngốc bạch điểm, so sánh cùng nhau, tận thế cuộc chiến hậu kỳ tràn ra cái gì đó cựu tiên tôn hàng ngũ, nhất định chính là thiếu đạo đức chết cả nhà đồ lưu manh. Cũng may tất cả đều kết thúc. Mễ Ngạn Han Ba nghĩ đến đây, tâm tình hơi tối sầm lại, trận kia chung kết hết thể tận thế cuộc chiến, hắn là chính mắt thấy toàn bộ hành trình. Thân là đại ma thần hoàng thân quân tướng lĩnh, hắn ngay lập tức đã bị một cái nào đó bắp thịt cây gậy cho đánh cho bất tỉnh. Chờ sau đó lúc tỉnh lại, đúng dịp thấy chiến vô bất thắng ma hoàng bệ hạ cùng một khẩu thuần trắng trường kiếm đồng quy vu tận, sau đó thế giới phá nát, hắn cũng lần thứ hai rơi vào hôn mê. Vốn tưởng rằng, đó đúng là hắn trong cuộc đời cuối cùng một màn, nhưng không ngờ ở vô số 5 năm tháng phía sau, dĩ nhiên lần thứ hai tỉnh lại. Đồng thời đưa thân vào toàn bộ địa ngốc bạch điểm vẻ đẹp thế giới. Thật tốt ta, thật tốt ta. Trong lúc hoảng hốt, Mễ Ngạn Hãn Ba nhớ tới tận thế cuộc chiến tiền kỳ, nhân loại liên tục bại lui thời điểm, phía sau thường thường dựa vào một ít tiểu thuyết tập tranh trở ý dâm đồ vật đến cổ vũ sĩ khí. Trong đó lưu hành nhất đề tài chính là sống lại xuyên qua, tỉ như nào đó thiếu niên vô dụng xuyên qua đến ma tộc giáng lâm trước mấy chục năm, dựa vào tiên tri ưu thế quật khởi mạnh mẽ, dẫn dắt nhân loại đánh bại ma tộc. Lúc đó nhìn thấy những thứ đồ này, ma tướng nhóm là một bên châm biếm trào phúng một bên nhìn ra say sưa ngon lành, mà Mễ Ngạn Hãn Ba thình lình phát hiện, chính mình thật giống là được ý dâm tiểu thuyết nhân vật chính. Trải qua vạn năm ngủ say, thức tỉnh ở một mảnh ngốc bạch điểm vòng quanh tân thế giới, mang theo ma tộc huyết hải thâm cửu quật khởi mạnh mẽ, kế thừa đại ma thần hoàng di chí, tiêu diệt nhân loại sau đó trở thành tân thế giới ma hoàng đại nhân. Như vậy tương lai tốt đẹp, thực sự là ngẫm lại liền cho người tinh thần run rẩy, huyết mạch sôi sục. Đương nhiên, như thế nào đi nữa tương lai tốt đẹp, cũng phải làm đến nơi đến chốn làm lên từ đầu tố khởi. Mà bây giờ cái này bắt đầu, có thể nói là phi thường thuận lợi, so với nhân loại ý dâm tiểu thuyết còn thuận lợi hơn nhiều lắm. Vừa rồi lúc tỉnh lại, chỗ hắn ở trong cuộc sống suy yếu nhất thời kỳ, không những mất đi âm dương hai trong cơ thể thực chất dương thân thể, âm thân thể cũng mưa gió phiêu linh, dù cho một trận mãnh liệt thiên địa linh gió đều có thể phá hủy hắn, thật là yếu đuối mong manh. Thế nhưng ngay sau đó, thì có 4 người tu sĩ đưa tới cửa, tu vi yếu tiểu hơn nữa ngốc bạch điểm, chính hợp thời kỳ suy yếu khẩu vị của hắn mạnh đi nữa hắn còn đoạt không bỏ được. Mà ở đoạt xác cái tên này vì là Lý Tiêu nhất tu sĩ sau, lập tức lại có mới thịt mỡ đưa tới cửa, thực lực tuy rằng cường đại đến hơi quá đáng, nhưng cũng là ngốc bạch điểm, gặp mặt sau dĩ nhiên chủ động đưa tới tinh khiết chân nguyên, để hắn có thể thuận lợi dùng ra ký sinh ma loại. Mà nhờ có này ký sinh ma loại, bây giờ Mễ Ngạn Hãn Ba đã khôi phục thời kỳ tột cùng 2/10 trở lên sức mạnh, tuy rằng còn không có tìm được thân thể thích hợp đến trọng tố dương thân thể, thế nhưng coi như chỉ bằng hư hóa âm thân thể, cũng đủ để chính diện chống chọi những này ngốc bạch điểm nhân loại tu sĩ đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến cùng ngốc bạch điểm chính diện chống lại. Từ hút lấy Lý Tiêu nhất trong ký ức, Mễ Ngạn Hãn Ba hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ nhằm vào ma tộc tri thức cùng ký ức, vậy thì mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể dập khuôn tận thế cuộc chiến sơ kỳ, cái kia chút truyền kỳ quật khởi ma tộc đồng bào cố sự, dựa vào đoạt xác tới thân thể lẫn vào xã hội loài người, lấy ký sinh ma loại không ngừng từng bước xâm chiếm nhân loại tu sĩ, cấp tốc tích lũy sức mạnh, cuối cùng như ma hoàng một loại quân lâm thiên hạ. Như vậy phát triển, đúng là tựa như ảo mộng, năm đó nhân loại sống lại trong tiểu thuyết, cũng ít gặp có khoa trương như vậy bắt đầu, dù sao ý dâm lũy thừa rất cao, trái lại ảnh hưởng thành tích. Nhưng bây giờ, Mễ Ngạn Hãn Ba nhưng ở tự mình trải qua như vậy mộng ảo bắt đầu. Mà đang ở Mễ Ngạn Hãn Ba từ từ say sưa ở mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong thời gian, bỗng nhiên một cái đen nhánh khối không khí một dạng sinh vật phiêu đi qua, bắn ra vài đạo thê lương hét dài tiếng kêu. Mễ Ngạn Hãn Ba ngẩn người một chút, sau đó mừng rỡ như điên, ngươi nói cái gì, lại có nhân loại tu sĩ đi vào. Cường độ đây. Bài sơn cảnh. Được được được. Mau mau nhanh, nhanh mời bọn họ đi tới. Đoàn hắc vụ kia ở tại chỗ đi một vòng, hoàn toàn không có cách nào lý giải này loại sen lẫn háo hức phức tạp mệnh lệnh. Mễ Ngạn Hãn Ba lung lay đầu, lui ra đi, ta tự mình tới tiếp đãi. Hai tên bài sơn cảnh tu sĩ. Quá nửa là đuổi theo ký sinh ma loại mà đến trảm yêu trừ ma. Dù sao nhân loại tu sĩ như thế nào đi nữa ngốc bạch điểm, bị chính mình âm như vậy một tay sau đó cũng nên tỉnh táo lại. Nhưng này kỳ thực chính hợp ý hắn, lấy những này ngốc bạch điểm tu sĩ thực lực cùng kiến thức, tuyệt đối không tưởng tượng nổi bây giờ Mễ Ngạn Hãn Ba đã khôi phục được mức độ cỡ nào. Từ ký sinh ma loại bên trong thua trả lại huyết nhục tinh hoa cùng bài sơn cảnh chân nguyên, ở trên vị ma tướng trong tay, hoàn toàn có thể phát huy ra so với tu sĩ bản tôn càng lợi hại hơn công hiệu. Mà thôi thân kinh bách chiến ma tộc, đối chiến hai cái ngốc bạch điểm bài sơn cảnh tu sĩ. Ở mảnh này thế giới dưới lòng đất, hắn có hơn 90% nắm bắt có thể thắng, kém cỏi nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Một lát sau, Mễ Ngạn Hãn Ba đã đem thân thể cùng âm thân thể trạng thái toàn bộ điều chỉnh xong, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thanh y kiếm tu thân thể bị hắn dung hợp đến rồi trong vách đá bí mật đứng lên, lấy hiện nay nhân loại tu sĩ ánh mắt, kiên quyết không thể nhận ra cảm thấy. Mà ở thân thể bên trong, hắn còn quán chú hai đạo ma bạo nổ có thể lưu. Đến lúc đó trong vách đá đột nhiên chui ra bộ thân thể này, nhân loại tu sĩ định sẽ dốc toàn lực chống đối, mà bất kể là phòng ngự vẫn là phản kích, đều sẽ làm nổ ma bạo nổ có thể lưu, để tràng diện càng thêm hỗn loạn. Mà hắn âm thân thể thì lại sẽ nhân cơ hội này, đem biến dị hình ký sinh ma loại đưa vào tu sĩ trong cơ thể, để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Nay một bộ chiến thuật, ở tận thế cuộc chiến sơ kỳ quả thực 10 lần như một, nhân loại tu sĩ như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại đưa tới cửa, để rất nhiều ma tộc chiến sĩ ăn được ngồi không mà hưởng. Mãi cho đến trong chiến tranh kỳ, nhân loại tu sĩ mới rốt cục học được giáo huấn, đến cuối cùng càng là giảo hoạt vạn phần ngược lại lợi dụng loại chiến thuật này đến mưu hại ma tộc, tỉ như phái tới cứu người không phải tu sĩ, mà là hóa trang thành tu sĩ lao tù con rối, đến lúc đó ma tộc chiến sĩ nhân lúc loạn lấy âm thân thể đánh lén, lồng giam kia liền đột nhiên kéo ra, đem ký sinh ma loại cùng ma tộc chiến sĩ âm thân thể một đạo hấp thu đi vào, luyện hóa thành các loại ma bảo, sau đó mới dùng những này ma bảo đối phó ma tộc chiến sĩ, quả thực phát điên. Bất quá ở mảnh này khắp nơi ngốc bạch điểm tân thế giới, nào có người còn sẽ hiểu được này loại cao cấp chiến thuật. Mễ Ngạn Hãn Ba đem âm thân thể chóc ra thân thể, sau đó rất có kiên nhẫn nằm vùng ở vách đá một bên khác, chờ đợi trên con mồi câu. Bài sơn cảnh tu sĩ hành động tốc độ cực nhanh, ở ma tinh báo tin không lâu sau, Mễ Ngạn Hãn Ba liền thông qua bước đầu thiết lập ma năng mạng lưới cảm giác được nhân loại tu sĩ tiếp cận. Hai tên chân nguyên sung mãn bài sơn cảnh tu sĩ, cường độ kém lúc trước cái kia Lý Phong Vân, nhưng vừa lúc ở hắn bây giờ đi săn bên trong phạm vi. Chờ hắn đem này hai tên tu sĩ tiêu hóa xong toàn, ít nhất có thể đủ khôi phục thời kỳ tột cùng 8 phần 10 trở lên sức mạnh. Mà 8 phần 10 thực lực thượng vị ma tướng, ở bây giờ cái tên này vì là tường châu trong thế giới, đủ để hoành hành thiên hạ. Phía sau, là muốn lấy Thanh Vân Thành làm căn cứ vững bước phát triển đây, hay là trực tiếp đánh tới Thánh Tông, đem nhân loại kia chính đạo người đứng đầu tiêu hóa hầu như không còn, thay vào đó đây. Ha ha ha, tuyển hạng thực sự nhiều lắm, quả thực để cho người chọn lựa khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, ở như vậy mộng ảo bắt đầu bên dưới, ma tộc phục hưng, nhân loại diệt vong đã là nhất định việc. Đáng thương năm đó như nhân loại vậy phát điên, thậm chí tế xảy ra điều gì thiên ngoại thần kiếm, liền đại ma thần hoàng bệ hạ đều bị bức phải cùng với đồng quy vu tận. Cuối cùng vẫn là bị ma tộc cười cuối cùng a. Nghĩ đến trước kia thiên ngoại thần kiếm, Mễ Ngạn Hãn Ba không khỏi cả người lạnh lẽo. Cứ việc cái kia thanh kiếm thần cùng đại ma thần hoàng diệt thế cuộc chiến, hắn chỉ có thấy được cuối cùng một màn, nhưng chính là cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt, thần kiếm bùng nổ khủng bố uy năng, cùng với đại ma thần hoàng giữ tợn thảm trạng, đã đủ để hóa thành suốt đời không được tiêu tán ác ngộng. Cũng may cái kia thanh kiếm thần cuối cùng là cùng ma hoàng bệ hạ đồng quy vu tận, nếu không, chỉ sợ hắn cái này ma tộc cá lọt lưới cũng không sống được đến bây giờ, ha ha ha. Trầm mặc trong tiếng cười, cái kia hai tên nhân loại tu sĩ cấp tốc gáp sát vòng mai phục, sau đó, ở bọn họ bước vào trong vòng trong nháy mắt, một người tuổi còn trẻ nhân loại âm thanh vang lên. Dừng bước, chú ý nhìn, phía trước là một cái kiệt tác ma tộc cạm bẫy, tiên ma đại chiến sơ kỳ, ma tộc hết sức yêu thích đem đoạt xác nhân loại thân thể làm bom mai phục tại trong vết đá, chờ tới gần sau liền lại đột nhiên kích hoạt. Nếu như vào lúc này quá mức chú ý người này thì bom, cũng rất dễ dàng bị mai phục tại một bên kia âm thân thể đánh lén. Nếu như phân tán chú ý lực lời, lại rất dễ dàng bị người thịt bom bên trong ma bạo nổ có thể lưu một trận mang đi, làm người tiến thối lưỡng nan. Mễ Ngạn Hãn Ba chỉ nghe lệnh cả người, nhưng tiếp đó, kinh khủng hơn phát triển đến rồi. Các ngươi lại nhìn này một bên, chân chính ma tộc âm thân thể liền ẩn giấu ở nham thạch bên trong, ma tộc âm thân thể là hoàn toàn hư hóa. Hiện tại đang dùng kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn ta, nha, thật giống khá quen, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Đồng dạng nghi vấn, cũng ở Mễ Ngạn Hãn Ba trong lòng lật xuống tới, bạch y nhân này loại, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Nám cỏ. Sau một khắc, cái kia ác mộng một loại hồi ức ở trong đầu lại hiện ra. Chương 82, ma tộc tướng quân bong bong thiết cốt thả chết chứ không chịu khuất phục. Hai tên bài sơn cảnh tu sĩ, một cái lấy ảo thuật hóa ra hình người, nhưng bản thể vẫn còn phi thường hư nhược tiên kiếm. Như vậy tổ hợp, tuy rằng mạnh mẽ cũng không phải vô giải, coi như đánh không lại, chí ít còn có thoát thân điều đỉnh chỗ trống. Đầu tiên là mảnh này thế giới dưới lòng đất, đã bị hắn quán chú ma năng, tạo thành ma năng mạng lưới, trong vòng chu vi trăm dặm ngang ngửa ma tộc sân nhà. Thứ yếu là ma có thể chỉ sắp hoàn công, ma ổ công hiệu đã trải qua sơ bộ thể hiện ra, không cần dựa vào từng bước xâm chiếm nhân loại tu sĩ là có thể nắm giữ quần quận không dứt ma năng cung cấp, càng có thể hào khiến toàn bộ thế giới dưới lòng đất ma tinh vì đó sử dụng. 3. Lúc trước trong vòng một ngày, hắn đã đem hơn trăm đầu ma tinh chuyển hóa thành ma tộc tầng dưới nhất hàng ngũ ma tốt. Tuy rằng năng lực tác chiến gần như bằng không, nhưng là dựa vào nửa làm xong ma ổ nhưng có thể hành động phân tán, cho hắn lưu vong hình thành nhiệm hộ. Tóm lại, tình huống còn xa mới tới lúc tuyệt vọng, huống hồ thân là ma hoàng bệ hạ thân quân tướng lĩnh, coi như tình huống thật sự không thể khoát về, cũng nên thản nhiên đối mặt kết cục sau cùng, tuyệt đối không thể cho ma tộc làm mất đi bộ mặt. Mễ Ngạn Hãn Ba không ngừng ở trong nội tâm vì chính mình cố lên khuyến khích, để chính mình nắm giữ đối mặt thanh niên mặc áo trắng kia dũng khí, đối mặt trước kia đã từng hủy diệt đại ma thần hoàng vô thượng thần kiếm lực ý chí. Hắn đã không còn là vô địch thiên hạ thiên ngoại thần kiếm, hắn hôm nay bản thể suy yếu được so với mình còn không bằng, cường độ nhiều nhất cũng sẽ cùng ở một cái vân dũng cảnh tu sĩ cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hắn thậm chí cần phải dẫn hai nhân loại tu sĩ đồng hành, mới dám đối mặt chính mình. Như vậy thiên ngoại thần kiếm có cái gì đáng sợ? Không, không những không đáng sợ, trái lại buồn cười. Buồn cười năm đó hủy diệt đại ma thần hoàng Cửu Châu chúa cứu thế, lập tức phải chết ở hắn Mễ Ngạn Hãn Ba trong tay. Ma hoàng bệ hạ, ngươi là tất cả ma tộc khởi nguyên, là ma tộc có thể quét ngang vạn giới trụ cột. Mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi báo. Cuối cùng, Mễ Ngạn Hãn Ba rốt cục hoàn toàn lấy dũng khí chuẩn bị chống lại thời điểm, nhưng phát hiện. Chính mình không biết lúc nào, đã từ trong nham thạch đi ra, âm thân thể quỳ gối cái kia thần kiếm ảo giác trước mặt, như cùng nhân loại xin tha thời gian giống như không núp đích, chờ đợi xử lý. Đồng thời, trong miệng còn nói ngôn ngữ của nhân loại, mà biểu đạt ý tứ, là khó mà tin nổi như vậy. Đừng có giết ta, để ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng giết ta. Ta đã là giới này sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại ma tộc, lưu ta một mạng, cho rằng bảo vệ động vật giống như triển lãm đứng lên có được hay không. Ngươi nhìn bây giờ nhân loại đối với ma tộc không biết gì cả, đường đường bài sơn cảnh tu sĩ, ngay cả ta vội vàng bố trí đoạt sắc cạm bẫy cũng không thấy, thực sự quá ngốc bạch điểm. Lưu ta một mạng, lấy cảnh kỳ những tu sĩ khác không tốt sao. Thật sự, chỉ cần không giết ta, để ta làm cái gì đều được. Các loại, này là ở nói món đồ quỷ quái gì vậy? Đường đường thượng vị ma tướng, đại ma thần hoàng tự mình để bạt thân vệ tướng lĩnh, làm sao có thể nói ra như thế chẳng biết xấu hổ đến. Tận thế cuộc chiến thời gian, dù cho ở chiến sự thời kỳ cuối, nhân loại quy mô lớn phản công, tình hình trận chiến từ bất lợi thời điểm, cũng chưa bao giờ có ma tướng đầu hàng ghi chép, đại ma thần hoàng càng là thà rằng cùng thiên ngoại thần kiếm đồng quy vu tận, cũng không ở cuối cùng quyết chiến trên chiến trường lùi lại nửa bước. Hắn Mễ Ngạn Hãn Ba làm ma hoàng ý chí người thừa kế, làm sao có thể mở như vậy tiền lệ. Ồ đúng rồi, ta còn biết lúc trước ma tộc đại quân nơi giấu bảo tàng, chỉ cần vùng thế giới này cơ bản kết cấu vẫn còn, ta sẽ có thể giúp các ngươi đi đem bảo tàng khai quật ra. Ta là thượng vị ma tướng, ma hoàng bệ hạ thân quân tướng lĩnh, ta nói đều là thật. Cái gì, đào móc ma tộc bảo tàng? Này, chuyện này quả thật đại nghịch bất đạo. Ma tộc cái gọi là nơi giấu bảo tàng, là chỉ cái kia chút quang vinh hy sinh ở trên chiến trường ma tộc các đại tướng, có tư cách đem chính mình lúc còn sống chiến lợi phẩm cùng tùy thân trang bị tạm thời thu gom ở một chỗ nào đó, ngày sau như là ma tộc trong quân có tương tác kết hợp lại liền có thể từ đó đem tiền bối bảo vật lấy ra. Tượng trưng cho ma tộc quân đoàn sinh sôi liên tục, dũng cảm tiến tới. Vì lẽ đó ma tộc nơi giấu bảo tàng không chỉ là nơi giấu bảo tàng, càng là ma tộc tinh thần đồ đằng một trong, có thể nào chuẩn khen nhân loại chia sẻ. Ta biết ta giết một tên nhân loại tu sĩ, còn đoạt hắn khu xác, theo loài người quy củ, cần phải giết người đền mạng. Nhưng ta thật sự không phải cố ý, chẳng qua là lúc đó quá mức suy yếu, theo bản năng liền cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn, bao quát sau đó tu sĩ kêu ký sinh ma loại cũng đều là vô tâm lỡ lời, đều là bản năng phản ứng mà thôi. Đổi thành khi tỉnh táo, lại cho ta mượn mấy bức lá gan cũng không dám làm như thế. A ma tộc đã tuyệt diệt, hôm nay là nhân loại các ngươi thiên hạ, ta có bao nhiêu ngốc mới có thể tại chính mình như thế hư nhược thời điểm, phạm vào giết người làm ác. Vì lẽ đó, thật sự không phải cố ý, mời thần kiếm đại nhân nhất định minh xét ta. Nhanh câm miệng đi Mễ Ngạn Hán Ba, ngươi đã đem ma tộc bộ mặt đều mất hết. Lúc trước ma tộc coi như khó khăn đi nữa cũng chưa từng vô liêm sỉ, cầu khẩn nhiều lần về phía nhân loại xin tha, ngươi làm sao có thể? Ta có thể bồi thường người bị hại, để ta cho người bị hại cha mẹ khi con trai đi, làm nô lệ cũng được. Bọn họ mất hứng liền đào thịt của ta, thả máu của ta đến chút giận, chỉ cần lưu ta một mạng. Ta đã chết qua một lần, cũng không tiếp tục muốn chết đi, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Mễ Ngạn Hán Ba trong miệng xin tha không ngớt, đồng thời cũng vận lên ma tộc nhận biết, nơm nớp lo sợ quan sát đến cái kia thiên ngoại thần kiếm cùng hai tên bài sơn cảnh tu sĩ phản ứng. Thiên ngoại thần kiếm sắc mặt bất động, bên tay trái nữ tu sĩ một mặt kinh ngạc, bên tay phải nam tu sĩ thì lại một mặt thiếu kiên nhẫn, cái tên này phí lời thật nhiều, thẳng thắn giết sau đó về nhà đi. Mễ Ngạn Hán Ba nhất thời câm miệng, không dám tiếp tục nhiều lời nữa chứ. Đồng thời, Mễ Ngạn Hán Ba còn chứng kiến thần kiếm thủ bên trong cầm một khối dịch thấu trong suốt đưa tin linh thạch, hình chiếu ra hai tấm tràn ngập nghi ngờ mặt của cô gái. Trong đó một cái nhìn thấy được nhưng tính trẻ con vị thoát thiếu nữ nói rằng, Vương Cửu, đây chính là ngươi nói. Cùng hung cực ác, cực đoan nguy hiểm, nhất định phải nghiêm ngặt theo chỉ huy của ngươi mới có thể chiến thắng ma tộc. Ở bên cạnh nàng, nhìn thấy được thoáng thành thục trang trọng chút cũng theo bản năng gật gật đầu, nói rằng, chớ xem thường cái này ma tộc. Có thể ở trong nháy mắt liền phán đoán ra thực lực của hai bên kém, lại đường hoàng nói ra như thế vô liêm sỉ xin tha chi tử, hoàn toàn không có tự tôn, nhân vật như vậy nếu là ở chúng ta thế giới loài người, rất có thể hôn thành một phương tiêu hùng, ngàn vạn không thể coi nhẹ. Thiếu nữ nửa tin nửa ngờ, là thế này phải không? Cái kia thành thục trang trọng thiếu nữ dơ dơ lên đầu, đương nhiên. Người tuổi còn nhỏ, còn không biết nhân gian hiểm ác, ta nhưng là nhìn nhiều lắm rồi. Mà cùng ở thiên ngoại thần kiếm bên cạnh một người đàn ông tính tu sĩ, thì lại lắc lắc đầu, hỏi, không có chuyện ta có thể đi về trước sao? Đồng hành nữ tu sĩ thực sự tức không nhịn nổi, hỏi, ngươi đến cùng có chuyện gì gấp? Tiểu thuyết còn kém cuối cùng một quyển học tập xong. Kiên nhẫn một chút. Khác một bên, Vương Cửu cũng là ngạc nhiên không thôi. T-E-Z-U-I-E-N V N thành thật mà nói, ban đầu ta cùng Cửu Tiên Tôn một đạo chém giết qua ma tộc nhiều vô số kể. Thế nhưng giống như vậy không hề tôn nghiêm cùng liêm sỉ cá thể còn thật không nhiều gặp. Quả thực là ma tộc bên trong kỳ được loại. Phải nói xác thực có rồi ngọn bản và phát triển lam giá trị. Mễ Ngạn Hán Ba lúc này nội tâm tôn nghiêm từ lâu ầm ầm vỡ vụn, liền vội vàng nói, đúng đấy, ta đây loại không biết xấu hổ ma tộc tuyệt đối là cử thế hiếm thấy, giết thì thật là đáng tiếc. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe Vương Cửu hời hợt nói rằng, xác thực, năm đó Thương Lan Phi cùng Rơi Ngữ đều có thu gom ma tộc tiêu bản quen thuộc. Một trận đại chiến hạ xuống, thi thể có thể trên mặt hàng trăm hàng ngàn, cũng thường thường đối với nhìn chúng hy hữu phẩm loại hạ thủ lưu tình, lưu cơ thể sống ngọn bản. Mễ Ngạn Hán Ba đang chờ vui vẻ vì là hai người kia thói quen tốt hát tàng ca, đột nhiên cảm giác thấy danh tự này có chút quen tai. Sau một khắc, quả nhiên nghe được Vương Cửu lạnh như băng nói rằng, đáng tiếc Thương Lan Phi cùng Rơi Ngữ đều đã chết vào tay ma tộc. Mễ Ngạn Hán Ba quả thực hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời liền ngay cả cầu xin tha thứ cũng đã không nghĩ ra được. Nhưng mà ngay sau đó, liền nghe thiên ngoại thần kiếm bên cạnh vị kia nữ tính tu sĩ mở miệng hỏi, Vương Cửu tiên sinh, ta có một chuyện không rõ. Dựa theo Tương Châu lịch sử đến xem, ma tộc tuyệt diệt có ít nhất mấy nghìn năm lâu dài, ít nhất là có văn tự ghi lại lịch sử tới nay, chưa bao giờ quá ma tộc thức tỉnh ghi chép, vì lẽ đó ta muốn cái này thượng vị ma tướng xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là một trùng hợp sao, còn là nói, có càng sâu tầng nguyên nhân, trước mắt tình cảnh này, sẽ không phải chỉ là để một cái. Nhạc dạo. Nói đến hai chữ cuối cùng thời gian, Triệu Yên đã mặt trầm như nước, đưa tin trong linh thạch, Lục Sân cùng Trầm Khinh Minh cũng cùng nhau hút hơi khí lạnh. Trong truyền thuyết, hủy diệt Cửu Châu tu tiên văn minh, mang đến dài lâu thời đại hắc ám trận kia tiên ma đại chiến, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa diễn ra à? E sợ không thể nào. Trong bóng tối, Mễ Ngạn Hán Ba nhẹ giọng nói, ma tộc đã vĩnh viễn cũng không thể lại quật khởi, các ngươi không cần phải gánh tâm ma tộc hội uy hiếp được các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe Lý Tĩnh lại cướp hỏi, nếu không có uy hiếp, ta có thể đi về sao? Vương Cửu khoát tay háo một cái ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, sau đó hỏi, lý do? Mễ Ngạn Hán Ba nói rằng, bởi vì ma hoàng bệ hạ đã mất. Hắn là tộc ta khởi nguyên, cũng là tộc ta điểm cuối. Ta đã từng lấy vì là, coi như hắn không ở, cũng sẽ có những người khác tỉ như ta có thể kế thừa hắn ý chí, chấn chỉnh lại ma tộc. Thế nhưng, đã không thể nào. Không còn ma hoàng bệ hạ, ma tộc bất quá là một đống xác chết di động, cũng tỉ như ta. Đổi thành tận thế cuộc chiến thời gian, ta kiên quyết không thể hướng về nhân loại quỳ xuống, nhưng là bây giờ nhưng cảm thấy không có gì ghê gớm, chỉ cần có thể mạng sống, ta cái gì đều được làm. Thú vị thuyết pháp. Vương Cửu sờ cằm một cái, không khỏi rơi vào trầm tư. Làm năm đó tiên ma đại chiến chiến lược nồng cốt, hắn ở ma tộc về vấn đề là không thể nghi ngờ chuyên gia, thế nhưng, dù sao không giống Thương Lan Phi các nàng nghiên cứu được vào sâu như vậy, rất nhiều vấn đề trên vẫn là kiến thức nửa đời, vì lẽ đó cái này Mễ Ngạn Hãn Ba nói thật hay giả, cũng thật là không tốt phán đoán. Trong ấn tượng, cái tên này là ở cuối cùng quyết chiến một mở màn, đã bị Trầm Khai Sơn cho đập choáng váng, thuộc về diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng, nếu không có kiếm linh có gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ, vẫn đúng là không nhớ ra được loại lũ tiểu nhân này vẫn, vì lẽ đó Mễ Ngạn Hãn Ba rốt cuộc là có phải hay không thật sự như vậy có cốt khí, thật sự là ẩn số. Mà phán đoán ma tộc tính cách, cũng thật không phải hắn am hiểu. Thân là thiên ngoại thần kiếm, Vương Cửu am hiểu chỉ có chém giết ma tộc. Còn lại lý luận phương diện, luôn luôn đều là lấy buôn bán Lan Phi cầm đầu Cửu Tiên Tôn, dẫn dắt vạn tiên minh chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách nghiên cứu. Trầm ngâm, Triệu Yên đề nghị, Vương Cửu tiên sinh, ta cho rằng không ngại lưu hắn một mạng, cái này ma tộc cố nhiên đáng trách, nhưng bây giờ coi như giết hắn đi, chúng ta cũng không chiếm được càng nhiều đồ vật. Ngược lại là hắn ly kỳ thức tỉnh để ta không yên lòng. Chuyện này chung quy phải điều tra rõ ràng mới tốt. Đưa tin linh thạch bên trong, Trầm Khinh Minh nhưng đưa ra ý kiến phản đối, vẫn là giết đi, luôn cảm thấy cái này ma tộc cho người không an tâm, hắn chết mệnh xin tha, nói rồi như thế một đống lớn lời, cũng không biết câu nào có thể tin. Lục Sân muốn nói lại thôi, nghe Trầm Khinh Minh như thế minh xác tỏ thái độ, cũng sẽ tùy điểm đầu, cũng là, dù sao cũng là ma tộc, nói cũng rất khó phán đoán thật giả, cùng với xoắn suýt ở lời nói của hắn, chẳng bằng giết ổn thỏa. Triệu Yên nhưng phản bác, như vậy không khỏi quá thảo suất. Giết hắn đi là đơn giản, nhưng là phía sau làm sao bây giờ? Vạn nhất thật bỏ qua tin tức trọng yếu gì? Nhưng mà Triệu Yên nói còn chưa dứt lời, liền gặp bên cạnh một đạo bén nhọn hồng quang như mũi tên một loại bắn về phía trên đất ma tộc gầm thân thể, trong khoảnh khắc liền đem dẫn đốt, hóa thành cho tàn. Lý Tĩnh một mặt quá móc tạc liệt vẻ mặt, vội vã không nhịn nổi địa thu hồi tay phải cầm xích huyết độc hoàn, hỏi, hiện tại có thể đi về chứ? Chương 83 Hiền thê lương mẫu nữ nhân được điển phạm. Ở Lý gia trong đại viện, Lý Tĩnh luôn luôn là cái kia hết sức có thể giúp người khác tăng cao hiệu suất làm việc người. Bất kỳ vấn đề khó khăn nào đến rồi trên tay hắn, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất được một cái giải khai, rất nhiều lúc so với đầu miếng đồng còn nhanh hơn. Đương nhiên, còn hắn cho ra giải khai có thể dùng được hay không, đó chính là một mỗi người một ý vấn đề. Nhưng hiển nhiên Triệu Yên là đúng này bất dĩ vi nhiên, khi nàng theo Vương Cửu cùng Lý Tĩnh từ thí luyện quật đi lúc đi ra. Vẻ này áp lực nặng nề thua mặt khí chàng, hiện lộ hết bài sơn cảnh tu sĩ mạnh mẽ uy năng, đem chờ ở cửa động chuẩn bị ân cần hỏi han thí luyện quật người phụ trách chen ép tầm đám thần dung, vẫn cứ liền một câu nói đều không nói được. Đường về trên đường, Triệu Yên vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, có vẻ lửa giận khó dằn, nguyên thần rung động khuấy động, tỏa ra xanh nhân vật cận dọa người gọn sóng, cho tới cách đưa tin linh thạch nhìn chuyển trực tiếp mẹ con hai người đều có chút câm như hến. Ngày thường Triệu Yên ôn nhu dễ thân, bình dị gần gũi, ở Lý gia đại viện dành tiếng kể đến hàng đầu. Nhưng nàng tình cờ chấn động giận lên, bùng nổ năng lượng nhưng cho người sởn cả tóc gáy. 5 năm trước, Triệu Yên đối với Lý Không Thành đỉnh trệ thật lâu tiên đạo tu vi, cùng với càng ngày càng bành trướng hình thể cảm giác sâu sắc bất mãn, liền khuyên bảo trượng phu tinh thần phân chấn, không muốn đọa đại viện ba phòng tên tuổi. Lý Không Thành cũng đúng, không hề tiến tới thành ý Triệu Yên liền lấy ra khích lệ thủ đoạn, ước định như là Lý Không Thành có thể chiếu nàng tống ra thời khóa biểu trong ngày, mỗi ngày khỏe mạnh sinh hoạt. Chăm chỉ tu hành, nàng liền đem Lý Không Thành tiền tiêu vặt phồng về tân hôn thời điểm trình độ, kết hôn những năm gần đây Lý Không Thành phạm sai lầm cũng đều xóa bỏ. Này đối với xưa nay tích lũy tiền riêng càng ngày càng chật vật Lý Không Thành mà nói, mang ý nghĩa thu vào đem gấp 10 lần tăng vọt, hơn nữa rất nhiều phạm qua sai lầm lại có trọng phạm cơ hội. Mà Triệu Yên phần kia thời khóa biểu trong ngày, bất quá là tham chiếu bản thân nàng thiếu nữ thời kỳ tu hành đến thiết kế, tiểu hai tử thời khóa biểu trong ngày, khó hơn nữa có thể khó đi nơi nào. Liên một lời đáp ứng luôn. Không sai rất nhanh Lý Không Thành liền ý thức được, chính mình thực sự không nên suy bụng ta ra bụng người. Triệu Yên làm năm đó Thanh Vân Thành bên trong tiếng tăm lừng lây thiên kiêu cấp tu sĩ, ngoại trừ tư chất ngộ tính tuyệt hảo ở ngoài, là tối trọng yếu chính là nàng chăm chỉ tự quy tắc, đã đến cố chấp biến thái cảnh giới, mỗi ngày học tập, tu hành chờ nội dung được an bài được tràn đầy con cong, mà uống thực nghỉ ngơi thì bị chen đè lên cực hạn, mà bất kỳ hạng nào nội dung đều chính xác đến rồi phân. Quả thực so với cái kia cu ly con rối còn muốn quá đáng. Như vậy một phần khỏe mạnh sinh hoạt chăm chỉ tu hành thời khóa biểu trong ngày, Lý Không Thành coi như bức điên chính mình cũng không làm được, nhưng lại không dám nói với Triệu Yên chính mình đổi ý, không thể làm gì khác hơn là dùng hết tất cả vốn liếng đến từ chối lừa gạt, tỉ như Triệu Yên vì hắn thiết kế tỉ mỉ dinh dưỡng đồ ăn, hắn liền mỗi lần đều giả bộ nuốt, thực tế thì lại lấy chân nguyên bao vây lấy, chờ sau khi ăn xong ngũ cốc luân hồi thời gian một mạch phun ra. Lại thừa dịp bốn bề vắng lặng thời khắc, đem chính mình lén lút khiển người hầu mua được gà rán nướng chẳng những vật này mang tới hưởng dụng. Nhưng mà loại này cho mèo tự nhiên không gạt được Triệu Yên mắt vàng chói lửa. Một tháng hắc phong cao đêm, Lý Không Thành thư phòng đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, đen kịt trong phòng nhất thời vang lên trên người trần trụi Lý Không Thành kinh hoàng rít gào. Ai, người nào? Đáp lại hắn thì còn lại là một tiếng ngắn ngủi cười gằn. Lý Không Thành sắc mặt, ở nguyệt quang chiếu rọi trắng bệch như tờ giấy, Yên, Yên Nhi. Ngươi không phải nói, đêm nay muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến sao? Đúng đấy, ta không nói như vậy, có thể nào tận mắt chứng kiến ngươi là như thế nào nhân lúc lúc ta không có mặt, thay lòng đổi dạng, xảo trá. Yên Nhi, ngươi hiểu lầm, ta không có. Không có. Ngươi nghĩ ta mắt mù sao? Tự ngươi nói, ngươi bên người vậy cũng là cái gì? Vâng. Nói a, là xương gà đầu. Được lắm xương gà đầu, ta hỏi ngươi, ta đưa cho ngươi đồ ăn trong ngoài, cái nào một tờ cái nào một ô trong viết qua gà rán? Không có. Đương nhiên không có. Lấy của ngươi hình thể, còn có ăn gà rán tư cách sao? Ngươi khi còn bé tiểu lấy thân thể rèn luyện quá mức buồn khổ vì lý do, hoàn toàn bỏ qua đoán thể, chuyên tâm rèn luyện chân nguyên cùng thần thức, dẫn đến đường đường Lý gia đại tu sĩ, liền khống chế hình thể đều làm không được đến. Những năm này càng là làm trầm trọng thêm, đều nhanh đau gió cùng bệnh tiểu đường, ngươi lại còn dám ăn gà rán. Nhìn chính ngươi, ăn mấy khối gà rán đều nhiệt cả người bốc mồ hôi, mới đầu hạ thời tiết liền muốn ở trần trên người. Ta xuất giá toàn phu, vốn không muốn đối với quyết định của ngươi cơ tay múa chân, nhưng ngươi nếu đáp ứng rồi ta muốn theo sắp xếp của ta, thì tại sao muốn gạt ta? Ngươi như là không làm được, không muốn làm, cứ nói tê hát. Tê chính là, ta chẳng lẽ còn có thể cưỡng bức ngươi sao? Thành trống không, ta nhớ được tân hôn thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói, con người của ta một đời lớn nhất tâm nguyện đó là có thể an tâm giúp chồng dạy con, làm một cái hiền thê lương mẫu, ngày sau tướng công tốt với ta, đó là của ta phúc khí, đối với ta không tốt cũng là ta vận mệnh đã như vậy. Nhưng ta duy có một chút không thể nhịn được, chính là tướng công đối với ta dương thịnh em suy. Có một số việc không đáp ứng liền thôi, đáp ứng rồi cũng không cần đổi ý. Lý Không Thành nơi nào còn dám cãi lại, chỉ là hạ thấp xuống đầu mồ hôi lạnh như mưa. Ngươi là tướng công của ta, có một số việc ta cũng không tiện nói quá nhiều, làm được quá tuyệt, vì lẽ đó chuyện ngày hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây. Lý Không Thành mừng rỡ vạn phần ngẩng đầu lên, liền muốn hô to lão bà vạn thuế, nhưng mà sau một khắc, lại nghe Triệu Yên lạnh lùng nói. Ngày mai bắt đầu, đi ta rừng mưa các bế quan. Ta tự mình giám sát ngươi đem còn lại đại nửa tháng thời khóa biểu trong ngày chấp hành xong xuôi. Cái gì? Ngươi là phu quân của ta, ngươi đáp ứng rồi sự tình, ta vô luận như thế nào cũng sẽ phải ngươi làm được. Phía sau đại nửa tháng, Lý Không Thành liền triệt để từ trong tầm mắt mọi người biến mất rồi, bởi chuyện xảy ra không có dấu hiệu nào, cực kỳ quỷ dị, cho tới trong đại viện thậm chí truyền lưu nổi lên thần ẩn cố sự. Mãi đến tận cuối tháng thời điểm, mọi người mới lại một lần gặp được Lý Không Thành. Mà vào lúc ấy, mọi người hầu như không nhận ra hắn. Thân hình kia cân xứng, sắc mặt khỏe mạnh, tướng mạo anh tuấn tu sĩ, bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn ra nửa phần Lý Không Thành ảnh tử. Nhất định phải nói, chỉ có cặp kia tuyệt vọng hai mắt vô thần bên trong, còn lưu lại mấy phần Lý Không Thành thần thái. Còn cái kia đại nửa tháng trải qua, Lý Không Thành không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua, chỉ là mỗi khi nói tới chuyện này, hắn cũng có mồ hôi lạnh như mưa, cả người run rẩy. Mà cái kia khỏe mạnh hình thể, cũng vẫn duy trì hơn 3 năm. Mới từng bước đàn hồi trở lại, đem một cái thân hình khổng lồ hán tử, ở đại nửa tháng bên trong cải tạo thành khỏe mạnh người, trong đó trải qua thống khổ so với đem một cái khỏe mạnh người dằn vặt thành khô lâu hình càng rất. Cũng là từ đó về sau, Lý gia đại viện mọi người đối với tức giận Triệu Yên có nhận thức hoàn toàn mới. Mà cân nhắc đến vị kia lấy hiền thê lương mẫu tự xưng nữ nhân, rất có thể là Lý gia đại viện cùng thế hệ trong tu sĩ chỉ đứng sau Lý Phong Vân thứ hai cao thủ, vì lẽ đó chưa bao giờ có người dám to gan lô mãng. Nhưng mà trước mắt thời khắc này, đại viện chi thứ hai Lý Tĩnh nhưng không chút nào kiêng kỵ Triệu Yên lửa giận, đường về trên đường bộ pháp nhẹ nhàng, có vẻ quy thuận tự tiến. Sắp tới đem đi vào Thanh Vân Thành thời điểm, Triệu Yên thực sự không nhịn được, mở miệng nghi ngờ nói, nhị ca, ngươi không cảm giác mình quá thảo suất sao? Lý Tĩnh quay đầu lại nhìn Triệu Yên một chút, nói rằng, không cảm thấy. Triệu Yên một bước lên trước, khẽ cắn hàm răng, thấp giọng nói rằng, đây chính là ma tộc. Hiện nay đại lục sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại ma tộc. Trên người không biết ẩn chứa bao nhiêu bí mật, kết quả là bị ngươi như thế một cây đuốc cho đốt rủi. nếu không là biết do ngươi này tính tình, quả thực muốn hoài nghi ngươi có cùng ma tộc có cấu kết. Lý Tĩnh hơi không kiên nhẫn địa gãi gãi đầu, thực sự là phiền phức. Chuyện này nào có ngươi nói phức tạp như thế. Không sai, vật kia trên người là ẩn chứa rất nhiều bí mật, nhưng ngươi có biện pháp thăm dò khai quật ra sao? Ngươi ngay cả hắn nói chuyện thật hay giả cũng không biết, ở lại bên người, rõ ràng mầm họa lớn hơn chỗ tốt. Triệu Yên nói rằng, coi như ta thăm dò không ra, nhưng còn có Vương Cửu tiên sinh a. Thế nhưng hắn lại không ngăn cản ta ra tay. Triệu Yên nghe vậy sững sờ. Lý Tĩnh nói rằng, trước ngươi cùng đại tẩu thảo luận mấy hiệp đều không thuyết phục được đối phương, liền chứng minh việc này vốn là tình thế khó xử, nếu như vậy, còn không bằng mau nhanh chọn lựa một bên làm lại nói, chí ít tiết kiệm thời gian. Nào có này loại ăn khớp. Triệu Yên có chút vô lực phản bác, loại đại sự này, đương nhiên là phải cẩn thận châm trước sau ra quyết định sau. Liền giống với ngươi tìm lão bà, lẽ nào cũng là tùy tiện liền quyết định sao? Lý Tĩnh kỳ quái nói, đúng đấy, văn quân chính là ta lúc trước tùy tiện chọn A, kết quả không cũng rất tốt. Triệu Yên cảm giác mình thực sự không có cách nào cùng người này đối thoại, không thể làm gì khác hơn là ngược lại hỏi Vương Cửu, Vương Cửu tiên sinh, lẽ nào ngươi không cảm thấy quyết định này quá thảo suất sao? Vương Cửu nói rằng, ngươi muốn lời hỏi ta cũng chỉ có thể nói, làm sao chọn cũng có thể đi. Lúc trước bắt được ma tộc tù binh, là giết là lưu đều có lý, ta một loại cũng là nghe Cửu Long quyết định của bọn họ. Những này ma tộc, đặc biệt là ma tướng cấp bậc, đều rất am hiểu lừa gạt cùng phiến động lòng người. Ban đầu ta bắt được mấy lần ma tộc tù binh, mỗi lần chúng nó đều cùng ta nói, muốn tiết lộ cho ta một cái liên quan đến ma tộc mạch máu bí mật lớn, sau đó chờ ta dựa theo chỉ dẫn tìm tới chỗ thời điểm, liền sẽ phát hiện bốn phương tám hướng mai phục hàng ngàn hàng vạn ma tộc đại quân. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng chỉ phải đem những ma tộc kia đều giết sạch, lại trở về giết chết gạt người tù binh. Bất quá những chuyện tương tự nhiều lần đã trải qua mấy lần sau đó, ma tộc tù binh sẽ thấy cũng chưa từng lừa ta, mỗi người đều tuyên bố là thà chết không hàng, vì lẽ đó sau đó ta một loại liền trực tiếp giết chết bọn họ, không lưu người sống. Triệu Yên ngoác mồm lẻ lưỡi, một hồi lâu sau thở dài, quên đi, ngươi là chuyên gia, ngươi nói toán. Bất quá, thiên ma đại chiến. Thực sự là cho người khó có thể tưởng tượng. Hy vọng này con ma tộc thức tỉnh chỉ là một trùng hợp thôi. Ta thật sự không hy vọng thế giới này rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, tuy rằng ma tộc phần nhiều là lời nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng này cái Mễ Ngạn Hãn Ba từng nói, có mấy chuyện đích thật là có thể tin. Ở ma hoàng trước khi vẫn lạc, ta đích xác chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ ma tộc. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Tĩnh cắt đứt. Hiện tại chúng ta lại không có bất kỳ biện pháp nào đi thăm dò chứng những này suy đoán, vì lẽ đó cùng với lãng phí thời gian suy nghĩ lung tung, không bằng nhanh lên một chút về nhà đi. Chương 84, có tin ta hay không chết cho người xem. 2017 năm ngày 20 tháng 8. Một chuyến ba người, ở lúc sáng sớm, mang theo nặng nề bao quần áo về tới Lý Gia Đại Viện. Thời đại thượng cổ tiên ma đại chiến, dù cho bây giờ chỉ còn dư lại khó có thể kiểm chứng lịch sử mảnh vỡ, nhưng đối với hòa bình niên đại người đến nói vẫn là quá mức nặng nề. Lý Phong Vân trong phòng trà, Lý Phong Vân, Triệu Yên, Lý Kinh Luân cùng Trầm Khinh Minh chờ mấy người ngồi quanh ở cạnh bàn trà, trong đó Triệu Yên bên cạnh lưu một cái không vị, bày một con đưa tin linh thạch, đây là làm nhà ở trong phòng không chịu ra cửa Lý Tĩnh chuẩn bị hội nghị tầm xa thiết bị. Một lát sau, Lục Sân vì là đang ngồi mấy người dâng trẻ thơm, nhẹ nhàng ngồi xuống, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo nặng nề khói mù. Việc này hiện nay chỉ có các vị ở tại đây biết được, liền ngay cả trong nhà trưởng lão cũng còn bị ta giấu ở cổ bên trong. Ta cân nhắc luôn mãi, cảm thấy còn không nghi lộ ra. Các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Yên cau mày đầu tán đồng nói, xác thực không thích hợp đại trương kỳ cổ tuyên dương ra ngoài, chuyện như vậy liên quan đến quá lớn, chúng ta tay đầu nhưng không có vững vàng chứng cứ, tùy tiện truyền tin, chỉ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, việc này vẫn là từ đại ca làm quyết định. Lý Phong Vân mím môi nước trà, cau mày trầm tư không nói. Lục Sân thở dài nói rằng, đừng hy vọng hắn mỗi lần bị thương này sau đều phải minh tưởng nghĩ lại vấn đề của chính mình. Nhất thời nửa khắc không bình tĩnh nổi. Vừa nói, một bên để chứng minh quan điểm tựa như, dùng trên bàn kim chất giá cắm đến mạnh mẽ gõ xuống Lý Phong Vân đầu, kết quả chỉ phát ra kim thiết giao kích thỏa đáng lang vang lên giòn giã. Lục Sân lại nói, hơn nữa ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như nói lạc quan một chút đến xem, cái kia ma tộc thức tỉnh chỉ là trùng hợp lời. Bây giờ chúng ta đã xem chém giết, trừ tận gốc hậu hoạn, cũng không cần phải tiếp tục xoắn suýt chuyện nơi này. Vấn đề là, muốn thế nào phán đoán có phải trùng hợp hay không? Chuyện như vậy cũng không thể mong muốn đơn phương, lừa mình dối người a. Triệu Yên thở dài nói, hay là ta thiên tính đa nghi đi, nhưng ta luôn cảm thấy, mấy ngàn năm nay đều chưa từng hiện thế sinh linh bỗng nhiên thức tỉnh, nếu như chỉ có một độc nhất cái cũng cho qua, một mực cùng Vương Cửu tiên sinh thức tỉnh thời gian như vậy tiếp cận, thật sự rất khó cho người yên lòng. Lục Sân gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Yên, Trầm Khinh Minh mấy người một đạo chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Cửu. Lý Kinh Luân càng là nhảy ra bút ký bản, khác nào Lâm Chiến quân nhân giống như, chuẩn bị ghi chép Vương Cửu nói ra mỗi một chữ. Vị này tự xưng thiên ngoại thần kiếm kiếm linh tiền bối, có thể nói là ma tộc về vấn đề nhất là quyền uy chuyên gia, việc quan hệ ma tộc, đương nhiên muốn nghe lấy ý kiến của hắn. Vương Cửu cũng là suy tư rất lâu, lúc này thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, liền trầm ngâm nói rằng, à, ta chỗ này đúng là có một biện pháp đần độn. Ta kiếm thế giới bên trong từng có một tòa chỉ ma kiếm trận, có thể lấy động huyền thiên cơ thủ đoạn nhận biết được thiên hạ ma tộc phương vị, như có thể đem chữa trị hoàn nguyên. Ta là có thể bằng này kiếm trận đến siêu tầm Tương Châu ma tộc tung tích, phán đoán ra thí luyện quật bên trong ma tộc, đến tột cùng chỉ là do vận may run rủi thức tỉnh ma tộc dương nghiệt, còn là nói này mảnh trên đại lục còn ẩn nút càng nhiều hơn ma tộc. Lục Sân nghe vậy sững sờ, có lợi hại như vậy kiếm trận. Vậy vì sao không sớm hơn một chút chữa trị a? Vương Cửu giải thích, kích phát kiếm trận điều kiện tiên quyết là, đem một đầu ma tộc tập trung vào trong kiếm trận huyết tế. Phía sau kiếm trận mới có thể chỉ dẫn ra danh sách ở tế phẩm dưới ma tộc phương vị đại khái. Ta vừa thức tỉnh thời gian chỉ gặp thiên hạ Thái Bình, hoàn toàn không có ma tộc tung tích, muốn đi đâu tìm tế phẩm. Như vậy a? Các loại, vậy bây giờ đây? Lý Tĩnh tên kia tùy tiện ra tay thiêu hủy cái kia ma tộc, có thể hay không?
Không sao.
Vương Cửu nói rằng, không cần hoàn chỉnh ma tộc, có một bộ phận cũng là có thể. Mễ Ngạn Han Ba lúc đó bị xích diễm độc chú tiêu diệt chỉ là âm thân thể. Trước hắn phụ thể Lý Tiêu nhất thân thể có thể coi là dương thân thể, đã bị ta thu vào kiếm thế giới. Cần thời điểm đem bộ kia dương thân thể tập trung vào kiếm trận, là có thể chỉ dẫn ra thượng vị ma tướng trở xuống ma tộc. Nghe đến đó, trong phòng trà mấy người đều phải chịu cổ vũ. Nét vậy còn chờ gì, mời Vương Cửu tiên sinh mau chóng chữa trị kiếm trận đi, như ở vật tư trên có nhu cầu gì, mời ngài chỉ để ý mở miệng chính là. Vương Cửu nói rằng, tốt, này chỉ ma kiếm trận mặc dù chỉ là phụ trợ kiến trúc. Nhưng kiến tạo cần tài liệu xác thực phiền phức, ngoại trừ 100 khẩu làm cấp pháp bảo các loại cơ sở tư liệu sống ở ngoài, quan trọng nhất là, ta cần một con nguyên thủy kiếm tinh làm kiếm trận hạt nhân. Nghe được nguyên thủy kiếm tinh bốn chữ, trong phòng trà an tĩnh một hồi lâu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có mấy phần bất đắc dĩ. Lục Sân than thở, nguyên thủy kiếm tinh A. Không nghĩ tới cuối cùng lại trở về vấn đề này đến rồi. Lần này Lý Phong Vân sở dĩ sẽ một mình đi tới thí luyện quật, chính là vì cầu một viên nguyên thủy kiếm tinh. Kết quả kiếm tinh không tìm được, trái lại tao ngộ ma tộc đánh lén, trọng thương mà về. Mà bây giờ, nguyên thủy kiếm tinh nhu cầu lại nhiều hơn một viên, thực sự là để cho người nhức đầu cực điểm. Trầm Khinh Minh nhỏ giọng nói rằng, A Cửu bên kia tương đối trọng yếu, ta không nóng nảy. Triệu Yên cười khổ, bây giờ không phải là ai trước tiên ai sau vấn đề, mà là chúng ta liền một viên kiếm tinh đều không lấy ra được. Sân Nhi, trước ngươi cho những nhà khác viết thư, có trả lời sao? Lục Sân nói rằng, ngoại trừ Trầm ra, những nhà khác đều cho hồi âm. Hết sức không lạc quan, hoặc là chính là giống như Lý gia không có tồn kho, hoặc là chính là tuy có một viên tồn kho nhưng sớm có đặt trước công dụng, không có cách nào nắm đến giao dịch. Từ thư văn tự trên thái độ đến xem, phi thường kiên quyết. Còn Thánh Tông cùng ba viện bên kia, tạm thời vẫn không có hồi âm, nhưng sợ là cũng không thể hy vọng nhiều lắm. Lý Kinh Luân thì lại cau mày hỏi, cái kia chỉ ma kiếm trận. Có hay không dàn xếp chỗ trống? Phải là nguyên thủy kiếm tinh sao? Dùng đồ thay thế liền không thể được sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, từ trên lý thuyết nói, có thay thế tính khả thi, chỉ cần có thể lấy ra một cái đạo cụ, hoặc là thiết kế một cái cơ quan, đồng thời thỏa mãn trở xuống điều kiện là được rồi. Nói, Vương Cửu vận dụng ngòi bút như bay, trong nháy mắt hay dùng rậm rạp chẳng trị toán học công thức viết đầy ba tầm giấy, giao cho Lý Kinh Luân. Lý Kinh Luân chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác thần trí của mình có chút vận chuyển mất linh. Nhưng mà thân là Thanh Vân Thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay dễ bán tác gia, văn học gia cùng nhà lý luận, hắn tinh thần nghề nghiệp cùng tôn nghiêm của nam nhân để hắn không cách nào mở miệng nói tự xem không hiểu, liền cứng rắn đẩy tinh thần áp lực thật lớn, mạnh mẽ vận tính ra. Một lát sau, Lý Kinh Luân liền hai mắt sung huyết, lỗ mũi thư giãn, đỉnh đầu càng là bay lên một luồng sôi trào hơi nước, khác nào hốc bước hơi lên. Nhìn Lý Kinh Luân dáng dấp kia, dù là ai cũng biết đồ thay thế chỉ sợ là không thể trông cậy vào. Lục Sân lắc lắc đầu, liền dự định khuyên Lý Kinh Luân từ bỏ, ai biết nhưng vào lúc này, Lý Kinh Luân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ta tính ra. Sau đó liền từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy trắng, cấp tốc vẽ ra một cái cơ quan thiết kế đồ, phía dưới liệt kê rậm rạp chẳng chịt công thức. Nhìn, chỉ cần y theo cái này công thức thiết kế chế tạo một tòa mô hình nhỏ linh năng lô, là có thể thay thế được nguyên thủy kiếm tinh. Lý Kinh Luân một bên lau chùi mồ hôi, một bên chỉ cảm thấy khắp toàn thân không chỗ không thoải mái bất tiếp, này loại phá giải vấn đề khó tư vị, quả thực so với hắn thiếp thân chỉ đạo một số cuồng nhiệt nữ nhân sách phấn thời điểm còn muốn sung sướng. Nhưng mà còn không có chờ này cố vui vẻ lan tràn biến quanh thân, thì nhìn Vương Cửu đưa tay ở bản vẽ phía dưới chỉ tay, bên này tính toán sai rồi. Lý Kinh Luân chỉ một thoáng liền đọc lại, một lát sau, đỉnh đầu bay lên càng thêm sôi trào kinh người hơi nước. Lại qua chốc lát, không nói một lời dầm ngã chồng vó, trong lỗ mũi chảy ra hai cỗ máu tươi. Lục Sân che mặt lắc đầu, được rồi, nguyên thủy kiếm tinh vấn đề, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Triệu gia bên kia thật có tồn kho, chỉ là không lớn muốn giao dịch với chúng ta. Ta có thể thử tìm tra ta nghĩ một chút biện pháp. Triệu Yên thì lại khẽ ồ lên một tiếng, Kim Ngọc Thành có tồn kho. Vậy ta cũng nghĩ biện pháp cùng bên kia dựng một tuyến đi. Tuy rằng ta là ở riêng xuất thân, thế nhưng ở Kim Ngọc Thành bản gia bên kia vẫn có mấy người quen. Ân, vậy thì cảm ơn Yên tỷ. Người một nhà làm gì khách khí như vậy, hơn nữa cái này cũng không phải là vì một nhà tư lợi. Trong phòng trà hội nghị cuối cùng qua loa kéo xuống màn tre, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, đến cùng cũng không lấy ra cái gì thiết thực biện pháp khả thi. Ai, nguyên thủy kiếm tinh, thực sự là tốt để cho người nhức đầu a. Trên đường về nhà, Trầm Khinh Minh thật dài chậm rãi xoay người, chuyển đầu hỏi Vương Cửu, "A Cửu, ngươi cảm thấy ma tộc thật sự sẽ quay đầu trở lại sao?" Vương Cửu nói rằng, không cách nào phán đoán. Hơn nữa khách quan tới nói, vấn đề này không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi mới đúng. Khi đó tiên ma đại chiến, ta cùng Cửu Tiên Tôn tự Trung Châu tiền tuyến lật đổ Hoàng Long, tập kích ma hoàng điện, có thể ngang ngửa là tự sát tập kích, chí ít mấy người kia đều không có định sống trở về. Lúc đó Thương Lan Phi các nàng ước định quá địch ta lực lượng so sánh, chỉ cần có thể đem ma tộc hạt nhân thủ lĩnh chém giết, ma tộc rắn mất đầu bên dưới cũng không phải đã chỉnh hợp Cửu Châu Tư Nguyên Vạn Tiên Minh đối thủ. Mà chúng ta là đầy đủ tín nhiệm Vạn Tiên Minh, mới có thể đem tính mạng đều dựng lên đi làm tập kích. Còn bọn họ có phải hay không xứng đáng tín nhiệm của chúng ta? Cái kia chính là các ngươi những. Này người đến sau cần hồi đáp vấn đề, từ tình huống bây giờ đến xem, chí ít không có xuất hiện xấu nhất cục diện. Dừng lại. Vương Cửu lại nói, hơn nữa, coi như ma tộc thật sự quay đầu trở lại cũng không sao, ta có thể đánh tan chúng nó một lần, là có thể đánh tan chúng nó lần thứ hai. Khác một bên, kết thúc trà hội sau, Lục Sân mang theo Lý Phong Vân trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Này hai ngày nàng làm đương gia chủ mẫu, thực tại đã trải qua không ít chuyện, cũng là mệt đến cực kỳ ngã ở trên giường, chốc lát liền ngủ thật say. Màn đêm thăm thẳm thời điểm, Lục Sân bỗng nhiên bị một trận động tĩnh đánh thức. Mở mắt ra. Chỉ thấy một mảnh sáng trong một bạc nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng, chiếu ra một cái tư thế vai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Phong Vân. A, Sân Nhi, ta làm ngươi thức sao? Xin lỗi. Lý Phong Vân vừa nói xin lỗi, vừa sửa sang lại bên hông túi chứa đồ cùng bội kiếm. Lục Sân rủi rủi con mắt, có chút khó tin hỏi, ngươi đây là? Muốn đi xa nhà? Đi chỗ nào? Lý Phong Vân tràn đầy phấn khởi nói, ta trước khi ngủ tra một chút Tương Châu địa lý trí. Khoảng cách Thanh Vân 800 dặm có một tòa Bích Vân Sơn, có người nói bên dưới ngọn núi nhiều kỳ nhân dị sự, ta nghĩ. Ngươi còn đang suy nghĩ nhảy núi tìm kỳ ngộ sự tình à? Lý Phong Vân gật đầu, đúng đấy, bây giờ không phải là gấp thiếu nguyên thủy kiếm tinh sao, vì lẽ đó ngươi cho ta đàng hoàng trở về nằm xong. Mọi người chúng ta đều đang cố gắng làm việc, ngươi thì ít đến làm loạn thêm. Chương 85, ta còn là đi chết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, theo ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Lục Sân chậm rãi trợn mở nặng nề hai mắt, suy đoán mình vành mắt đen nhất định nghiêm trọng hơn. Từ lúc nửa đêm thời điểm Lý Phong Vân nảy sinh ý nghĩ bất chợt địa muốn đi Bích Vân Sơn tìm kỳ ngộ, Lục Sân sẽ thấy cũng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng kết hôn nhiều năm như vậy, Lý Phong Vân luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cực nhỏ ngỗ nghịch Lục Sân mệnh lệnh, nhưng cái tên này tư duy sinh động nhảy ra, thực sự cho người không dám tùy tiện phán đoán hắn làm việc hạn cuối vị trí. Vì lẽ đó căn bản là triệt dạ bất miên. Chuyển qua đầu, Lục Sân đang chuẩn bị cùng trượng phu đạo thanh chào buổi sáng, đã thấy hắn hô hấp bằng phẳng, đang ngủ được an nhàn thơ ngọt. Ngươi này cho người trắng đêm mất ngủ kẻ cầm đầu lại dám. Chỉ một thoáng, một luồng nổi bật tư vị dâng lên trong lòng, Lục Sân dùng sức mà cắn chặt hàm răng, lại lấy ra truyền công pháp hô hấp thổ nạp, vận chuyển chân nguyên, ổn định thần thức, mới đem phức tạp kia kích động nột ngạt xuống. Về sau, trung quy là đúng chồng yêu thương chiếm thượng phong, nhớ hắn trước đây không lâu mới bị trọng thương, Lục Sân đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Sau khi rửa mặt, một bên làm sáng sớm tu hành, Lục Sân một bên liền suy tính tới nguyên thủy kiếm tinh vấn đề. Hiện nay cùng Triệu Yên thương định phương án, vẫn là lấy Kim Ngọc Thành Triệu ra vì là chỗ đột phá, nhìn có thể không thuyết phục vị kia kiêu ngạo thành chủ thay đổi chủ ý. Thành thật mà nói, rất khó, thậm chí so với cùng trở mặt thành thủ Trầm gia giao thiệp với còn khó hơn. Vị kia tuổi trẻ thêm tinh tài tuyệt diễm Kim Ngọc thành chủ, là chân chân chính chính coi trời bằng vùng, căn bản không đem bất kỳ người nào khác để ở trong mắt. Ngoại trừ đối với Thánh Tông còn có mấy phần tôn trọng, đối với ba viện cùng bảy thế gia thái độ có thể nói kiêu ngạo cực điểm. Mà Lý gia tuy rằng cùng Triệu gia đều là bảy đại thế gia, nhưng gần trăm năm nay đích thật là ở đi xuống dốc, cũng không có để Triệu gia bán mặt mũi tiền vốn. Suy đi nghĩ lại, Lục Sân có thể nghĩ tới duy nhất chỗ đột phá, cũng chính là người đời trước quan hệ Lý Thiên Nhai từng cùng Triệu gia trước tạm quyền gia chủ Triệu Hồng Văn có một đoạn tình chiến hữu, hai người cộng đồng ở biên hoang hỗn độn khu vực thám hiểm rèn luyện, mà lúc đó Lý Thiên Nhai bởi vì so với Triệu Hồng Văn năm dài hơn nhiều, tu vi cũng thâm hậu hơn, nhiều lần bảo vệ giúp đỡ, để Triệu Hồng Văn nhớ rất lớn ân tình. Phía sau trong mấy thập niên, hai người thường xuyên thư từ qua lại luận đạo, quan hệ vẫn hết sức mật thiết, mãi đến tận Lý Thiên Nhai tổn thương nguyên thần, thần trí hỗn độn, vãng lai mới từ từ thiếu. Nhưng dù chỉ như thế, Triệu Hồng Văn nhưng sẽ hàng năm phái người đưa tới ôn dưỡng nguyên thần rất nhiều thiên tài địa bảo, Lý gia đương nhiên không thiếu những này, nhưng là tán gẫu tỏ tâm ý. Lục Sơn nghĩ, nếu như có thể mượn tới công công mặt mũi, hướng về Triệu Hồng Văn cầu viện, không biết có thể không thuyết phục đương nhiệm thành chủ. Đương nhiên, cơ hội này thực tại không lớn, bởi vì vị thành chủ kia bất thông nhân tình danh tiếng, sớm đã nhất là thông qua chèn ép người trong nhà tạo dựng lên. Nhưng tốt xấu là con đường, chung quy phải đi một lần lại nói. Quyết định sau, Lục Sân liền chăm chú trang điểm trang phục, đặc biệt là che hạ vành mắt đen cho mình đánh khí, đi tới Lý Thiên Nhai ẩn cư biển mây rừng trúc. Đi tới cái kia đứng hàng quen thuộc hàng rào trúc trước, Lục Sân hít một hơi vừa muốn mở miệng, liền nghe có người sau lưng khẽ ồ lên một tiếng, nói rằng, Lục Sân à, người tìm đến ta. Lục Sân bị bất thình lình âm thanh kinh sợ, một hớp này khí thiếu chút nữa thì nổ tung ở trong lồng ngực, vô cùng chật vật địa chuyển qua đầu, khi thấy Lý Thiên Nhai cái kia ôn hòa nụ cười hiền lành. Trong lúc nhất thời, Lục Sân có chút tay chân luống cuống, cái kia, cha, ta. Lý Thiên Nhai bừng tỉnh, há, đúng rồi, tiền tiêu vặt đúng không? Đúng đúng đúng, lại đến hàng năm cho ôn nhu hiền huệ con dâu tiền tiêu vặt thời điểm, 10 vạn linh thạch đúng không, hơi chờ ta tìm một chút. Lục Sân dở khóc dở cười, cha, không cần tối lại, ta không cần tiền tiêu vặt, hơn nữa trước ngươi đã cho ta. Lý Thiên Nhai sững sờ nói, đã đưa. Ta làm sao không nhớ rõ. Nói xong cũng cau mày trầm tư, nghĩ mãi mà không ra dáng dấp. Lục Sân sợ hắn cũng cùng Lý Kinh Luân như vậy hốc bước hơi lên, vội vã ngắt lời nói, cha, ngươi vừa rồi phải đi thể dục buổi sáng sao? Lý Thiên Nhai khoát tay háo một cái, không luyện không luyện, ta đây đem tuổi, nửa thân thể vào thổ, còn có cái gì thể luyện? Hơn nữa ta thần công vô địch, luyện tiếp nữa cũng vô vị. Lý Thiên Nhai nói xong, cười nói, ta là đi lưu cầu. Lưu cầu. Lục Sân trố mắt ngoát mồm, Lý Thiên Nhai ở biển mây rừng trúc sống một mình, có lẽ chưa từng nuôi mèo chó các loại sủng vật à, hắn từ đâu đây tìm đến chó. Lý Thiên Nhai đắc ý hừ cười, sau đó đưa tay nhấc lên một con chó liên tựa như dây thừng, nặng, đây là ta mới nuôi đại hoàng. Lục Sân trợn mắt há hốc mồm mà dọc theo dây thừng nhìn xuống, chỉ nhìn thấy một viên dịch thấu trong suốt viên cầu, to bằng nắm tay, trong đó mơ hồ có đạo hình người ảnh tử ở vận dụng huyền diệu tuyệt luân kiếm pháp. Nắm cỏ. Lục Sân thực sự không nhịn được bạo thô tục, nguyên thủy kiếm tinh. Lý Thiên Nhai một mặt không rõ, cái gì đá tròn? Lục Sân tay run run cánh tay, duỗi tay chỉ vào trên đất viên cầu, cha, đây chính là ngươi lưu chó. Lý Thiên Nhai cau mày thật chặt, a, ngươi không thích đại hoàng sao? Lục Sân vội la lên, đây không phải là có thích hay không vấn đề. Nay căn bản cũng không phải là đại hoàng, nó là nguyên thủy kiếm tinh a. Lý Thiên Nhai trầm ngâm nói, ngươi là nói, đại hoàng danh tự này không êm thai, phải gọi nguyên thủy kiếm tinh. Ai? Các ngươi người trẻ tuổi tổng là ưa thích này loại văn thanh giọng. Trước ta đi Túy Tiên lâu ăn cơm, tốt được lắm vại nước loạn hầm, nhất định phải đặt tên nhất thống giang sơn, còn có cái kia quần anh tụ hợp. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lục Sân lo lắng cắt đứt, cha, này đại hoàng, có thể hay không đưa cho ta? Lý Thiên Nhai nhất thời trợn mắt lên, ngươi muốn làm gì? Một bên hỏi, một bên nhấc lên dây thừng, đem viên cầu ôm vào trong ngực. Đây chính là ta thật vất vả mới từ trong phòng kho lật đi ra cho a. Chó nhà ai là từ trong phòng kho lật đi ra a? Lục Sân quả thực tan vỡ, cha, ngươi muốn là ưa thích nuôi chó, ta quay đầu lại cho ngươi tìm một cái tốt hơn, ngươi muốn cái gì dạng đều có. Này, có thể hay không trước tiên cho ta, ta cần dùng gấp. Lý Thiên Nhai một mặt hoài nghi nhìn Lục Sân, cần dùng gấp. Ngươi dự định dùng như thế nào? Các loại, ta nhìn ngươi khí huyết khốn cùng, hiển nhiên là không có ăn đồ ăn. Lẽ nào ngươi là muốn ăn đại hoàng? Một bên hỏi. Lý Thiên Nhai đã cảnh giác vạn phần lui về phía sau. Lục Sân đúng là khóc không ra nước mắt, ta chưa bao giờ ăn sủng vật, ta liền ngay cả thịt đều rất ít ăn a.
Lý Thiên Nhai lúc này mới hòa hoãn vẻ mặt, gật đầu nói, a, ta nói sao? Vẫn luôn không giải cái tử.
Cái này cùng cái tử không sao chứ.
Lục Sân giơ chân, cha, thật sự, này đại hoàng ta cần dùng gấp.
Lý Thiên Nhai lại dựng thẳng lên lông mày, ta cũng cần dùng gấp a.
Ta đại đem tuổi, ẩn cư ở đây sâu trong rừng trúc, lẻ loi hữu quạng.
Lục Sân vội la lên, ngươi nếu như muốn tìm bạn già, ta có thể giúp ngươi tìm bạn trăm năm.
Không muốn không muốn, lão giả vì là Lâm Vũ thủ trinh thủ lâu như vậy, mới không cần bỏ dở nửa chừng.
Vậy ngươi muốn cái gì mà, tốt xấu cho một manh mối a.
Lý Thiên Nhai muốn nói lại thôi.
Cha, ngươi chỉ để ý mở miệng chính là, thân ta là Lý gia đại viện đương gia chủ mẫu, không lấy được đồ vật cũng không bao nhiêu.
Lý Thiên Nhai gãi gãi đầu, thuận tiện buông xuống trong ngực đại hoàng.
Kỳ thực đi, lão giả ta nghĩ tới lưu cầu, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là gần đây thấy.
Sau đó mới nghĩ một người ở biển mây rừng trúc ở lại, không bằng nuôi cái sùng vật giải sầu cô quạng, sau đó ta mới đi trong kho hàng đem đại hoàng lật đi ra.
Lục Sân nói rằng, ngoại trừ bước cuối cùng, đằng trước đều rất hợp lý.
Bất quá không biết cha là gặp cái gì, mới nổi lên sùng vật tâm tư.
Lý Thiên Nhai mấy lần muốn nói lại thôi, lúng túng một lát, mới rốt cục mang theo một tia nét mặt già nua đỏ bừng lúng túng, lặng lẽ đem một tấm ấn chế tuyệt đẹp tranh vẽ từ trong ống tay áo móc ra, ở Lục Sân trước mắt quét đất phô bày một hồi, liền lại nhanh như tia chớp thu về.
Lục Sân hai mắt là đi qua kim ô hỏa rèn luyện, thị lực kinh người, cho dù là trong nháy mắt khe hở cũng đủ để thấy rõ vẽ lên nội dung.
Đó là một cái vóc người xinh xắn lanh lợi tiểu cô nương, tướng mạo vui tươi ngây ngô, nụ cười ấm áp trắng người, sau đó trên đầu hai cái thai mèo, sau thắt lưng một cái đuôi mèo ba, hai cái mèo chảo cuộn tại ngực.
Lục Sân há hốc mồm, dùng sức hô hấp, làm thế nào cũng nói không ra lời.
Lý Thiên Ngai nói rằng, cái này, là ta ở trong viện tản bộ thời điểm, từ mấy tiểu bối nơi đó thấy, nói là gọi linh miêu, gần đây ở Thanh Vân Thành rất lưu hành.
Ai, đời ta đều chưa từng nuôi mèo chó, đúng là Lâm Vũ đi rồi, mới phát giác được, nguyên lai sủng vật này cũng là rất khả ái.
Không không không, phần này đáng yêu thật sự cùng sủng vật không có chút quan hệ nào.
Bất quá, dựa theo Lý Thiên Nhai lời giải thích.
Lục Sân cẩn thận từng ly từng tí một địa tìm chứng cứ, ngươi là muốn nuôi một con, linh miêu.
Lý Thiên Nhai lắc đầu, nuôi không được, lão già ta tuy rằng thần công vô địch thiên hạ, nhưng ở nuôi mèo nuôi chó trên nhưng là triệt đầu triệt đuôi thái điểu. Liền ngay cả đại hoàng đều bị ta nuôi sống dở chết dở, nào dám gieo vạ như thế tiểu tử khả ái.
Cái kia.
Lý Thiên Nhai nói rằng, ngươi có thể đem cái kia linh miêu mời tới để ta xem một chút, ta cũng chỉ đủ hài lòng.
Nay đại hoàng ngươi như cần dùng gấp, đưa ngươi chính là.
Dù sao ngươi là ta quý giá nhất khả ái con dâu mà.
Lục Sân nghe vậy, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, này sự tiến triển của tình hình tuy rằng hoang đường bất kham, nhưng cuối cùng là có một cái lối thoát.
Đón lấy.
Chỉ muốn đi tìm con kia nguyên bản linh miêu đến cho Lý Thiên Nhai thưởng thức một chút, này nguyên thủy kiếm tinh liền có chỗ dựa rồi.
Ai, cũng không biết ông già này ra là từ đâu đây có được nguyên thủy kiếm tinh, như vậy hiếm hoi kỳ chân dị bảo, trước là một chút phong thanh chưa từng truyền tới.
Lục Sân suy đoán, đại khái là Lý Thiên Nhai khi còn trẻ gặp may đúng dịp chiếm được, vốn định giữ lại đột phá chỉ xích Thiên Nhai kiếm bình cảnh, hoặc là tặng cho tử nữ, nhưng còn chưa kịp xử lý liền không cẩn thận tổn thương nguyên thần, dứt khoát đem việc này quên hết.
Nhưng nói chung hiện tại nếu bị hắn một lần nữa nhảy ra đến, cuối cùng cũng coi như không đến nỗi để Minh Châu bị long đong.
Vừa muốn, Lục Sân một bên hướng về rừng trúc ở ngoài đi, chỉ là mới đi đến một nửa, đống nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi lạnh cả người mồ hôi.
Lý Thiên Ngai bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, vấn đề lớn nhất chính là thường thường chuyện cũ, tiền hậu bất nhất.
Hắn bây giờ, là coi nguyên thủy kiếm tinh là làm đại hoàng, chỉ cần Lục Sân vì hắn lĩnh đế linh miêu là có thể đem kiếm tinh đem tạo. Nhưng chờ nàng thật sự đem Khinh Minh tìm tới biểu diễn linh miêu kiếm pháp thời điểm, lão già đem sự tình đều quên sạch có thể làm sao bây giờ?
Chuyện như vậy có thể không phải lần đầu tiên xảy ra.
Không được, không thể chờ lâu như vậy, nhất định phải thừa dịp Lý Thiên Nhai tư duy đường về không có thay đổi trước, đem trong tay hắn nguyên thủy kiếm tinh lấy tới.
Thế nhưng trong lúc vội vàng, lại muốn đi đến nơi nào tìm linh miêu.
Trong lúc cấp thiết, Lục Sân bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một đạo màu đen linh quang.
Ngược lại, ngươi cùng Khinh Minh vóc người cũng xê xích không nhiều.
Chương 86, nhiệt độ nóng bức xin không nên hiểu lầm.
2017 năm ngày 21 tháng 8.
Cơm trưa trước, Vương Cửu đống nhiên bỏ vào Lục Sân khẩn cấp gửi tới thông tin xin.
Kích hoạt linh thạch sau, Vương Cửu liền nghe được Lục Sân thanh âm.
Vương Cửu tiên sinh, ta bắt đến nguyên thủy kiếm tinh.
Vương Cửu kinh sợ, nhanh như vậy.
Ôi chao, sắc mặt của ngươi có phải là có chút không đúng?
Đỏ thật là lợi hại.
Ngày, thiên khí quá nóng. Mời không cần để ý.
Vương Cửu ngạc nhiên nói,
ngươi tu hành là lục gia kim ô kiếm, lấy bây giờ cảnh giới coi như ở trong biển lửa cất bước cũng coi như bình thường, làm sao sẽ sợ làm nóng? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma sao? Khác một bên, Lục Sân sắc mặt càng ngày càng đỏ, tức giận đến chất vấn, rốt cuộc muốn từ bỏ. Hơi chờ ta đi tìm ngươi. Một lát sau, Vương Cửu liền đi tới Lý Gia Đại Viện, vừa vào cửa, liền thấy Lục Sân ba cái trung thực chó săn. Vương Cửu tiên sinh, phu nhân ở của nàng hỏa thất chờ ngươi. Hả, nàng cái kia tư nhân phòng luyện công sao? Hiểu. Vương Cửu nói, nghĩ tới một chuyện, hỏi, Lý Bình đây, tại sao lại không ở? Vóc người lớn mập Lý Bằng khờ đầu khờ não hồi đáp, Bình ca trăm công nghìn việc. Bình ca lại bị phạt chạy vòng. Đồng bạn bên cạnh thực sự không nhìn nổi, chủ động tuân ra trần tướng, hình như là nhìn thấy gì thứ không nên thấy, nghe nói là phu nhân lúc đó mang sai rồi đồ trang sức hay là thế nào, ngược lại. Phu nhân nói là muốn hắn chạy đến quên hết mọi thứ mới cho phép trở về. Lý Gia Đại Viện kết cấu bên trong, Vương Cửu bây giờ đã cơ bản quen thuộc, Lục Sân tư nhân phòng luyện công ngay ở nàng cùng Lý Phong Vân phòng ngủ bên không xa. Nàng tu hành là Lục Gia gia truyền kim ô kiếm pháp, nhưng so với tổ tiên cấp đó lấy kim ô thông ngũ hành, lấy ngũ hành thông đại đạo huyền diệu cảnh giới nhưng chênh lệch không biết bao xa, tư chất giới hạn, nàng chỉ lấy kim ô trong kiếm hành hỏa thần thông, sở trường một đạo, tuy rằng lệch khoa nghiêm trọng, nhưng tốt xấu có thể tu thành kim ô kiếm pháp, hơn nữa của nàng phòng luyện công xây dựng đứng lên cũng phải đơn giản rất nhiều. Chỉ là, Vương Cửu cũng không quá lý giải, vì sao Lục Sân nhất định phải ở hỏa trong phòng cùng hắn giao tiếp nguyên thủy kiếm tinh. Chỉ là xuất phát từ bảo mật nhu cầu lời, ở thư phòng của nàng, phòng trà hoặc là trong phòng ngủ đều là giống nhau. Mà chờ hắn đi vào hỏa thất, một trận nóng rực hỏa khí phả vào mặt, chỉ một thoáng huyễn kiếm thuật biến thành ảo giác cũng bắt đầu một trận đung đưa. Loại này nhiệt độ cao, như phàm là tục nhân chờ đi vào, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn nướng thành người khô. Mà tầm thường người tu tiên, nếu không có chuyên môn kháng hỏa thần thông, cũng rất khó chịu đựng được lên. Vương Cửu vừa dùng kiếm thế giới bên trong linh phong đến ổn định ảo giác, vừa hướng Lục Sân này ly kỳ cử động càng ngày càng không hiểu chút nào. Giao hàng một cái nguyên thủy kiếm tinh, tại sao muốn chế tạo loại này cực đoan hoàn cảnh? Hỏa thất không lớn, sau khi vào cửa, vòng qua một bức tường phòng cháy, đâm đầu vào nhiệt độ cao càng rất mấy phần, mà Lục Sân ngay ở hỏa thất ở giữa chờ hắn. Nữ tử trên người mặc một bộ màu đỏ thắm, từ ngọn lửa hừng hực tảm ti dệt thành thiếp thân áo ngắn quần sóc, hai đoạn mượt mà vai vai cùng bạch xanh xanh chân nhỏ lộ ra ở ngoài, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng mà trên gương mặt hai lau đỏ ửng nhưng bằng thêm vô hạn quyến rũ. Vương Cửu tiên sinh, người đã đến rồi. Lục Sân cười thăm hỏi. Người tốt. Vương Cửu gật đầu đáp lại. Lục Sân dừng lại, hỏi, Vương Cửu tiên sinh, ngươi có không có cảm thấy, ở đây rất nóng? Đương nhiên. Vương Cửu không hiểu nổi vấn đề thế này vì sao còn phải hỏi, lẽ nào ngươi không nóng? Ta đương nhiên cũng rất nóng. Liền ngay cả bình thường bộ kia quần áo đều mặc khủng khiếp. Lục Sân thăm thẳm nói, cũng chỉ có này bộ áo đuôi ngắn còn miễn cưỡng chịu được hỏa trong phòng nhiệt độ cao. Vương Cửu càng ngày càng không hiểu ra sao, cho nên. Lục Sân nụ cười từ từ thu lại, nghiêm túc nói rằng, vì lẽ đó nếu nóng như vậy, ta coi như mặt đỏ cũng là hợp tình hợp lý, không có bất kỳ thật là kỳ quái. Hiểu. Lục Sân gặp Vương Cửu không nói thêm gì, thở phào nhẹ nhõm, đem lời để chuyển trở về, nguyên thủy kiếm tinh ta đã lấy được, mời Vương Cửu tiên sinh xem qua đi. Đang khi nói chuyện, nàng từ thiếp thân thêu trong túi lấy ra một viên to bằng nắm tay, dịch thấu trong suốt viên cầu, cầu bên trong có một mông lung hôi ảnh, không ngừng vận dụng các lộ huyền diệu kiếm pháp. Vương Cửu thấy vợ ấy, ngẩn người một chút, hỏi, ngươi là ở đâu bên trong tìm được? Lục Sân sắc mặt nhất thời đỏ hơn mấy phần. Vương Cửu tuy rằng đối với bất thình lình biểu tình biến hóa cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghĩ Lục Sân mấy lần cường điệu, cũng không truy hỏi, chỉ là lập lại hạ vấn đề của chính mình, vật này, ngươi là thế nào bắt được? Lục Sân đỏ lên mặt, có quan hệ sao? Ta là thế nào bắt được nguyên thủy kiếm tinh, có cái gì quan trọng à? Ta cũng biết ta tuổi không nhỏ, hài tử đều 10 tuổi, thế nhưng chí ít xem ra ta còn rất trẻ đi. Cùng Khinh Minh đi chung với nhau đều sẽ bị Yên tỷ trêu chọc nói thành tỷ muội a. Hơn nữa ta lúc đó cũng là không có cách nào a. Cái này cũng không phải là vì chính ta là không thể làm gì mới làm, hơn nữa ta có thể nửa điểm cũng không có thích thú. Phen này vừa bãi nói hết, Vương Cửu làm sao cũng hiểu không thể làm gì khác hơn là đem phân loại vì là tạm tâm một loại, toàn bộ cho rằng không nghe tới xử lý. Sau đó hắn nghiêm túc đưa ra vấn đề của chính mình. Cái này nguyên thủy kiếm tinh là quá thời hạn a. Lục Sân chỉ một thoáng đọc lại. Ôi chao. Vương Cửu lặp lại một lần, cái này nguyên thủy kiếm tinh đã qua kỳ, ngươi nhìn bên trong cái kia bóng người màu xám, chính là tinh túy trôi qua, pháp tác hiện lộ ở bên ngoài chứng minh. Bảo đảm chất lượng bên trong nguyên thủy kiếm tinh, bên trong hẳn là trong vắt một mảnh, vô hình vô sắc. sắp quá thời hạn thời điểm, sẽ có màu xám cho ảnh tử xuất hiện. Mà quá thời hạn càng lâu, ảnh tử thì càng rõ ràng, mãi đến tận hóa thành hình người, đem lẽ ra vô hình vô sắc mà không thể diễn dịch pháp tắc, cực lớn suy yếu là cụ thân thể mà bây giờ kiếm pháp. Vào lúc này nó hiệu lực cơ vốn là 10 đi 7, 8. Lục Sân trợn mắt ngoát mồm, qua nửa ngày, thân thể mới hơi hơi run lên một cái, phát sinh càng thêm sắc bén, khác nào đồng âm âm thanh. Ôi chao! Vương Cửu một bên chăm chú quan sát đến kiếm tinh, một bên tính toán nói, từ nơi này viên kiếm tinh trôi đi tình huống đến xem, hẳn là ở không làm bảo tồn dưới điều kiện, cắt chí 15 năm trở lên. 15 năm Lục Sân kinh ngạc mà nghĩ, Lý Thiên Ngai ngơ ngơ ngác ngác, gần như cũng là có 15 năm trở lên. Vương Cửu lại nói, bất quá, còn có một vấn đề chính là, ở tinh túy nghiêm trọng trôi đi dưới tình huống, lại đem nó để vào nhiệt độ cực kỳ cao trong hoàn cảnh tiêu đốt, trên căn bản chẳng khác nào đem sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại kiếm tinh tinh túy cho bốc hơi lên rồi mất. A. Lục Sân kinh hô một tiếng, liền vội vươn tay quan ngừng bắn bên trong nhiệt độ cao trận pháp, lại mang tới mấy khối huyền băng, chuẩn bị phóng tới kiếm tinh mặt trên đến hạ nhiệt độ. Vương Cửu nói rằng, lúc lạnh lúc nóng, sẽ bởi vì nóng nở lạnh co rời xa phá hỏng kiếm tinh cơ bản kết cấu. Lục Sân vội vã lại đem huyền băng thu, chỉ là nhìn cái kia nghiêm trọng quá thời hạn nguyên thủy kiếm tinh, nghĩ đến chính mình vì được nó trả giá cao. Mà mấu chốt nhất là, như là cái này kiếm tinh không thể dùng, lại muốn từ đâu đây lại tìm quả thứ hai kiếm tinh đến. Suy đi nghĩ lại, Lục Sân cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng ôm đầu ngồi chồm hổm địa, một câu nói đều không nói được. Vương Cửu chờ trong chốc lát, gặp Lục Sân hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi, kiếm tinh có thể cho ta sao? A. Lục Sân giơ lên đầu, kiếm tinh. Đó không phải là quá hạn sao? Vương Cửu nói rằng, đúng đấy, nhưng ta chỉ nói kiếm tinh là quá thời hạn, chưa nói kiếm tinh không thể dùng a. Quá thời hạn cũng có thể dùng. Đương nhiên. Vương Cửu kỳ quái nói, tại sao ngươi sẽ cảm thấy quá thời hạn liền không thể dùng? Ta cũng không phải nắm đến đột phá kiếm đạo bình cảnh, mà là làm chỉ ma kiếm trận đầu mối, hoặc hóa kiếm trận mà thôi. Luận cùng đối với kiếm đạo tinh túy lý giải, chỉ là nguyên thủy kiếm tinh lại có thể nào cùng ta đánh đồng với nhau. Trên thực tế, chỉ phải cái này vỏ bọc vẫn còn, nội dung bên trong có hay không trôi qua, không có bất kỳ ảnh hưởng. Vương Cửu nói rằng, cho nên chỉ cần vừa rồi không có đem huyền băng để lên, tạo thành kiếm tinh sắc ngoài dạng nước, cũng không có vấn đề. Lục Sân rốt cục không nhịn được, cả giận nói, nếu không có ảnh hưởng, ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Vương Cửu nói rằng, cân nhắc đến cái này kiếm tinh là quá thời hạn thấp kém phẩm, tuy rằng có thể phù hợp ta sử dụng nhu cầu, nhưng tự thân giá trị là đã mất giá. Mà nếu như ngươi không có có ý thức đến mất giá, có thể sẽ tiêu tốn nhiều như cần phải trình độ đánh đổi. Trong này còn khả năng liên quan đến người bán ác ý lừa gạt, ta cho rằng tất yếu đúng lúc nhắc nhở ngươi, để ngươi có thể khoác về tổn thất. Lục Sân há miệng, không lời nào để nói. Vương Cửu một bên tự mình lấy ra nguyên thủy kiếm tinh, đem nuốt vào trắng phao kiếm thể bên trong, vừa nói, như vậy, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này kiếm tinh? Nếu như là bị người lừa gạt, ta có thể giúp ngươi đi cùng người bán đối chất. Lấy chuyên nghiệp của ta tư chất đến chứng minh kiếm tinh chất lượng tồn tại tỷ vết. Không cần. Lục Sân hít một hơi thật sâu, thử nghiệm áp chế lửa giận của chính mình. Thuận tiện, nàng cũng rốt cuộc để ý hiểu, tại sao Khinh Minh sẽ ở bình thường linh thạch trong đối thoại, hoán giận chính mình thường thường bị Vương Cửu tức giận đến muốn nổ tung. Như vậy, Vương Cửu tiên sinh, hiện tại kiếm tinh đã vào vị trí của mình, ngươi có thể sử dụng chỉ ma kiếm trận sao? Vương Cửu nói rằng, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ kém kiếm tinh, hơi chờ ta đến kích hoạt kiếm trận. Kiếm thế giới bên trong, một tòa phương viên ngàn trượng hùng vĩ kiếm trận, theo kiếm thế giới chủ nhân ý niệm điều động, bắt đầu ầm ầm xoay tròn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh phi kiếm từ trong ngủ mê thức tỉnh, ở vùng đất rung động bên trong chậm rãi lên không. Ngàn vạn thanh phi kiếm cùng nhau huyền không, thân kiếm lập lòe tia sáng chói mắt, khác nào tinh hà óng ánh. Mà đem trọn mảnh ánh sáng đều thu vào đáy mắt, thì lại có thể lờ mờ nhìn ra núi non sông suối, đại địa xu thế. Tòa này chỉ ma kiếm trận là kiếm thế giới bên trong kiên cấp công năng tính kiến trúc, ẩn chứa trong đó huyền diệu thần thông chưa chắc có cao bao nhiêu cấp, nhưng quy mô hùng vĩ, kết cấu nhiều lần, là trung kiên cấp số bên trong, xây dựng độ khó số 1 số 2 to lớn kiến trúc đám. Lần này trung kiến, hao phí Lý gia đại viện hơn 100 khẩu phẩm chất thượng giai lam cấp phi kiếm cùng các loại hiếm quý rèn tài, mà phổ thông phẩm giai cấp tư liệu sống càng là nhiều vô số kể, tổng giá trị vượt qua 200.000 linh thạch, ngân lượng cũng vận dụng hơn triệu. Lý gia nội khố trong lúc nhất thời lại có loại bị người quét đi sạch sành sanh cảm giác. Mà ở đại trận hạch tâm khu vực, Vương Cửu kiếm linh bản thể, chậm rãi đem một viên nửa hư nửa thật hình tròn năng lượng thể nhấc tay nâng hơn nửa không. Chỉ một thoáng, đọng lại tinh hà bắt đầu hoạt động, theo ngàn vạn cây trường kiếm khẽ run,
bầu trời ánh sáng như sóng nước lưu động, theo kiếm trận chủ nhân ý chí biến hóa, có thể cụ thể hiện ra bất kỳ ngóc ngách nào cục bộ chi tiết nhỏ. Sau đó, Vương Cửu đem chuẩn bị vẫn như cũ ma tộc Dương thân thể hài cốt đưa vào kiếm trận. Sau một khắc, kiếm trận phát sinh một trận tiếng rít, kết quả ở chỉ một thoáng bị tính toán ra đến. Chương 87, đúng là không phải bất đắc dĩ. 2017 năm ngày 21 tháng 8. Nhìn đỉnh đầu cái kia mảnh trong vắt ánh sáng, Vương Cửu trong lúc nhất thời cũng không nói được tâm tình của chính mình đến tột cùng thế nào. Thương Châu đại lục, hay không còn có ma tộc còn sót lại? Chỉ ma kiếm trận trong nháy mắt liền cho ra đáp án. Mà đáp án này, thành thật mà nói, để hắn có một chút như vậy thất vọng. Kiếm thế giới ở ngoài, Lục Sân chỉ nhìn thấy Vương Cửu từ nhắm mắt suy nghĩ bên trong thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Tuy rằng hắn không có mở miệng nói chuyện, nhưng biểu hiện chi nghiêm nghị âm trầm, nhưng có thể dùng đáp án không cần nói cũng biết. Nữ tử theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, hô khe nói, trời ạ, bị Yên tỷ nói trúng rồi ạ. Sau một khắc, nàng giơ lên đầu, có chút lo lắng hỏi, Vương Cửu tiên sinh, đón lấy chúng ta nên làm gì? Vương Cửu cau mày đầu, cái gì làm sao bây giờ? Ma tộc a. Lục Sân vội la lên, nếu như ma tộc thật sự quay đầu trở lại, chỉ bằng bây giờ Tường Châu đại lục, muốn lấy cái gì chống đối a? Vương Cửu lung lay đầu, nếu như ma tộc thật sự quay đầu trở lại, bây giờ Tường Châu đại lục căn bản không có cơ hội. Bất quá, ma tộc sẽ không trở về. A. Chỉ ma kiếm trận kết quả đã xảy ra rồi, Tường Châu đại lục đã không có chân chính trên ý nghĩa ma tộc tồn tại. Thí luyện quật bên trong Mễ Ngạn Hán Ba, phải là sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại, độc nhất vô nhị ma tộc gia tộc của người chết. A. Lục Sân có chút khó có thể tin, thật sự một cái cũng không có. Vương Cửu nói rằng, chỉ ma kiếm trận có thể định vị danh sách ở tế phẩm dưới ma tộc, tế phẩm càng mạnh, trạng thái càng hoàn hảo hơn, định vị tin tức cũng chỉ càng chuẩn xác. Mễ Ngạn Hán Ba thân là thượng vị ma tướng, ở ma tộc danh sách bên trong địa vị đã rất cao. Mà tuy rằng tình trạng của hắn cực kỳ yếu ớt, cơ bản không cách nào chuẩn xác tính ra vị trí tin tức, thế nhưng chí ít có thể phán đoán ma tộc có hay không. Mà chỉ ma kiếm trận cho ta kết quả là, Tương Châu trên đại lục, ngoại trừ mênh mông vô tận không nhét vào ma tộc hàng ngũ ma tinh ở ngoài, không có bất kỳ thành hình ma tộc tồn tại. Lục Sân cân nhắc trong chốc lát, lại hỏi, có khả năng hay không là còn sót lại ma tộc đẳng cấp rất cao, so sánh với vị ma tướng càng cao hơn. Vương Cửu nói rằng, ma tộc là tiêu chuẩn quần cư sinh vật, ngoại trừ đại ma thần hoàng có thể vĩnh hằng tự tại, còn lại ma tộc đều phải thông qua bọn họ cái kia xâm nghiêm giai cấp danh sách đến gắn bó sinh tồn. Tỷ như một cái thượng vị ma tướng, hắn là không thể giống nhân loại như vậy dựa vào chân nguyên nội sinh tuần hoàn để sinh tồn, ẩm thực tiếp tế đều cần ngoại bộ cung cấp. Như vậy ngoại trừ giết chóc cùng cướp đoạt ở ngoài, chủ yếu nhất khởi nguồn chính là ma ổ mà kiến thiết cùng giữ gìn ma ổ, đều cần đại lượng ma tốt tham dự. Ngoài ra, như là thượng vị ma tướng bị thương, ngoại trừ tự lành ở ngoài, còn cần ma ổ bên trong công năng tính kiến trúc, mà cái kia liền cần cao cấp hơn ma tộc đến chủ trì thao tác. Vì lẽ đó, trừ phi có vương tức cấp M, A tướng, thức tỉnh sau đó thà rằng chịu đựng cực đoan hư nhược ăn mòn, ăn cỏ căn gặm vỏ cây, cũng kiên quyết không chuyển hóa bất luận cái nào ma tốt. Nếu không thì nhất định sẽ bị chỉ ma kiếm trận phát hiện. Mà coi như thật sự có cái kia loại ma tộc bên trong kỳ được loại, cực đoan suy yếu bên dưới cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Lục Sân như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Vương Cửu rất nhiều thuyết pháp, ở nàng nghe tới đều có chút khó có thể tin. Một người tồn tại ở trắng kiếm nội bộ đại thế giới, một cái dùng mấy trăm ngàn linh thạch là có thể bước đầu cấu trúc chỉ ma kiếm trận. Có thể sưu tầm toàn bộ Tương Châu thế giới ma tộc tung tích, mà tuyệt không lộ chút sơ hở, đây thật sự là cho người khó có thể tin. Thế nhưng Lục Sân cũng biết, nếu như mình nghi vấn đối phương, Vương Cửu liền nhất định sẽ lấy ra liên tiếp khác nào thiên thư một dạng lý luận công thức, làm cho nàng ý thức được mình nông cạn vô tri. Hôm nay chịu khuất nhục đã đầy đủ nhiều, không cần thiết tiếp tục đả kích tôn nghiêm của mình. Lục Sân bất đắc dĩ lộ ra một cái mệt mỏi cười, vậy thì quá tốt rồi. Bất quá, tại sao Vương Cửu tiên sinh xem ra nhưng có chút mất mát? Vương Cửu trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, bởi vì ta rốt cục ý thức được, đi qua tháng ngày, đã vĩnh viễn cũng không thể trở lại nữa. Hả? Vương Cửu nói rằng, tiên ma đại chiến cái kia mấy năm, tuy rằng hơn phân nửa thời gian đều ở trên chiến trường cùng ma tộc chém giết, thế nhưng, cùng cái kia chút đám bạn già kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử cảm giác, thật sự không xấu. Bọn họ vừa là tọa kỵ của ta, cũng là bạn của ta. Bọn họ có người ước định muốn ở chiến hậu đưa ta đứng đầu nhất vỏ kiếm, có người nói muốn dẫn ta hưởng thụ tiệm cuộc sống mới, còn có người nói muốn cùng ta đồng tác giả ra sách, kiếm lời tận người trong thiên hạ tiền. Thế nhưng, bọn họ đều mất, chỉ có ta. Lục Sân kinh ngạc nhìn Vương Cửu,
nhìn cái kia Trương Tuấn giật phi phàm trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra cô đơn, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị. Vương Cửu thấp hạ đầu, còn nói, dựa theo nhân loại bình thường tiêu chuẩn, ta nên vì thế thương tâm khổ sở. Thế nhưng, bọn họ chiến thời điểm chết, trong lòng cũng không có nửa phần tiếc nuối. Bọn họ dùng mình hy sinh vì ta tranh thủ thời gian quý giá, kiên định thắng lợi cơ sở, đổi lấy nhân loại sau này, vĩ đại như vậy thắng lợi, không ứng dụng thương tâm khổ sở cảm xúc đi làm bận. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có dùng hoài cựu cảm xúc tiến hành thay thế. Nói, Vương Cửu trên người bạch y bỗng nhiên xảy ra biến hóa, vô số đạo tinh xảo kim ngân xen nhau hoa văn nổi lên, khiến cái kia một mạc quần áo đột nhiên có vẻ trang trọng hoa đắt. Đây là cùng ma hoàng quyết chiến xuất chính trước, Cửu Long đưa chiến bảo của ta, nghe nói là Lý gia đời đời tương truyền vượt qua 3.000 năm chấn tộc chi bảo, địa vị so với chấn tộc tiên kiếm Cửu Long kiếm cũng không kém chút nào. Lục Sân kinh ngạc nhìn Vương Cửu trên người chiến bảo, nhưng nửa điểm cũng hiện ra không nổi cùng với tương quan ký ức. Bất kể là Lý gia vẫn là Lục gia tài liệu lịch sử bên trong, đều chưa từng ghi chép qua cái này đắt tiền chiến bảo, lại càng không từng nhắc qua cái gì Cửu Long tiên kiếm. Mà đây chính là cái gọi là thời đại biến thiên đi. Lục Sân thử đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện thân bằng hảo hữu đều đã hóa thành bụi bặm, liền ngay cả kẻ thù cũng diệt tiêu vong, thiên hạ to lớn, cô độc, cái tư vị đó. Lục Sân bỗng nhiên phát hiện con mắt dị thường chua xót, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, vội vàng dùng kim ối hỏa đem này không tên mà đến hơi nước bốc hơi lên rơi, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao vị này không tên thấp chìm xuống kiếm linh, chỉ có bồi tiếp hắn một đạo trầm mặc. Chỉ là trạm này liền đầy đủ đứng hơn phân nửa ngày. Lục Sân chỉ đứng hai chân đều có chút chua xót, đã thấy Vương Cửu vẫn là duy trì ban đầu dáng người không núp đích, trong lòng ai thán, này kiếm linh tiền bối trong ngày thường nhìn như không có tim không có phổi, này đa sầu đa cảm cũng thật là không giống bình thường kéo dài. Hòa thất trong ngoài đóng kín, người ở bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài sắc trời làm sao, Lục Sân dựa theo sống một ngày bằng một năm tiêu chuẩn đến tính toán, sợ là bên ngoài từ lâu năm tháng thay đổi. Cũng không biết Phong Vân tên ngốc đó có hay không đúng hạn ăn cơm tối, tên kia một khi thất thần, không ai đánh thức đúng là ba, năm ngày đều chưa hoàn hồn lại. Mà cứ việc bài sơn cảnh tu sĩ mấy ngày không ăn không uống cũng không đáng kể, nhưng cứ thế mãi dù sao. Ngay ở Lục Sân đã không kiềm chế nổi bắt đầu mất thần thời điểm, rốt cục nghe được Vương Cửu lên tiếng. Người không sao chứ? A, Vương Cửu nói rằng, vừa rồi ta chú ý tới tâm tình của ngươi phi thường suy sụp, vì lẽ đó không có quấy rầy, một mực này vừa chờ. Nhưng bây giờ nhìn lại ngươi tựa hồ bình tĩnh lại. A, Lục Sân lại là sững sờ. Vương Cửu giải thích, trước đây người ở bên cạnh tâm tình suy sụp thời gian, ta đều sẽ xuất phát từ cơ bản lễ nghi, tiến hành tỉ mỉ quan tâm ngôn từ an ủi, thế nhưng sau đó rất nhiều người đều kháng nghị nói thả rằng ta câm miệng. Vì lẽ đó ta liền đổi thành chờ đợi đối phương tự mình bình tĩnh lại. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ đã bình tĩnh lại sao? Lục Sân kinh ngạc mà nói rằng, ta cũng không có tâm tình suy sụp a. Nhưng là ta trước chú ý tới ngươi mắt đục đỏ ngầu, tuyến lệ độ cao sinh động, sau đó còn dùng kim ối hỏa nỗ lực bước hơi lên nước mắt. Hoa a, Lục Sân gò má nhất thời đỏ chót, ngươi thấy được. Ta, đó không phải là, chỉ là hiểu lầm. Vương Cửu lại kỳ quái nói, hiện tại hỏa thất bên trong nhiệt độ đã bình thường, ngươi tại sao lại bắt đầu đỏ mặt? Ta nhờ ngươi vẫn là câm miệng đi. A, ngươi bộ dáng bây giờ đúng là để ta cảm giác trở lại trước kia. Hai người từ hỏa thất sau khi rời đi. Sắc trời quả nhiên đã một mảnh đen nhánh, bất quá, hai người không có thời gian nghỉ ngơi, ngay lập tức liền tổ chức thời gian ngắn, đem chỉ ma kiếm trận kết quả báo cho Lý Phong Vân, Triệu Yên đám người. Tương Châu Đại Lục đã mất ma tộc may mắn còn sống sót, đây coi như là gần mấy ngày qua khó được một tin tức tốt, đáng tiếc việc quan hệ bảo mật, cũng không có cách nào trắng trợn chúc mừng. Vì lẽ đó mấy người chỉ là lấy trà thay tiểu, thuận tiện thưởng thức mấy khối Triệu Yên tỉ mỉ chế luyện bánh ngọt sau, liền ai đi đường lấy chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ có Lục Sân, tại mọi người tản đi sau đó, lẳng lặng mà cho mình pha một chén trà đậm, bắt đầu chuẩn bị suốt đêm công tác. Đối với những người khác tới nói, sự tình đại khái đã chấm dứt ở đây, thế nhưng làm Lý gia đại viện đương gia chủ mẫu, nhưng còn cần gánh chịu càng nhiều hơn nhiệm vụ, so với như bây giờ liền có một trọng yếu công tác cần nàng đến đảm đương nổi đến, vì là Lý gia đời tiếp theo gia chủ, cầu một viên nguyên thủy kiếm tinh. Dựa theo khi trước quy hoạch đến xem, muốn phải nhanh một chút bắt được nguyên thủy kiếm tinh. Chỉ có thể là mượn Lý Thiên Nhai mặt mũi của, đi cầu Kim Ngọc Thành tiền nhậm thành chủ. Mà Lý Thiên Nhai mặt mũi của, thực tại không tốt mượn. Điểm này, Lục Sân thực sự quá có thể hội. Cũng trong lúc đó, Thanh Vân Thành khu Đông Trầm Viên bên trong, Trầm Khinh Minh vừa rồi kết thúc buổi chiều tu hành, sau khi rửa mặt, gặp Vương Cửu chậm chạp không quy, kẻ nhạt bên dưới liền lấy ra mình đưa tin linh thạch, chuẩn bị hàng ngày đùa giỡn Lục Sơn. Một lát sau, linh thạch thắp sáng ánh sáng, hình chiếu ra cũng không phải Lục Sơn, mà là hổ đầu hổ não Lý Vô Xương.
Vô Xương, chào buổi tối a.
Lý Vô Xương cung cung kính kính được rồi lễ, Khinh Minh tỷ tỷ, chào buổi tối.
A, ngươi tìm mẹ sao?
Trầm Khinh Minh nói rằng, nàng không ở sao?
Lại đi làm cái gì?
Trầm Khinh Minh vốn là thuận miệng vừa hỏi, nhưng không ngờ Lý Vô Xương lộ ra biểu tình khổ sở, mẹ, mẹ không để ta cùng người khác nói.
Trầm Khinh Minh nhất thời ngạc nhiên nói, không để nói.
A, nàng không để cho ngươi cùng người khác nói cái gì?
Lý Vô Xương thành thật trả lời, mẹ không để ta cùng người khác nói nàng đang luyện linh miêu múa.
Cái gì múa?
Lý Vô Xương nói rằng, ta cũng không biết, nhưng nhìn thật giống là như vậy.
Sau đó, Lý Vô Xương hai tay quyền ở ngực, một chân về phía sau nhếch lên, tiểu nghiêng đầu một cái.
Miêu.
Chương 88, các ngươi thật không có liên hệ máu mủ sao?
2017 năm ngày 22 tháng 8 buổi chiều.
Lục Sơn đầy người mỏi mệt từ Trúc Lâm Vân Hải quy đến, nội tâm tiểu như cùng một tấm đổ mực nước hộp giấy trắng, nổi bật địa viết không xuống bất kỳ dư thừa màu sắc.
Hai ngày này trải qua, đúng là khiến người ta cả người đều mỏi mệt,
Lục Sơn cảm giác mình phảng phất là ở hỏa trong phòng bế quan tiềm tu dòng dã một tháng giống như vậy, lúc này chỉ muốn tìm một âm lãnh ẩm ướp mộ một đầu ghim tới ăn nghỉ không nổi. Nhưng mà dễ rùa mệt mỏi thân thể trở lại trong phòng ngủ thời điểm, đã thấy Lý Bình chính nhất mặt bất an chờ ở cửa.
Lục Sơn không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cái tên nhà ngươi, lại làm gì sai chuyện.
Lý Bình liền vội vàng giải thích, không có không có, lần này không phải ta, là đại tiểu thư tìm ngài.
Lục Sơn kinh ngạc, Khinh Minh.
Hừm, nàng buổi sáng tới rồi một chuyến, lúc đó ta không có ở, là Lý Lập bọn họ tiếp đãi.
Đại tiểu thư chỉ nói có chuyện muốn tìm phu nhân đàm luận, nhưng chờ trong chốc lát không gặp phu nhân trở về, liền nói nàng buổi chiều cùng buổi tối còn có tu hành nhiệm vụ, như là phu nhân có thời gian, liền trưa mai ở Túy Tiên lâu phẩm hương các gặp mặt.
Lục Sơn chỉ cảm thấy một trận khó mà tin nổi, cái kia luôn luôn cùng nàng quan hệ không tốt hài tử, lại chủ động tới cửa bái phòng.
Còn nhắn lại ước phẩm hương các gặp mặt.
Chỉ một thoáng, Lục Sơn chỉ cảm thấy cả người tích lũy cảm giác mệt mỏi quét đi sạch sành sanh, mới cảm giác hưng phấn truyền vào nội tâm.
Nhưng một
khác phương diện, thân là Lý gia chủ mẫu thân thể mặt, nhưng làm cho nàng lập tức tỉnh táo lại, hơi vung lên đầu, mở miệng nói, ân ta biết rồi.
Hồi âm cho nàng, thì nói ta như là có thời gian, sẽ đi xem một chút.